Chương 431, ta là chính nhân quân tử hoàng cung hậu hoa viên bên trong, Triệu Húc thân hình lặng yên không một tiếng động xuất hiện, sau đó thánh linh biến thành tiểu ô quy, từ hắn mi tâm bên trong chui ra. Thế nào? Triệu Húc liền vội vàng hỏi. Thánh linh nhẹ gật đầu, đã bắt đầu thôn vệ, may mắn kia cái trí tuệ nhân tạo ý thức tự chủ, vẫn còn đang hôn mê bên trong, nếu không chúng ta sẽ không như thế thuận lợi. Bắt đầu liền tốt, đúng, ngươi thôn vệ hắn cần phải tốn thời gian dài bao lâu? Đại khái một tuần lễ đi. Thời gian dài như vậy? Triệu Húc khẽ nhíu mày, xem ra ta thỏa đáng một tuần trụ vương rồi. Ai, thật sự là phiền phức. Dạ, ngươi liền có thể sức lực giả bộ a. Thánh linh hừ hừ khinh bị nói, ngươi cái hèn mọn ra hỏa, đừng làm mình giống như rất bị khuất đồng dạng. Ngươi có một vạn loại phương pháp có thể lưu trong vương cung, vì cái gì hết lần này tới lần khác lựa chọn giả trang thành chủ vương? Triệu Húc rất nghiêm túc giải thích nói, đương nhiên là để cho tiện, giả trang thành người khác, khó tránh khỏi sẽ bị những người khác để ra nghi vấn. Thế nhưng là chủ vương liền không đồng dạng, tại cái này trong vương cung, hắn nhưng là nhất trí cao vô thượng, ai dám để ra nghi vấn hắn? Cầu thí, ngươi muốn lưu trong vương cung, chỉ cần ẩn thân là được rồi. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác liền giả trang trụ vương, chẳng lẽ không phải vì hắn hậu cung giai lệ 3000? Thánh linh không chút khách khí, phơi bày kẻ trước mắt này hèn mọn mục đích. Làm sao nói đâu, ta sẽ vô sỉ như vậy sao? Triệu Húc cứng cổ nói, ngươi cái không có lương tâm chết rùa đen, lão tử vì ngươi bận rộn như thế nửa ngày, ngươi thế mà còn nói xấu ta, quả thực là thúc có thể nhịn thầm không thể nhịn, khinh bị ngươi. Thật sao? Thánh linh rùa đen đầu lung lay, đột nhiên nhìn về phía Triệu Húc sau lưng, a, mỹ nữ. Ừm, làm sao? Triệu Húc lập tức quay đầu, mặt mày hớn hở nhìn chỉ chốc lát, lại cái gì cũng không có phát hiện. Thánh linh cười đắc ý nói, các cặn, thế nào, lộ chân tướng a? Thôi đi, ngươi cho rằng ta không biết ngươi là đang thử thăm dò ta? Hừ hừ, anh em bất quá là làm bộ trúng kế ngươi mà thôi. Triệu Húc đánh chết đều không thừa nhận. Trang bức gặp xét đánh biết hay không? Thánh linh hừ hừ một tiếng, đột nhiên lần nữa nhìn về phía cách đó không xa, à, thật sự có mỹ nữ. Thôi đi, ngươi cho rằng lão tử còn sẽ trúng kế, làm ta ngớ ngẩn đâu? Triệu Húc khinh bị nói, không phải, lần này thật sự có mỹ nữ, không tin ngươi nhìn. Thánh linh kích động cái đuôi nhỏ đều đứng thẳng lên. Triệu Húc nghi ngờ quay đầu, liền gặp nơi xa một cái cung trang mỹ nhân, chính mang theo hai người thị nữ, chậm rãi hướng bên này đi tới. Ta dựa vào, thật sự có mỹ nữ à? Các cặn, thế nào? Ta không có lừa gạt người chứ? Một người một rùa con mắt, nháy mắt sáng cùng 200 ngói bóng đèn đồng dạng, ánh sáng màu bắn ra bốn phía. Còn không mau giấu đi, cẩn thận bị nàng nhìn thấy ngươi. Triệu Húc nhắc nhở, Thánh Linh lập tức thân hình lóe lên, giấu đến bên cạnh đại thụ bên trong. Lúc này, cái kia cung trang mỹ nhân cũng nhìn thấy Triệu Húc, lập tức tăng tốc bước chân đi tới, tố cầm bài kiến đại vương. Nữ nhân này mày như sa lông mày, mắt lộ ra yêu mị, da như mỡ đông, một điểm môi đỏ tiểu diễm bất ác, nhìn thấy người trong lòng ngứa, rất muốn đi lên đến một ngụm. Nha nha cái phi, kia hôn quân quả nhiên sẽ hưởng thụ, nữ nhân như vậy, quả thực so minh tinh điện ảnh xinh đẹp hơn. Triệu Húc chật chật lưỡi, ho nhẹ một tiếng nói, là tố cầm à, làm sao muộn như vậy còn không có nghỉ ngơi. Vừa rồi đại vương cùng kia ác tặc đánh nhau, động tĩnh lớn như vậy, nhưng để người ta dọa sợ, người ta làm sao ngủ được, cho nên ra đi dạo. Tố cầm u oán trừng mắt nhìn, đột nhiên đụng lên đến, đem thân thể mềm mại gắt gao tiếp trên thân Triệu Húc, đại vương, người ta thực đáng sợ, đêm nay một người chỉ sợ là không ngủ được, bằng không, ngài bồi người ta cùng một chỗ ngủ có được hay không? Thoải mái a, nữ nhân này tốt có liệu. Triệu Húc trong lòng nhanh xuống chết, mặt ngoài lại giả vờ làm chứng trạc đàng hoàng mà nói, cái này, không tốt à, quả nhân vừa rồi chiến đấu thụ chút tổn thương, đêm nay không nên hành phòng sự. Ai nha, đại vương ngài đêm nay nói chuyện tốt trực tiếp, đều mắc cỡ chết người nhà. Tố cầm sắc mặt đỏ bừng, thân thể mềm mại lại càng thêm dùng sức hướng Triệu Húc trong ngực chen, không sao đại vương, ngài cũng không phải không biết, người ta tinh thông nhất âm dương hòa hợp chi đạo trị thương, hi hi. Hôm nay để người ta hảo hảo hầu hạ ngài, cam đoan ngày mai ngài càng thêm long tinh hổ mãnh. Nói, nữ nhân này tay nhỏ đã không thành thật nhét vào Triệu Húc trong quần áo. Lập tức, một loại xốp giòn cảm giác từ bên thai truyền khắp toàn thân, Triệu Húc run lập cập, toàn thân thẳng nổi da gà, kém một chút liền tức vũ khí đầu hàng. Thế nào mà đại vương, ngài đến cùng có đáp ứng hay không đêm nay bồi người ta? Tố cầm miệng nhỏ đục lên đến, ghé bên thai Triệu Húc thổ khí như lan, lập tức làm cho Triệu Húc lần nữa run lập cập. Nha nha cái phi, loại này dụ hoặc có mấy nam nhân có thể chịu được? Triệu Húc vừa ngoan tâm dậm chân một cái, đột nhiên lắc đầu nói, không được. Cái gì, không được? Tố cầm ngây ngẩn cả người, nàng vạn vạn không nghĩ tới Triệu Húc thế mà lại cự tuyệt nàng, kỳ quái, đại vương thế nhưng là sắc bên trong quỷ đói, trước kia nhưng cho tới bây giờ không có cự tuyệt qua ta, hôm nay là thế nào? Nàng không rõ ràng cho lắm lần đầu, liền gặp Triệu Húc mặt mũi tràn đầy quang minh lẫm liệt mà nói, Tố cầm à, hôm nay quả nhân thực sự là thân thể khó chịu, cho nên vẫn là thôi đi, chờ quả nhân tu dưỡng tốt thân thể, nhất định hào hào cùng ngươi, hiện tại ngươi vẫn là nhanh chóng trở về nghỉ ngơi đi. Thế nhưng là đại vương, Tố cầm vẫn còn có chút không cam tâm. Ừm. Triệu Húc hai mắt chừng một cái, thế nào, quả người nói chuyện không dùng được sao? Tố cầm không dám, mời đại vương cũng sớm đi ngủ yên. Tố cầm giật nảy mình, liền vội vàng không người cáo lui. Đợi đến Tố cầm rời đi về sau, thánh linh từ trên cây bay xuống, rơi xuống Triệu Húc trên bờ vai, ngươi cái tên này làm cái gì đâu, mỹ nữ như vậy ngươi cũng có thể cự tuyệt. Ừ, ngươi cái đầy trong đầu tà ác tư tưởng vật nhỏ, cho là ta giống như ngươi sao? Chỉ biết là nghĩ chút thứ không nên muốn, hừ hừ, ta thế nhưng là người đứng đắn, làm sao có thể tùy tiện đến nữ nhân, liền không quản được mình. Triệu Húc quang minh lẫm liệt khiển trách, nhưng sau đó xoay người hướng ngoài hoa viên đi đến. Thánh linh bị nói sửng sốt một chút, không biết gia hỏa này đang làm cái gì, ăn thịt sói đột nhiên đổi ăn chay, cái này đánh chết hắn cũng không tin a. Ngay lúc này, bên cạnh phía sau đại thụ, đột nhiên đi ra một nữ nhân. Vừa nhìn thấy nữ nhân này, Thánh Linh lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng khinh bị nói, nha nha cái phi, ta liền nói ra hỏa này làm sao đột nhiên đổi tính, nguyên lai là sợ bị bắt gian tại giường, cho nên mới làm bộ chính nhân quân tử, dựa vào, thật sự là quá làm cho anh em kinh bị. Triệu Húc mới mặc kệ Thánh Linh đang suy nghĩ gì, hắn vừa nhìn thấy nữ nhân, lập tức giả vờ như vừa mới phát hiện dáng vẻ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, à, Tử Hân, ngươi làm sao tiến cung tới? Sở Tử Hân giống như cười mà không phải cười đi tới, ha ha, ta đương nhiên là lo lắng ngươi, bất quá cũng may mắn tiến cung, bằng không làm sao lại nhìn thấy đặc sắc như vậy một màn. Ừm, cái gì đặc sắc một màn? Triệu Húc giả vờ ngây ngốc, quay đầu nhìn nhìn, bừng tỉnh đại ngộ nói, à, ngươi nói là cái kia gọi Tố Cầm nữ nhân à? Đừng hiểu lầm, mới vừa rồi là nàng câu dẫn ta, bất quá ngươi cũng nhìn thấy, ta không phải từ chối thẳng thắn nàng sao? Chương 432, ngươi cái này đoàn già thật sao? Sở Tử Hân đi tới, ngập nước mắt to chất động, cái kia Tố Cầm rất đẹp, ngươi thật một chút cũng không động tâm, vẫn là cảm giác được ta tại phụ cận, cho nên mới làm bộ cự tuyệt nàng. Đương nhiên là thật không động tâm, giống loại kia dòng chi tụ phấn, ta làm sao có thể để ý? Triệu Húc quang minh lắm liệt đạo, lạc lạc, đừng nghiêm túc như vậy nha, người ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Sở Tử Hân thân thể mềm mại dính sát, mềm mại ngực đỉnh lấy Triệu Húc cánh tay, một cái đầu ngón tay đã nhẹ nhàng nuốt lên Triệu Húc cổ. Vừa rồi nữ nhân kia tại trong quần áo sờ ngươi, rất dễ chịu à? Triệu Húc liền phảng phất tại bị điện giật, toàn thân thẳng nổi da gà. Hắn cảm giác Sở Tử Hân tay tựa hồ có ma lực, tiêu tiểu nộn trong lòng bàn tay mặc dù bẹn bẹn nuốt ve cổ, nhưng lại để toàn thân hắn huyết dịch đều sôi trào lên. Cái kia Tố Cầm tính là gì? Vị này mới là thật yêu tinh à? Nha nha cái phi, lão tử sắp không nhịn nổi. Triệu Húc trong lòng run lập cập, cổ họng có chút phát khô. Ha ha, không có, không có, ta cùng cái kia Tố Cầm một điểm cảm giác đều không có. Hắc hắc, Tử Hân à, ban ngày ban mặt, ngươi như thế trêu chọc ta không tốt à? Ta có trêu chọc ngươi sao? Sở Tử Hân môi anh đào đụng lên đến, tại Triệu Húc vành thai bên trên nhẹ nhàng đụng vào, hô hấp ở giữa, ôn nhuận khí tức để Triệu Húc lông tơ đều dựng lên. Nhìn xem trước người Sở Tử Hân kia mặc dù bị trường bào che đậy, nhưng lại như cũ có lồi có lõm thân thể mềm mại. Nhìn xem kia tinh tế không kham một nắm eo nhỏ, còn có phía dưới kia chập chần ngạo nghệ lưỡn lên đầy đặn bờm ngông, Triệu Húc trong lòng liền phảng phất bị giống như lửa thiêu, hô hấp cấp tốc trở nên gấp rút. Ánh mắt của hắn càng ngày càng cực nóng, để Sở Tử Hân theo bản năng run lên trong lòng. Gia hỏa này ánh mắt quá làm cho người không chịu nổi. Sở Tử Hân sắc mặt từng hồng, thẹn thùng cắn môi một cái, nàng cảm giác y phục của mình phảng phất biến thành trong suốt đồng dạng, toàn thân tựa hồ không được mảnh vải, bại lộ tại Triệu Húc lửa nóng ánh mắt hạ. Ngươi có biết hay không người chơi với lửa? Triệu Húc hô hấp càng ngày càng thô trọng, thanh âm trầm thấp nói, lại dụ hoặc xuống dưới, ta thật là muốn không khống chế nổi. Tại sao phải khống chế? Sở Tử Hân non mềm thân thể mềm mại rung động nhẹ nhẹ, ửng hồng đã từ gương mặt xinh đẹp bên trên tràn ngập đến kiều nội cổ, viên kia nhuận bình hai, đỏ phảng phất có thể nhỏ ra huyết. Nàng một cái tay y nguyên vòng quanh Triệu Húc cổ, một cái tay khác đầu ngón tay lại nhẹ nhàng từ Triệu Húc trên môi xẹt qua. Ngươi tên ghê tởm này, lần trước sự tình thế mà giả vờ ngây ngốc, ngươi nghĩ muốn chờ tới khi nào mới thật chịu muốn người ta? Lần trước? Đúng à, chính là lần trước tại nước Mỹ Los Angeles, ạ bố lộ lần thứ nhất nhập mộng thời điểm, ngươi ở trong mơ đối với người ta đã làm gì? Chẳng lẽ ngươi thật coi là người ta quên đi? Sở Tử Hân kiểu mỹ liếc một cái, đầu ngón tay đã rời đi Triệu Húc bờ môi, thuận cái cằm, cổ, đi thẳng tới ngực, nhẹ nhàng vẽ lên vòng tròn. Nguyên lai ngươi đều nhớ. Triệu Húc có chút nheo mắt lại, đột nhiên đưa tay, một thanh vòng lấy Sở Tử Hân eo nhỏ nhắn, hung hăng đem nữ nhân kéo vào trong lồng ngực của mình. A! Sở Tử Hân bản năng hét lên một tiếng, sắc mặt càng phát đỏ bừng, nhẹ nhàng cúi đầu. Cảm thụ được ôm mình phần eo, cánh tay kia bên trên truyền đến lực lượng cường đại cảm giác, Sở Tử Hân trái tim phanh phanh kịch liệt nhảy lên, phản phất liền muốn từ trong cổ họng đụng tới. Có lúc, nam nhân nhất làm cho nữ nhân muốn ngừng mà không được, chính là kia mạnh hữu lực ôm, bởi vì vậy sẽ để các nàng cảm nhận được mãnh liệt cảm giác an toàn, có sức mạnh nam nhân mới là nhất làm cho lòng của nữ nhân động. Trong lực kề sát thân thể mềm mại, để Triệu Húc trong lòng hỏa diễm càng phát ra tăng gọn, đường cong khoa trương mông eo, đầy đặn cứng chắc sân phòng, còn có bàn tay chuyển đến, quần áo hạ bóng loáng non mịn da thịt, đều để hắn muốn ngừng mà không được. Không nghĩ tới chúng ta lần thứ nhất, thế mà lại tại cái này một cái thế giới khác trong vương cung. Triệu Húc nhẹ nhàng cười một tiếng, bàn tay bắt đầu sau Sở Tử Hân lưng, chậm rãi vuốt ve. Cảm thụ được phía sau, từng đợt bị điện giật cảm giác, Sở Tử Hân khẽ cắn môi anh đào, nhỏ giọng thì thầm mà nói, cái gì lần thứ nhất trong vương cung, chán ghét ra hỏa, người ta còn không quyết định hôm nay liền cho ngươi đâu. Thật không quyết định. Triệu Húc giống như cười mà không phải cười, một cái tay khác nhẹ nhàng nâng lên Sở Tử Hân cái cằm, hắc hắc, mặc kệ ngươi quyết định không quyết định, dù sao ta hôm nay đã chấm ngươi, ngươi nữ nhân này dụ dỗ ta như thế nửa ngày, không trả giá đắt sao được. Cái cằm bị nhẹ nhàng nâng lên, ngực tự nhiên mà vậy càng phát ra thẳng tắp. Sở Tử Hân liền cảm giác mình mềm mại ngực, chăm chú đè vào trên ngực Triệu Húc, kia cứng rắn hữu lực cơ ngực, để nàng tâm thần lần nữa khuấy động, từng đợt dòng điện, để hai chân của nàng đều mềm nhũn ra. Thậm chí nàng cảm giác mình đã đứng không vững, chỉ có thể dựa vào Triệu Húc ôm, mới không còn ngã sắp xuống. Thật là một cái oan gia. Sở Tử Hân hít một hơi thật sâu, hai tay gắt gao ôm Triệu Húc cổ, đem đầu nhẹ khẽ tựa vào Triệu Húc trên bờ vai. Ngươi cái này tên hỗn đản, từ khi biết ngươi bắt đầu, vẫn tại tra tấn người ta, thật không biết ta vì sao lại yêu ngươi. Đừng quản vì cái gì, dù sao đời này ngươi cũng là của ta. Triệu Húc bá đạo nói, đồng nhiên trực tiếp đem Sở Tử Hân đánh ôm ngang. A, ngươi làm gì? Sở Tử Hân kinh hô một tiếng. Đương nhiên là tìm chỗ tốt, chẳng lẽ ngươi nghĩ tại vườn hoa này bên trong liền? Hắc hắc, giã chiến ta cũng không để ý. Triệu Húc nét miệng cười một tiếng, ánh mắt có chút hí ngược nhìn xem nữ nhân. Không được, không thể ở đây. Sở Tử Hân giật nảy mình, mắc cỡ đỏ mặt nói, thứ. Lần thứ nhất không được, về sau ngươi nếu như muốn, người ta có thể ở loại địa phương này cùng ngươi. Hắc hắc, đây chính là ngươi nói, không thể đổi ý. Triệu Húc hai tay siết chặt, thân hình nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Liên gặp trong vương cung, một đạo tàn ảnh vô thanh vô tức không ngừng chớp động, rất nhanh liền tiến vào một tòa không người cung điện. Cung điện trong phòng ngủ, Triệu Húc nhẹ nhàng đem nữ nhân đặt lên giường. Sở Tử Hân lập tức kéo ra bên cạnh chăn mền, đem mình cả người đều đóng ở bên trong, mặc dù mới vừa rồi là nàng đang chủ động dụ hoặc, thế nhưng là thật đến cuối cùng thời khắc, nữ nhân này lại như cũ khó nén ngượng ngùng. Chỉ thấy cái đầu nhỏ tránh trong chăn, không dám nhìn Triệu Húc. Hắc hắc, đều đến lúc này, ngươi còn có thể tránh được sao? Triệu Húc buồn cười lắc đầu, nhẹ nhàng vén chăn lên, ánh mắt sáng rực nhìn xem Sở Tử Hân. Cái này đích xác là cái đẹp đến mức kinh tâm động phách nữ nhân, tin tưởng trên thế giới, không có nam nhân có thể ngăn cản mị lực của nàng. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta. Triệu Húc không che giấu chút nào sự bá đạo của mình, mà dạng này ngữ khí lại làm cho Sở Tử Hân cũng không tiếp tục chú ý trong lòng thẹn thùng, đột nhiên ngồi xuống, gắt gao ôm Triệu Húc lồng ngực nở nàng, ngươi cái tên này, vô luận làm cái gì, cũng có thể làm cho nữ nhân đối ngươi mê luyến, ai, xem ra người ta đời này là thật không thể rời đi ngươi. Coi như ngươi muốn rời đi, ta cũng tuyệt đối sẽ không cho phép, Tử Hân, ngươi thật rất đẹp. Triệu Húc ôn nhu nói, liền chậm rãi đè lên. Chương 433, có khác phái không nhân tính một cái lộng lẫy gian phòng bên trong, cửa sổ đóng chặt, tại gian phòng chính giữa, đặt vào một cái cự đại thùng tắm. Lúc này ở trong thùng tắm tràn đầy nước nóng, trên mặt nước nổi lơ lửng cánh hoa, từng sợi ôn nhuận hơi nước mang theo trận trận hương hoa, phiêu đầy cả phòng. Hoa. Đột nhiên, thùng tắm trên mặt nước toát ra một cỗ bọt nước, một cái mỹ lệ nữ nhân đột nhiên từ trong nước đứng lên, ướt xuống ô tóc đen dài choàng tại trắng non trên lưng, gợi cảm mê người. Nữ nhân gương mặt xinh đẹp mang theo từng giọt nước, phản phất ngọc liên tiểu diễm động lòng người, rất tự hào hai ngọn núi lộ ra mặt nước, tản ra mê mê hoặc lòng người mê người quang trạch, tay thon của nàng nhẹ nhàng lưu động mặt nước, tạo nên từng tầng gợn sóng, một đôi thon dài cặp đùi mượt mà nhẹ nhàng nâng lên, bước ra thùng tắm. Nữ nhân này chính là đã từng câu dẫn qua Triệu Húc phi tử Tố Cẩm, nàng di chuyển một đôi chân nhỏ đi tới một bên, cầm một khối khăn tắm lau chùi thân thể. Đáng ghét ta kỷ, thật sự là con hồ ly tinh, thế mà mê hoặc đại vương cũng không tiếp tục để ý đến chúng ta. Tố Cẩm tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một đạo ám độc, cùng nàng mỹ lệ dáng vẻ rất không tương xứng. Nàng đối mỹ mạo của mình rất có lòng tin, mặc dù ngày đó bị đại vương cự tuyệt, thế nhưng là nàng tin tưởng, đại vương hai ngày nữa nhất định sẽ tới tìm nàng. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, kể từ sau ngày đó, đại vương thế mà mê luyến cái kia gọi ạt kỷ nữ nhân, không còn có để ý tới qua trong vương cung những nữ nhân khác. Hiện tại nào chỉ là nàng, toàn bộ hoàng cung tất cả phi tử đều đối cái kia ạt kỷ vô cùng căm hận. Hừ hừ, tìm cơ hội nhất định phải giết ạt kỷ, đại vương há lại một mình ngươi. Tố Cầm hung hăng nói. Ngay tại nàng tính toán làm sao đối phó ạt kỷ thời điểm, cũng không biết mình trắng non mê người thân thể mềm mại đã bị một đôi như tên trộm con mắt thấy hết. Lúc này ở trên cửa sổ, một con màu trắng tiểu ô quy chính ghé vào cửa sổ, cái đầu nhỏ của hắn xuyên qua cửa sổ khe hở, đem trong phòng mỹ cảnh thu hết vào mắt. Có lẽ là bởi vì quá kích động, tiểu ô quy cái mông còn không ngừng bặm mẹo, cái đuôi nhỏ sung sướng lúc gần lúc hiện, hoàn toàn chính là một cái sắc bên trong sói đói dáng vẻ. Nha nha cái phi, mỹ nữ, thỏa thỏa mỹ nữ, thấy lao tử máu mũi đều nhanh lưu lại, Triệu Húc tên kia thế mà cự tuyệt như thế một cái mỹ nữ, quả thực là quá đáng tiếc, không đúng, ta giả nghĩ đến cái kia có khác phái không nhân tính ra hỏa làm gì. Thánh linh trong lòng rất là ưu oán. Bạch Cư Dị dài hận ca bên trong có một câu gọi, đêm xuân khổ ngắn ngày càng cao lên, từ đây quân vương không tạo chiều, nói là Đường Huyền Tông đối Dương Quý phi mười phần mê luyến. Từ khi đạt được Dương Quý phi về sau, Đường Huyền Tông liền mỗi ngày chỉ lo hát hưu, cũng không tiếp tục vào triều sớm. Thánh linh rất được, Triệu Húc gia hỏa này hiện tại liền có hướng phương diện này phát triển xu thế, từ ngày đó hai người xuyên phá tầng cuối cùng giấy cửa sổ về sau, liền mỗi ngày dính nhau tại một khối, dòng dã một tuần đều không chút rời đi phòng. May mắn Đế Tân vốn chính là cái hoang dâm vô độ hơn quần, đã từng một trận sáng tạo ra 30 năm không tạo chiều, mỗi ngày trầm mê ở tiểu sắc kỷ lục thế giới Guinness, nếu không Triệu Húc giả trang đế vương lại không để ý tới quốc sự, chỉ sợ sớm đã gây nên triều thần hoài nghi. Bất quá thánh linh thực đang lo lắng, lại như thế hoang đường xuống dưới, cái kia có khát phái không nhân tính ra hỏa, không chừng cuối cùng thật liền sắc mài thành kim. Mà nhất làm cho thánh linh cái này tiểu ô quy bất mãn chính là, Triệu Húc vì sợ hắn nhìn trộm, thế mà đem đáng thương tiểu ô quy chạy ra, thậm chí còn tạm thời cắt đứt lẫn nhau nghĩ muốn liên lạc, thực sự là quá mức. Hừ hừ, thấy sắc vong nghĩa ra hỏa. Thánh linh giãy rủa cái mông nhỏ, tiếp tục thưởng thức trong phòng Tố Cầm bẻ, đáng tiếc, lao tử không phải nhân loại, bằng không. Các bạn, hiện tại thánh linh có một cái rất lớn yêu thích, liền là mỗi ngày không có chuyện làm, chuyên môn nhìn trộm cái này trong vương cung nữ nhân tắm rửa. Dựa theo Triệu Húc thuyết pháp chính là, cái này tiểu ô quy tiết tháo đã rơi một chỗ, nhặt đều nhặt không nổi. Kỳ thật thánh linh nhất muốn rình coi, chính là Sở Tử Hân tắm rửa dáng vẻ, bởi vì cái này nữ nhân thực sự đẹp đến nỗi người giận rồi, cái gọi là ngoái nhìn nhất tiếu bách bị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc, nói chính là loại này mỹ nhân tuyệt sắc. Chỉ tiếc Triệu Húc tên kia thấy quá nghiêm, lão tử không có cơ hội sờ đi vào nhà a, quá đáng tiếc. Thánh linh vô cùng tiếc nuối cảm thán. Lúc này, trong phòng Tố Cầm rốt cục mặc quần áo vào, thánh linh lưu luyến không rời lùi về đầu, hắc hắc, nơi này xem hết, hiện tại nên đi xem một chút hoàng hậu. Dựa theo anh em cái này tuần lễ tổng kết quy luật, hoàng hậu đều là mỗi ngày lúc này tắm rửa, các bạn, đây chính là cái chân chính tục nữ, hương vị mười phần a. Ngay tại tiểu ô quy sắc mị mị liếm láp đầu lưỡi, chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên một trận nhỏ bé không thể nhận ra ba động đông nhiên từ trên không chuyển đến. Ừng, rốt cục thôn phệ xong. Thánh linh ngạc nhiên ngẩng đầu, chờ giây lát liền gặp giữa không trung một tầng gợn sóng dập dần, sau đó không gian phá vỡ một cái lỗ hổng nhỏ, một cái khác màu trắng tiểu ô quy liền từ miệng từ bên trong bay bự ra. Cái này tiểu ô quy dáng vẻ hết sức kỳ lạ, đại bộ phận bề ngoài cùng thánh linh đều giống nhau như lúc, chỉ có phía sau lưng mai rùa bên trên thế mà mọc ra một tôn nho nhỏ đỉnh đồng tàu. Thánh linh đột nhiên phi thân lên, liền gặp hai con tiểu ô quy ở giữa không trung gặp nhau, sau đó nháy mắt tan hợp lại cùng nhau. Một cỗ khổng lồ tin tức trong thân thể lưu chuyển, thánh linh bỗng nhiên mở hai mắt ra, đen lúng liếng trong mắt loạn chuyển, kinh hỉ nói, lần này tiến hóa thu hoạch quả thực quá tuyệt, các cạn, thiên tài, ta chính là một thiên tài, lạc lạc lạc, ta là một bé đáng yêu tiểu ô quy. Thánh linh hử phát không đứng đắn dân ca, bèo liền bay bắn ra ngoài, hắn muốn đi tìm Triệu Húc, báo cáo cái này tin vui. Chỉ chốc lát sau, thánh linh liền đi tới một tòa cung điện, hắn mặt mày hớn hở bay đến cửa phòng ngủ miệng, đang chuẩn bị xông đi vào, thế nhưng lại đột nhiên nghe được trong phòng ngủ truyền đến một trận lẩm bẩm, để mặt người đỏ thanh âm. Thánh linh động tác im bặt mà dừng, hắn lơ lửng tại cửa ra vào, quay đầu từ cửa sổ nhìn một chút bên ngoài, treo trên cao bầu trời mặt trời, rất là khinh bị nói, nha nha cái phi, giữa ban ngày đều không nghỉ ngơi, thật nếu để cho ngươi làm hoàng đế, khẳng định cũng là hôn quân. Hắn nhếch miệng, thân hình nhất chuyển liền bay đến bên cạnh trên mặt bàn. Chỉ cần là cái nam nhân, loại thời điểm này đều sẽ không thích bị quấy rầy, huống chi cái kia có khác phái không nhân tính ra hỏa, vẫn là cái sắc bên trong quỷ đói, ai biết mạo muội đánh gãy hăng hái của hắn, cái kia tên lê tẩm sẽ không muốn ăn rùa đen thịt. Cho nên thánh linh rất sáng suốt quyết định, vẫn là chờ ở bên ngoài một chút cho thỏa đáng. Hắn đi đến ấm trà một bên, móng vuốt nhỏ đông nhiên biến thành nhân thủ, bắt lấy ấm trà rót cho mình chén trà, sau đó liền một bên rỗi cái đầu uống trà, một bên chậm rãi đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại khái qua có sau một tiếng, nam thanh âm bên trong phòng mới dần dần lắng lại, sau đó chờ trong chốc lát, cửa phòng mở ra, liền gặp Triệu Húc thần thanh khí sảng đi ra. Thánh linh hừ một tiếng, khinh bị nói, ta nói ngươi cái tên này, thoải mái về thoải mái, cũng phải chú ý điểm thân thể đi, mỗi ngày như thế đến, chịu được sao? Chương 434, siêu nguyên tố yên tâm, thân thể của ta ngươi còn không hiểu rõ, không có chuyện. Triệu Húc vô vô bộ ngực, rất vì mình cường tráng cảm thấy ngạo kiểu, nam nhân mà, phương diện này cường đại, mới có thể ưỡn ngực ngẩng đầu. Ngươi cảm thấy ta là đang lo lắng ngươi sao? Thánh linh liếc mắt, hừ hừ, ngươi cái tên này so châu còn tráng, ta mới mặc kệ ngươi đây, ta lo lắng chính là sợ Tử Hân, nàng mặc dù thân thể cũng được cường hóa qua, nhưng dù sao xa kém xa cùng ngươi so sánh, chỗ nào chịu được ngươi như thế mỗi ngày trinh phạt. Chậc chậc, mọi người đều nói không có kẻ xấu địa, chỉ có mệnh chết châu, ta nhìn thấy ngươi cái này, lời nói liền phải ngược lại, về sau làm loại sự tình này, ngươi liền phải tìm thêm mấy nữ nhân cùng đi, bằng không ai chịu nổi ngươi. Mồ hôi. Triệu Húc gãi đầu một cái, hắn không thể tìm một cái kẽ đất chui vào. Hắn ho khan một tiếng, lập tức nói sang chuyện khác, không nói cái này, ha ha, đúng, ngươi làm sao ở sau lưng làm cái tiểu đỉnh, hình thù cổ quái. Đây chính là chín trong đỉnh cái kia chủ đỉnh, ta đã thôn phệ hoàn thành. Cái gì? Xong. Triệu Húc sắc mặt vui mừng, lập tức chạy tới hỏi, thế nào, lần này ngươi lại có cái gì năng lực mới? Thu hoạch lần này thế nhưng là tương đối lớn. Đầu tiên ta đối không gian trưởng khống lần nữa đề cao, lần sau lại tiến vào không gian song song, cũng không phải là nhất định phải thông qua dương tiễn tượng nặng, ta có thể tùy thời tùy chỗ, mở ra không gian thông đạo mang người tiến đến. Như thế một tin tức tốt, còn có đây này. Còn có chính là, ngươi không phải một mực tại lo lắng hai cái vũ trụ xung đột, đem hiện thực vũ trụ nhân loại di dân tiến song song vũ trụ, sẽ hại chết trong vũ trụ này người sao? Hắc hắc, chuyện này ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết. Thánh linh vô cùng kiêu ngạo mà nói, ta có thể lợi dụng đối không gian trưởng khống, đem rót giang khẩu ngoài trang viên không gian loạn lưu tầng, mở rộng đến toàn bộ hỏa tinh. Đồng thời thiết lập cách ly tầng, ngăn cách hỏa tinh cùng song song vũ trụ tin tức giao lưu, như thế ngươi liền không cần lo lắng hai cái vũ trụ xung đột. Ngươi nói là sự thật. Triệu Húc đại hỉ, cứ như vậy, hắn liền có thể đem địa cầu nhân loại di dân đến thế giới này, sau đó chuyên tâm đối phó Titan thần vương. Đương nhiên là thật, loại sự tình này ta làm sao lại nói mỏ. Thánh linh nhếch miệng, chợt nhớ tới cái gì, đúng rồi, còn có một việc khả năng đối ngươi rất trọng yếu. Chuyện gì? Triệu Húc tò mò hỏi. Tại hoàn thành thôn phệ về sau, ta phát hiện cái này chủ trong đỉnh có một loại đặc thù vật chất, liệt chủng nhân cho loại vật chất này đặt tên gọi siêu nguyên tố. Đây là một loại nguyên tố cùng năng lượng tối đem kết hợp mới vật chất, biết cái này chủ đỉnh vì cái gì có thể hình thành ý thức tự chủ sao? Thánh linh cười đắc ý nói, đơn thuần nguyên tố là chế tạo chip thông minh nhất tài liệu tốt, mà loại này cùng năng lượng tối đem kết hợp siêu nguyên tố, càng hơn một bậc, dùng loại này nguyên tố chế tạo chip, lại có thể để trong đó trí tuệ nhân tạo hình thành chân chính ý thức tự chủ, có thể nói, đây là một loại có thể tiến hóa ra gốc xỉ lịch sinh mệnh đặc thù tồn tại. Tại mạn gạ bên trong, Transformer chính là gốc xỉ lịch sinh mệnh, cùng Triệu Húc chế tạo ra hàng lợm so sánh, mặn gà bên trong Transformer, thế nhưng là có được chân chính ý thức tự chủ sinh mệnh. Lợi hại như vậy. Triệu Húc rất là kinh ngạc, bất quá cái này có quan hệ gì với ta, ta lại không định đại lượng chế tạo siêu cấp trí tuệ nhân tạo, có ngươi một cái liền đủ ta phiền thoái. Nóa, ta rất để ngươi phiền sao. Có khác phái không nhân tính. Thánh linh liếc mắt, đông nhiên phía sau đỉnh nhỏ đồng tao lấp lóe, từ bên trong bay ra một cái nhỏ to bằng móng tay màu đen khối lập phương. Trong chốc lát, Triệu Húc liền cảm giác được nguyên năng tinh thạch, đột nhiên trước nay chưa từng có rung động động, bên trong chế tạo nguyên năng càng là kịch liệt lan lộn, phản phất trên đại dương bao la thổi lên 12 cấp đại như gió, sóng lớn vô bờ. Cái này, đây là năng lượng kỳ dị. Triệu Húc trong lòng đại chấn, con mắt chừng được cùng chung đồng đồng dạng. Không sai, đây chính là ngươi cần nhất loại sau năng lượng kỳ dị, chỉ cần ngươi màu làm chế tạo nguyên năng tăng lên tới cực hạn, sau đó lại tìm tới đầy đủ loại này siêu nguyên tố, ngươi liền có thể tiến hóa ra sau cùng tử sắt chế tạo nguyên năng. Thánh linh cũng rất là hưng phấn, bất quá loại này siêu nguyên tố là cùng năng lượng tối đem kết hợp hình thành, cho nên ngươi không có cách nào phục chế. Nếu như muốn tìm tới đầy đủ ngươi thăng cấp số lượng, liền phải đi một chuyến trộm nhân mã tinh đoàn, bởi vì liệt chủng nhân cũng là từ nơi đó tìm tới loại này siêu nguyên tố. Siêu nguyên tố, trộm nhân mã. Triệu Húc tự lẩm bẩm, dần dần nắm lên nắm đấm. Nói thật, đối với kia vô cùng cường đại Titan thần vương, hắn một mực không có nắm chắc chiến thắng đối phương, cho nên khoảng thời gian này đến nay, hắn một mực tại tìm kiếm đạt tới cuối cùng cấp một chế tạo nguyên năng phương pháp. Không nghĩ tới đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, hiện tại thế mà ở đây tìm được. Hắn tin tưởng, chỉ cần có thể thăng cấp đến tử sắt chế tạo nguyên năng, liền một định có thể đối kháng thậm chí diệt đi Titan thần vương. Ngay tại Triệu Húc vì tìm tới nhất loại sau năng lượng kỳ dị, mà trong lòng mừng rỡ đồng thời, Dương Nguyệt Dung cùng Tư Lệ cũng gặp phải đại phiền toái. Hiện thực vũ trụ, Trung Quốc Phúc Vân thị, thịnh thế phòng đấu giá. Dương Nguyệt Dung ngồi ở trong phòng làm việc, mặt ủ mày chau, đột nhiên, cửa phòng làm việc mở ra, Tư Lệ từ bên ngoài đi vào. Tình huống thế nào? Dương Nguyệt Dung trầm giọng hỏi. Tư Lệ phẫn hận chửi bới nói, Nguyệt cho thị, chúng ta lần này chỉ sợ phiền phức lớn hơn rồi, Thẩm Hành Đồ lao ra hoặc kia, thế mà lợi dụng tầm ảnh hưởng của hắn, cắt đứt chúng ta phần lớn cung hóa nơi phát ra, mà lại chúng ta khách hàng cũng bởi vì hắn trực tiếp giảm xuống bốn thành, lại tiếp tục như thế, chúng ta chỉ sợ cũng sụp đổ. Cái kia lão hỗn đản. Dù cho lấy Dương Nguyệt Dung tỉnh táo, giờ phút này cũng không tự chủ được nghiến răng nghiến lợi, từ khi lần kia thương vụ tiểu hội về sau, Thẩm Hành Đồ liền đối nàng triển khai mãnh liệt truy cầu. Nói thật, lão gia hỏa kia đối với nữ nhân rất có một bộ, hài hước lại không mất ôn nhu, chỉ sợ có rất ít nữ nhân có thể chân chính ngăn cản theo đuổi của hắn. Chỉ tiếc, Dương Nguyệt Dung thực sự quá đặc biệt, nàng không là bình thường nữ nhân, đã từng kinh lịch, để tính cách của nàng cường thế mà cứng cỏi, có rất ít nam nhân có thể làm cho nàng động tâm. Cho nên đương nhiên, Thẩm Hành Đồ một phen tự cho là đúng truy cầu, cuối cùng vẫn thất bại tan tác mà quay trở về, sau đó ngay sau đó, Từ Lệ đã từng suy đoán liền biến thành hiện thực. Lão gia hỏa kia mềm không được, hiện tại thế mà bắt đầu chơi cứng rắn, hắn uy hiếp Dương Nguyệt Dung nếu như không vừa lòng hắn, liền sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn để Dương Nguyệt Dung táng ra bại sản. Nếu như vẹn vẹn dạng này, còn không có gì, nhưng mấu chốt nhất là, Dương Nguyệt Dung gần nhất 2 ngày, đột nhiên có một loại cảm giác, chính là mình bị người giám thị. Mỗi một lần ra ngoài, nàng tổng có thể cảm giác được một chút hành tung quỷ bí người xuất hiện tại phụ cận, mà lại không chỉ là nàng, liền ngay cả Từ Lệ cũng có loại cảm giác này. Nghĩ đến trong truyền thuyết, Thẩm Hành Đồ đã từng không từ thủ đoạn bức bách những cái kia không thuận theo nữ nhân của hắn, Dương Nguyệt Dung suy đoán, những cái kia hành tung quỷ bí người nhất định chính là Thẩm Hành Đồ phái tới. Đáng chết lao ra hỏa, xem ra hắn là điên thật rồi. Dương Nguyệt Dung sắc mặt khó coi. Nguyệt cho thị, xem ra Thẩm Hạo Nam chết, đối lao ra hỏa kia thật đả kích rất lớn, thế mà để hắn làm việc như thế không có cố kỵ, ta thật sợ hắn sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Từ Lệ cắn môi một cái, do dự nói, chúng ta cùng thế lực của hắn chênh lệch quá xa, căn bản không phải đối thủ, hiện tại duy nhất có thể đối phó hắn cũng chỉ có Triệu Húc, bằng không chúng ta thử một chút cho Triệu Húc gọi điện thoại. Tên kia không phải không có lương tâm người, hắn nhất định sẽ không mặc kệ chúng ta. Hắn? Dương Nguyệt run run lên trong lòng, nếu như nói trên đời này còn có một người có thể làm cho nàng tâm động, vậy cũng chỉ có Triệu Húc, thế nhưng là nàng do dự một chút nói, Lệ Lệ, ngươi để ta suy nghĩ một chút, dù sao chúng ta cùng hắn đã thật lâu không có liên hệ. Tốt à, bất quá tốt nhất đừng cân nhắc quá lâu, bằng không ta sợ Thẩm Hành Đồ lao ra hỏa kia nhịn không được động thủ liền xong rồi. Từ Lệ gật đầu bất đắc dĩ. Chương 435, trở về hiện thực vũ trụ song song vũ trụ, đại thương triều trong vương cung, Triệu Húc cùng Thánh Linh chính đang nói chuyện. Tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Thánh Linh hỏi. Đã chuyện nơi đây có một kết thúc, đó cũng là thời điểm về hiện thực vũ trụ. Triệu Húc sờ lên cằm suy nghĩ nói, lần này sau khi trở về, ta phải làm cho những cái kia các nhà khoa học thương thảo ra một cái cải tạo hỏa tinh kế hoạch đến, tin tưởng phối hợp ta chế tạo nguyên năng, hẳn là có thể thật to giảm bớt cải tạo sử dụng thời gian. Đúng rồi. Hắn đông nhiên nghĩ đến một việc, liền hỏi, ngươi đã thôn phệ chủ đỉnh, có tìm được hay không lịch chuyển nhân loại ở đây biến dị biện pháp? Ừm, tìm được. Thánh Linh nhẹ gật đầu, chủ trong đỉnh có loại kia siêu nhỏ bé quần tất cả tư liệu. Ta chỉ cần căn cứ những tài liệu này, thiết kế ra một loại khác cùng nó năng lực tương phản siêu nhỏ bé khuẩn, dùng cựu đỉnh phát ra đến giữa thiên địa, liền có thể chậm rãi thay đổi cái này bên trong thân thể của nhân loại biến đến dị. Triệu Húc có chút nhíu mày, nghe lời ngươi, chuyện này giống như cũng thật dễ dàng. Đây là bởi vì ngươi có được nguyên năng tinh thạch, ta có thể dùng nó hoàn mỹ thiết kế ra siêu nhỏ bé khuẩn mô hình, mà không cần làm lớn lượng thí nghiệm thu thập số liệu, cho nên nhìn qua rất dễ dàng, nhưng cái này nếu là đặt trên thân người khác, cho dù có một cái khổng lồ nhà khoa học về sinh vật đoàn đội, cũng đừng nghĩ dễ dàng như vậy giải quyết, chỉ là đến trăm vạn mà tính thí nghiệm số lần, liền có thể đau đầu muốn chết ngươi. Nói cũng đúng, vậy thì tốt, mau chóng giải quyết chuyện nơi đây, sau đó chúng ta lập tức về hiện thực vũ trụ. Triệu Húc vỗ tay một cái nói. Lúc này, cửa phòng nhẹ vang lên, liền gặp Sở Tử Hân sắc mặt hồng nhuận đi ra. Nhìn xem đi đường có chút khó chịu Sở Tử Hân, Thánh Linh treo chọc nói, hắc hắc, Tử Hân muội muội, ngươi thế nào, có phải là bị bệnh hay không, chỗ nào không thoải mái? Sở Tử Hân sắc mặt hồng hồng cắn môi một cái. Ngươi cái chết rùa đen, muốn ăn đòn đúng không? Triệu Húc một bà nhấc lên Thánh Linh, ném ra ngoài. Thánh Linh dương nhanh múa vút ở giữa không trung nhất chuyển, chậm chậm ung dung bay trở về, ha ha, một ít gia hỏa thẹn quá thành giận. Tử Hân, ngươi không cần để ý cái này tư tưởng không thuần khiết gia hỏa, nếu là khó chịu liền đánh hắn. Triệu Húc hung hăng chừng Thánh Linh một chút, sau đó liền đem Sở Tử Hân kéo vào trong ngực. Thánh Linh cũng lại gần, muốn đi Sở Tử Hân trong ngực gót, kết quả lại bị Triệu Húc một bàn tay đập bay ra ngoài. Triệu Húc hừ hừ một tiếng, ánh mắt phóng điện, trong lòng uy hiếp nói, tự giác một chút, nữ nhân này là lão tử, nghi chiếm tiện nghi cái này trong vương cung những nữ nhân khác còn nhiều, rất nhiều. Khát nước 3 ngày lão tử chỉ lấy một bầu, ngươi cái tên hẹp hỏi, những nữ nhân khác làm sao so ra mà vượt Sở Tử Hân quốc sắc thiên hương. Thánh linh hết sức ghen tị cơ móng nuốt nhỏ. Sở Tử Hân xem xét hai người dáng vẻ, liền biết bọn hắn tại dùng ý thức nói chuyện, thế là tò mò hỏi, hai người các ngươi đang nói cái gì? Ê! Triệu Húc sắc mặt cứng đờ, hắn đương nhiên không thể cùng Sở Tử Hân nói, mình đang cùng Thánh linh tranh đoạt nàng thuộc về quyền, thế là ngượng ngùng cười nói, ta đang cùng Thánh linh thương thảo một môn tân sinh ý khả thi. Cái gì tân sinh ý? Bất động sản. Sở Tử Hân sắc mặt cổ quái, hảo hảo ngươi tại sao lại nhớ tới làm bất động sản rồi? Hắc hắc, cái này nhưng không là bình thường bất động sản, ta làm mảnh đất kia ra tương đối là thủ, Thâm Sơn cùng Cốc không có bất kỳ ai, liên động viên phá rỡ đều bất đi. Triệu Húc cười hì hì nói đùa. Thâm Sơn cùng Cốc có người ở sao? Ngươi đây không phải làm thâm hụt tiền mua bán nha, mảnh đất trống kia ở đâu? Hòa Tinh. Cái gì? Sở Tử Hân giận xem lũ lưỡi, đầu trong lúc nhất thời có chút chuyện không đến, nếu như nói lời này là người khác, nàng lập tức một cái bạt thai mạnh liền phiến đi lên, tại Hỏa Tinh khai phát bất động sản, ngươi khi đập phim khoa học viễn tưởng đâu? Triệu Húc cười cười, hắc hắc, ta chuẩn bị tại 2 đến trong 3 năm, đem cái này song song vũ trụ Hỏa Tinh, cải tạo thành thích hợp nhân loại ở lại tinh cầu, sau đó đem địa cầu nhân loại đều di dân tới, dạng này ta liền có thể không cố kỵ gì đối phó Titan thần vương. Cái này, thật được không? Sở Tử Hân không phải rất có lòng tin, dù sao 2 đến 3 năm hoàn thành Hỏa Tinh cải tạo, cái này thật sự là quá thiên phương dạ đàm, phải biết hiện tại địa cầu giới khoa học cũng một mực tại thương thảo cải tạo Hỏa Tinh khả thi. Nhưng những cái kia các nhà khoa học làm giá Hỏa Tinh cải tạo kế hoạch, thế nhưng là đều muốn hàng ngàn hàng vạn năm. Cũng không có vấn đề, ngươi liền đợi đến ta cho ngươi ở trên sao Hỏa, làm một tòa vườn hoa dương phòng đi. Triệu Húc cười hì hì nói. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, Thánh Linh, lập tức bắt đầu thiết kế tiểu mới siêu nhỏ bé quần, chúng ta nhất định phải nhanh đem chuyện nơi đây xử lý xong, sau đó lập tức về hiện thực vũ trụ. Tốt, cho ta 3 ngày thời gian. Thánh Linh nói, lập tức hóa làm một đạo lưu quang, chui vào Triệu Húc mi tâm. Xem ra thiết kế sinh vật mô hình độ khó cùng vật phẩm khác không thể so sánh nổi, trước kia Thánh Linh thiết kế một kiện vật phẩm mô hình, nhất thời gian dài cũng bất quá chỉ là mấy mười phút, nhưng là bây giờ thế mà muốn dùng 3 ngày, có thể thấy được trong đó độ khó chênh lệch chi lớn. Thời gian cấp tốc sói mòn, 3 ngày sau, Triệu Húc cùng Sở Tử Hân lần nữa đi tới, lần trước cùng Đế Tân chiến đấu cửa cung điện. Hắn hít sâu một hơi, một đạo bóng ánh lam quang phóng xạ mà ra, chậm rãi tại trước mặt chế tạo ra một tôn to lớn đỉnh đồng tàu. Lúc đầu chủ đỉnh đã bị Thánh Linh thôn vệ, cho nên hắn nhất định phải một lần nữa phòng chế ra một cái đến, mới có thể thao túng cái khác 8 cái phó đỉnh. Đương nhiên, cái này chủ đỉnh đã bị Thánh Linh tiến hành một chút cải tạo. Triệu Húc tản mát ra một đạo chế tạo nguyên năng, từ quan sát kỹ trung quanh biến hóa, hắn có thể nhìn đến, trong không khí trải rộng vô số nhỏ bé không thể nhận ra sinh vật nhỏ, những này chính là làm cho nhân loại sinh ra biến dị siêu nhỏ bé quần. Mà tại chủ đỉnh sau khi xuất hiện, một loại tiểu mới siêu nhỏ bé quần lập tức bị phóng thích ra ngoài, những này tiểu mới siêu nhỏ bé quần rõ ràng là tiểu cũ vi khuẩn khắc tinh, vừa xuất hiện liền bắt đầu thôn phệ tiểu cũ vi khuẩn, sau đó cấp tốc để tự thân phân liệt. Triệu Húc biết, không cần bao lâu thời gian, loại này tiểu mới siêu nhỏ bé quần liền sẽ trải rộng toàn bộ thiên địa, đến lúc đó nhân loại nơi này liền sẽ tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, khôi phục nguyên dạng. Lúc này, Thánh Linh bỗng nhiên từ Triệu Húc mi tầm bắn ra, lớn chừng bàn tay thân thể bỗng nhiên cấp tốc bành trướng, cấp tốc biến thành cao không hạ 10 mét cự hình rùa đen. Chỉ gặp hắn một cái móng vuốt nâng lên chủ đỉnh, hướng không trung đưa đi. Lập tức, giữa không trung xuất hiện từng tầng gợn sóng, sau đó chủ đỉnh liền chậm rãi chui vào gợn sóng trung tâm bộ vị, biến mất không thấy gì nữa. Tốt, chuyện nơi đây xử lý xong, chúng ta cũng cần phải trở về. Triệu Húc nói, toàn thân lam quang chớp động, đột nhiên một cái khác Đế Tân cùng Ác Kỷ liền từ trên người hắn chia lìa ra. Đây là Thánh Linh 2 cái phân thân, về sau liền từ bọn hắn ngốc trong vương cung, để tránh Triệu Húc rời đi về sau, đại thương triều lại bởi vì đế vương đột nhiên mất tích mà lâm vào hỗn loạn. Thánh Linh nhẹ gật đầu, to lớn móng đuốt lần nữa tại không trung đập mạnh, lập tức một cái không gian thật lớn vòng xoáy liền nhanh chóng sinh ra, sau đó hấp lực cường đại truyền đến, Triệu Húc 3 người liền trực tiếp bị hút vào. Sau một khắc, 3 người liền xuất hiện ở Thịnh Đường nghiên cứu khoa học căn cứ chân núi. Chương 436, Thương thảo Thịnh Đường căn cứ nghiên cứu. Lúc này đã thực sự trở thành địa cầu nhân loại, khoa học kỹ thuật thực lực cao nhất địa phương, hiện ở đây tụ tập thế giới loài người 80% đỉnh tiêm nhà khoa học, tất cả mọi người tại vì cấp tốc tăng cường nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật mà cố gắng. Triệu Húc tại trở lại hiện thực vũ trụ ngày thứ 2, liền triệu tập Thịnh Đường căn cứ nghiên cứu tất cả nhà khoa học, triển khai một trận liên quan tới nhân loại tương lai thảo luận. Lúc này ở một gian to lớn cầu thang trong phòng họp, các nhà khoa học chính đang nhiệt liệt thảo luận, mà Triệu Húc thì là nghiêm túc nghe đám người ý kiến, đồng thời thỉnh thoảng đưa ra một vài vấn đề. Sau một lúc lâu, cảm giác hội nghị tiến hành không sai biệt lắm, Triệu Húc nhẹ nhàng nâng tay, để mọi người im lặng xuống tới, sau đó hỏi, tốt, chư vị, những chuyện khác không sai biệt lắm, chúng ta nói một chút mặt trăng tình huống đi, khoảng thời gian này mặt trăng có biến hóa gì hay không? Một cái trung niên nhà khoa học lập tức lấy ra một đống tư liệu, nói ra, căn cứ chúng ta khoảng thời gian này quan sát phát hiện, bởi vì Titan thần vương không ngừng hấp thu khoáng vật cùng năng lượng, để mặt trăng nội bộ dần dần bắt đầu sụp đổ, đồng thời sụp đổ tốc độ chính tại tăng lên, điều này nói rõ mặt trăng chính đang chậm rãi sụp đổ. Mà loại này sụp đổ, ngay tại để mặt trăng lực hút dần dần giảm nhỏ, cũng để địa cầu sinh ra một chút biến hóa. Trải qua đo coi như chúng ta phát hiện, mấy tháng gần đây ở giữa, Hải Dương triều tịch quy luật đã theo trước có chỗ khác biệt, mà địa cầu tự chuyển tốc độ cũng thêm nhanh hơn một chút. Đương nhiên, những biến hóa này người bình thường còn không phát hiện ra được, chỉ có dùng dụng cụ tinh vi mới có thể phát hiện. Triệu Húc nhẹ gật đầu, loại biến hóa này chúng ta lúc trước đã nghĩ đến, mặt trăng dần dần sụp đổ thế tất sẽ ảnh hưởng tới địa cầu, mà lại loại biến hóa này về sau còn sẽ nhanh chóng tăng cường, cho nên chúng ta nhất định phải chuẩn bị sớm, về sau địa cầu rất có thể liền không thích hợp nhân loại cư ngụ. Triệu Húc tiên sinh, địa cầu hoàn cảnh biến hóa, chỉ sợ không phải chúng ta đi đầu muốn cân nhắc, chúng ta trước hết nhất muốn cân nhắc chính là thế nào mới có thể đối kháng Titan thần vương. Một cái tóc vàng nữ tính nhà khoa học sắc mặt nghiêm túc mà nói, trải qua đoạn thời gian gần nhất quan trắc, chúng ta phát hiện Titan thần vương chỉ số năng lượng tại lấy đáng sợ tốc độ tăng lên, nếu quả như thật để hắn hấp thu mất cả tháng cầu năng lượng, nhân loại chúng ta cây bản không phải là đối thủ của hắn, đến lúc đó liền thật là ngày tận thế tới, cho nên chúng ta nhất định phải trước thời gian làm ra ứng đối. Kỳ thật đây chính là ta hôm nay triệu tập mọi người họp mục đích thực sự. Triệu Húc hít sâu một hơi, nhìn quanh chúng nhân nói, trước đó liên quan tới song song vũ trụ sự tình vẫn luôn chỉ là lý luận cùng giới khoa học suy đoán, nhưng là hôm nay ta muốn khẳng định nói cho mọi người, song song vũ trụ thật tồn tại, bởi vì ta đã tự mình đi qua một lần. Cái gì? Song song vũ trụ thật tồn tại? Các nhà khoa học hai mặt nhìn nhau, từng cái trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, mà có chút đang tiến hành phương diện này nghiên cứu nhà khoa học càng là kích động kém chút nhảy dựng lên. Triệu Húc tiên sinh, không biết ngài có thể hay không mang bọn ta đi xem một chút song song vũ trụ? Một nhà khoa học hưng phấn hét lớn. Có thể, chuẩn xác mà nói là tất cả nhân loại tương lai đều có thể tiến về song song vũ trụ. Triệu Húc nhìn xem đám người, chậm rãi nói, đây chính là ta kế hoạch tương lai, ta chuẩn bị đối song song trong vũ trụ hỏa tinh tiến hành cải tạo, để nó thích hợp nhân loại ở lại, sau đó chúng ta đem trên địa cầu tất cả nhân loại đều di dân quá khứ, dạng này tại song song trong vũ trụ, coi như Titan thần vương lợi hại hơn nữa, hẳn là cũng không cách nào uy hiếp được loài người đi. Cái gì? Cải tạo hỏa tinh? Mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ, bọn hắn cảm thấy Triệu Húc ý nghĩ này thực sự là quá lớn gan, nói không được nghe điểm, quả thực là không đáng tin cậy. Vừa rồi cái kia tóc vàng nữ nhà khoa học lên tiếng hỏi, Triệu Húc tiên sinh, không biết cái kia song song vũ trụ hỏa tinh cùng chúng ta hiện thực vũ trụ hỏa tinh khác nhau ở chỗ nào? Không có khác nhau, trên cơ bản giống nhau như lúc. Triệu Húc lắc đầu. Nữ nhà khoa học khoát tay áo, kia chỉ sợ ta chỉ có thể tiếp nối nói cho ngài, cải tạo hỏa tinh kế hoạch cũng không thực tế, bởi vì cải tạo hỏa tinh kỳ thật giới khoa học một mực có nghiên cứu phương diện này, dựa theo chúng ta số liệu, muốn đem hỏa tinh cải tạo đến thích hợp nhân loại ở lại, chí ít đều cần mấy ngàn năm, thế nhưng là Titan thần vương chỉ cần 3-4 năm liền có thể hấp thu xong mất cả tháng cầu, cho nên chúng ta căn bản không có thời gian tiến hành kế hoạch này. Nếu như dựa theo phương pháp của các ngươi, đương nhiên làm không được, nhưng là ta lại không giống, hiện tại ta trước để các ngươi nhìn một vật. Triệu Húc nói, hai tay duỗi về phía trước, một tầng chế tạo nguyên năng lập tức phóng xạ đến trung ương trên đất trống. Các nhà khoa học không hiểu đâu, không biết Triệu Húc muốn làm gì, bởi vì bọn hắn không nhìn thấy chế tạo nguyên năng tồn tại. Bất quá liền sau đó một khắc, từng tiếng kinh hô đột nhiên vang vọng toàn bộ phòng họp, các nhà khoa học nhao nhao mở to hai mắt nhìn, liền gặp tại trong phòng họp gương trên đất trống, thế mà chậm rãi xuất hiện một đống tư liệu. Cái này, đây là có chuyện gì? Những tài liệu này là trống rông xuất hiện, cái này sao có thể? Tuyệt không có khả năng, dựa theo định luật vật lý, trên đời này không có bất kỳ vật gì có thể trống rông xuất hiện. Triệu Húc mỉm cười, không sai, những tài liệu này hoàn toàn chính xác không phải trống rông xuất hiện, mà là ta dùng một loại năng lực đặc thù chế tạo ra. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, từ khi xuất hiện tiền sử văn minh, còn có nham thạch cự nhân nhất tộc về sau, bọn hắn tự nhận cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng là hôm nay Triệu Húc chỗ hiện ra loại năng lực này, y nguyên để bọn hắn 10 phần chấn kinh. Tiếp xuống, Triệu Húc liền đem chế tạo nguyên năng đơn giản hướng đám người giới thiệu một chút, lấy hắn bây giờ địa vị, đã không có tất phải ẩn giấu chế tạo nguyên năng tồn tại, bởi vì hiện tại trên thế giới, cây bản không ai có thể uy hiếp được hắn. Nghe xong Triệu Húc giới thiệu, các nhà khoa học hai mặt nhìn nhau, cái kia tóc vàng nữ nhà khoa học khiếp sợ nhỏ miệng đều không khép lại được. Triệu Húc tiên sinh, ngươi xác định không phải đang nói đùa sao? Loại này chế tạo nguyên năng, thật thần kỳ như thế. Ta chỉ có thể nói, loại năng lực này tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng muốn thần kỳ rất nhiều. Triệu Húc chỉ đống kia tư liệu nói, những vật này chính là ta tổng kết, liên quan tới chế tạo nguyên năng một chút tin tức, mọi người xuống dưới có thể nghiên cứu một chút, ta hy vọng chư vị có thể tại chế tạo nguyên năng cơ sở bên trên, thiết kế ra một bộ cải tạo hỏa tinh kế hoạch, tin tưởng có chế tạo nguyên năng trợ giúp, chúng ta một nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất, hoàn thành đối lửa tinh cải tạo. Khác một nhà khoa học nghĩ, hỏi, Triệu Húc tiên sinh, xin hỏi ngài hiện tại lớn nhất có thể chế tạo nhiều thể tích lớn vật phẩm? Đường kính 10 km trong vòng. Triệu Húc thản nhiên nói. Vậy ngài chế tạo vật phẩm chủng loại, có cái gì hạn chế sao? Tóc vàng nữ nhà khoa học hỏi. Triệu Húc sờ lên cái cằm, trước mắt mà nói, trừ năng lượng tối cùng phản vật chất, cái khác đều có thể chế tạo. Nếu là như vậy, vậy có lẽ chúng ta thật có thể dùng 2 đến thời gian 3 năm, hoàn thành đối lửa tinh cải tạo. Đã như vậy, vậy liền lập tức bắt đầu đi, ta hy vọng chư vị có thể trong thời gian ngắn nhất, xuất ra có thể được phương án. Triệu Húc phủi tay, cuối cùng kết thúc lần này hội nghị. Chương 437, cựu biệt trùng phùng mỹ nữ mấy ngày kế tiếp, Triệu Húc vẫn tại thịnh đường nghiên cứu khoa học căn cứ, cùng các nhà khoa học thảo luận liên quan tới hỏa tinh cải tạo sự tình. Ngày này thảo luận kết thúc, Triệu Húc rời đi nghiên cứu khoa học căn cứ đang chuẩn bị về nhà, thế nhưng lại đột nhiên tiếp đến một cái không tưởng tượng được điện thoại, đối phương lại là hắn hồi lâu đều không có liên lạc qua Dương Nguyệt Dung, thế là hắn lập tức chạy tới Phúc Vân Thị. Một nhà ưu tĩnh trong quán cà phê, Dương Nguyệt Dung cùng Từ Lệ chính tại mong mỏi, thỉnh thoảng các nàng liền sẽ nhìn về phía cổng. Nguyệt Dung tỷ, ngươi nói hắn đến cùng có thể hay không tới? Từ Lệ có chút không xác định hỏi. hẳn là sẽ đi, dù sao hắn đã đáp ứng ta. Dương Nguyệt Dung cũng không có quá lớn lòng tin. Tư Lệ thở dài, ai, chỉ trách giữa chúng ta thân phận biến hóa quá lớn, ai có thể nghĩ tới lúc trước một tên mao đầu tiểu tử, thế mà tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm, liền sáng tạo xảy ra lớn như vậy một phen sự nghiệp, thật sự là thật bất khả tư nghị, hiện tại thật muốn gặp được hắn, ta cũng không biết nên nói với hắn cái gì rồi. Thuận theo tự nhiên đi, đoán chừng hiện tại lấy thân phận của hắn, không có khả năng lại cùng chúng ta không chút kiêng kỵ nói giỡn. Dương Nguyệt Dung lắc đầu, trong lòng cũng có chút không hiểu mất mát. Trong lúc nhất thời hai người có chút trầm mặc, lại một lát sau, mắt thấy thời gian ước định sắp đến, trong lòng hai người âm thầm lo lắng, sợ Triệu Húc tại cho bọn hắn leo cây. Bất quá ngay lúc này, một đôi tay bỗng nhiên che khuất ánh mắt của các nàng. Hai người theo bản năng liền muốn thét lên, thế nhưng là đột nhiên, một cái hí ngược thanh âm đột nhiên tại vang lên bên hai, "Hắc hắc, hai vị mỹ nữ, thời gian dài như vậy không gặp, có muốn hay không ta?" Không có ý tưởng ở trong cao cao tại thượng, bất cận nhân tình, cùng lúc trước đồng dạng, thanh âm này một chút cũng không thay đổi, vô luận là giọng nói chuyện vẫn là thanh âm, đều giống như trước đồng dạng như vậy không đứng đắn. Không biết vì cái gì, trong lòng hai cô gái nhẹ nhàng thở ra, tựa như buông xuống một khối đá lớn. Đột nhiên, Dương Nguyệt Dung cùi trò hung hăng hướng phía sau đỉnh đi, "Hừ, ngươi cái danh con, thời gian dài như vậy không gặp, vừa đến đã khi dễ chúng ta tỉ muội, quả thực là quá xấu." "Ai nha, Nguyệt Dung tỷ, ngươi mưu sát thân phu a." Triệu Húc che ngực, mặt mũi tràn đầy thống khổ trực tiếp từ phía sau nhảy vào chỗ ngồi, ngồi xuống hai nữ chính giữa. "Uy, đối diện rõ ràng có chỗ ngồi, ngươi làm gì không phải cùng tỷ muội chúng ta hai cái chen tại một khối?" Tư Lệ liếc mắt, bĩu môi bất mãn nói, "Ngồi đối diện chỉ có một mình ta, nhiều cô đơn à, nơi này liền không đồng dạng, một bên một cái mỹ nữ, quả thực là chí tôn hưởng thụ, hắc hắc, thơm quá à." Triệu Húc nói, cái mũi hung hăng ngửi hai lần, làm cho hai nữ nháy mắt sắc mặt đỏ lên một mảnh. "Ngươi cái chán ghét ra hỏa, thời gian dài như vậy không có liên hệ chúng ta coi như xong, thế nhưng là vừa đến đã khi dễ người, quá mức." Tư Lệ phương má, tay nhỏ trực tiếp liền hướng Triệu Húc eo bên trên xoay. "Ta dựa vào, lại là chiêu này, các ngươi có hay không điểm tới mới?" Triệu Húc xem như sợ những nữ nhân này, lập tức một cái lắc mình, liền xuất hiện ở đối diện trên chỗ ngồi. Hai nữ nhìn trận mắt hốt mồm, mặc dù sớm đã biết gia hỏa này không phải người bình thường, nhưng là chân chính tận mắt thấy, y nguyên vẫn là không nhịn được cảm thấy chấn kinh. "Uy, trước công chúng liền thi triển ngươi năng lực, cũng không sợ hù đến người khác." Dương Nguyệt Dung nhắc nhở. "Yên tâm, sự tình vừa rồi, không ai có thể nhìn thấy, điểm ấy nắm chắc ta vẫn phải có." Triệu Húc tự tin cười cười, ấn xuống trên bàn kêu gọi khí. Rất nhanh, một cái xinh đẹp nữ phục vụ viên đi tới, "Ba vị, xin hỏi cần gì không?" "Cho ta đến một chén cà phê xino." Triệu Húc thuận miệng nói. Nữ phục vụ viên ánh mắt quái dị, Dương Nguyệt Dung cùng Từ Lệ dứt khoát liếc mắt, một đại nam nhân thế mà uống cạn phục xino, quả thực quá không có truy cầu. "Được rồi tiên sinh." Nữ phục vụ viên quay người rời đi. Triệu Húc sờ lên cái cằm, nhìn về phía hai nữ nói, "Đúng rồi, Lệ Lệ, lúc trước ngươi không phải đi du lịch vòng quanh thế giới sao? Làm sao hiện tại lại đi Nguyệt Dung tỷ công ty đi làm? Du lịch vòng quanh thế giới cũng có mệt mỏi thời điểm, cũng không thể luôn ở bên ngoài chơi đi, cho nên ta liền trở lại, may mắn Nguyệt Dung tỷ nguyện ý thu lưu ta, bằng không ta ngay cả làm việc cũng tìm không thấy, chỉ có thể ngủ ngoài đường." Từ Lệ vô cùng đáng thương đạo, "Sao có thể ngủ ngoài đường a?" Triệu Húc trừng trong mắt nói. "Bình thường mà nói, lúc này, nam nhân đều sẽ vô bộ ngực đối với nữ nhân nói, có khó khăn tới tìm ta, coi như đập nổi bản sát, ta cũng phải cho ngươi tìm chỗ ở." Bất quá Triệu Húc hành vi hình thức, hiển nhiên không thể dùng lẽ thường phán đoán, gia hỏa này hèn mọn, tuyệt đối là không biết xấu hổ không biết thẹn. Chỉ gặp hắn trừng trong mắt, hừ một tiếng nói, "Bên ngoài bây giờ tàu điện ngầm, công viên, lạm vĩ lâu, nhà vệ sinh nhiều như vậy, tùy tiện địa phương nào không thể ngủ, làm gì không phải ngủ ngoài đường a?" Từ Lệ giận xem lũ lưỡi, đột nhiên hung hăng dậm chân một cái, thở phì phò nói, "Ngươi cái này tên hỗn đản, tức chết ta rồi, Nguyệt Dung tỷ, ngươi nhìn gia hỏa này vừa đến đã khi dễ chúng ta." "Tốt, Lệ Lệ, gia hỏa này tính cách gì ngươi cũng không phải không hiểu rõ, cùng hắn đấu võ mồm, 100 cái ngươi cũng không phải là đối thủ." Dương Nguyệt Dung bất đắc dĩ lắc đầu, dở khóc dở cười. "Hừ, có cơ hội nhất định phải tốt dễ thu dọn ngươi, tên đê tởm." Từ Lệ cắn răng, nũng nịu nhẹ nói, "Ai thu thập ai còn chưa nhất định đâu." Triệu Húc nhếch miệng lộ ra hai hàm răng trắng, cười hắc hắc nói, "Tốt, chứ không nói giỡn, nói chính sự đi, Nguyệt Dung tỷ, lần này tìm ta đến cùng chuyện gì? Ở trong điện thoại ngươi cũng không nói rõ ràng, còn có thể là chuyện gì? Chúng ta bị một cái lao nam nhân khi dễ." Từ Lệ cắn răng nghiến lợi nói. "Lao nam nhân?" Triệu Húc lông mày nháy mắt nhíu lại, "Người nào như thế không có mắt, lại dám lấn phụ các ngươi?" "Không đúng, lấy Nguyệt Dung tỷ thủ đoạn, đầu năm nay thế nhưng là có rất ít nam nhân dám động tới ngươi à?" Dương Nguyệt Dung bất đắc dĩ lắc đầu, "Không có cách, chúng ta cùng thế lực của đối phương chênh lệch quá lớn, nếu như không phải bị bất đắc dĩ, chúng ta cũng sẽ không đống nhiên điện thoại cho ngươi." "Cái này nói gì vậy, các ngươi có việc ta làm sao có thể mặc kệ, sớm nên gọi điện thoại cho ta." Triệu Húc nhếch miệng, "Tốt, nói cho ta lão gia hỏa kia là ai, dám khi dễ các ngươi, quả thực là thọ tinh giả treo ngược, chán sống." Hai nữ nghe vậy trong lòng ngọt, đôi mắt xinh đẹp lập tức ngập nước ngáy. Từ Lệ nhu nhu nói, "Còn có thể là ai, chính là Thẩm Hành Đồ lão gia hỏa kia, đều 6-70 tuổi người, thế mà còn không yên tĩnh, sớm muộn có một ngày phải chết tại trên bụng nữ nhân." "Ai? Thẩm Hành Đồ?" Triệu Húc lông mày nhướng lên, kinh ngạc nói, "Lão gia hỏa kia còn chưa có chết đâu, chậc chậc, ta đều nhanh đem hắn quên." "Đúng vậy à, lão gia hỏa kia từ khi nhi tử sau khi chết, tính tình đại biến, thật lớn niên kỳ thế mà bắt đầu thích chơi gái, nghe nói khoảng thời gian này, bị hắn hỏa hại nữ nhân cũng không ít." Dương Nguyệt Dung rất là bất đắc dĩ nói, "Lúc đầu đoạn thời gian trước hắn đang theo đuổi ta, ta đương nhiên đối với hắn không có hứng thú gì, thật không nghĩ đến hắn thế mà lại tới cứng, mà lại hiện tại hắn tồi tệ hơn, không chỉ là ta, liền ngay cả Lệ Lệ hắn cũng không dung tha. Chương 438, anh em chuẩn bị lấy đức phục người lao ra hỏa kia tìm nhiều như vậy nữ nhân, thân thể chịu được sao? Triệu Húc chật chật lưỡi, thầm nói, đây là bái ngươi ban tặng đâu? Từ Lệ liếc mắt, Triệu Húc yên lặng trừng to mắt, bái ta ban tặng, có ý tứ gì? Ngươi không phải tạo thành địa cầu liên bang về sau, một mực tại phổ biến loại kia cường hóa dược tề sao? Tuy nói hiện tại dược tề sản lượng còn không phải rất cao, nhưng là lấy Thẩm Hành Đồ quyền thế, hắn cơ hồ là nhóm đầu tiên được cường hóa người, cho nên hiện tại thân thể của hắn quả thực so với tuổi trẻ người còn cường tráng. Từ Lệ gắt giọng, nếu như không phải như vậy, hắn cho dù có tâm tư chơi gái, cũng không có cái kia phần cứng điều kiện, cho nên nói hiện tại tỷ bội chúng ta bị lao ra hỏa khi dễ, đều là bị ngươi hại, ai bảo ngươi mở rộng cường hóa dược tề? Nguyên lai sự tình còn có thể giải thích như vậy, Lệ Lệ, ta phát hiện càng ngày càng bội phục ngươi tư duy logic. Triệu Húc dở khóc dở cười. Từ Lệ cái mũi nhỏ hừ một tiếng, dưới mặt bàn hung hăng đạp Triệu Húc một cước, "Số nam nhân, dù sao vô luận như thế nào, ngươi cũng được cứu tỷ bội chúng ta thoát ly khổ hải." "Tốt tốt tốt, Lệ Lệ nhưng có chỗ mệnh, tiểu sinh nào dám không theo." Triệu Húc cười hì hì nói, "Đúng rồi, ta nhìn hai người các ngươi còn giống như không có được cường hóa qua. Chúng ta ngược lại là nghĩ đâu, thế nhưng là đi cái kia mua cường hóa dược tề a." "Mua không được." "Không có khả năng a, theo ta được biết, địa cầu chính phủ liên bang sớm cũng đã bắt đầu mở rộng dược tề, tuy nói hiện tại sản lượng còn không cách nào thỏa mãn tất cả nhân loại nhu cầu, nhưng cung ứng người giàu có giai tầng hẳn không có vấn đề a." Triệu Húc kỳ quái nói, "Cường hóa dược tề mở rộng, cũng không phải vô đuổi liền có thể mở rộng đến toàn nhân loại, đầu tiên liền cần giải quyết một cái sản lượng vấn đề. Khoảng thời gian này cường hóa dược tề sản lượng, mặc dù cấp tốc tăng vọt, nhưng trước mắt mà nói, còn không cách nào thỏa mãn toàn bộ thế giới tất cả mọi người cần, chỉ có thể cung cấp thượng lưu xã hội quan viên còn có các phú hảo. Đối với ưu tiên cung cấp thượng tầng nhân vật chuyện này, coi như Triệu Húc bây giờ địa vị như mặt trời ban trưa, cũng không có khả năng hoàn toàn phản đối, bởi vì đây cơ hồ là địa cầu chín thành thượng tầng nhân vật chung nhận thức hiện thực xã hội chính là như vậy, ước định mà thành quy tắc ngầm chỗ nào cũng có, mà lại thế giới này trật tự cùng quyền lợi, dù sao đều nắm giữ ở cấp trên xã hội trong tay. Triệu Húc coi như cường thế, nhưng muốn để thế giới trật tự vận chuyển bình thường, liền không thể hoàn toàn đứng tại tất cả thượng tầng nhân vật mặt đối lập. Cái này giống như là phản hủ, Đồ Đần cũng biết tham quan ô lại hẳn là chịu trừng phạt, nhưng liền xem như lại anh minh người cầm quyền, cũng không dám đem tất cả tham quan đều bắt lại. Bởi vì chính phủ cùng trật tự vận chuyển là cần người để hoàn thành, có tham quan tại vị, coi như lao bách tính mắng lại hung ác, chí ít chính phủ cơ cấu còn tại vận chuyển. Thế nhưng là nếu như đem tham quan đều bắt lại, như vậy tương đương một bộ phận chính phủ cơ cấu liền muốn lâm vào tê liệt, bởi như vậy trật tự xã hội liền sẽ sụp đổ, toàn bộ chấp chính cơ cấu cũng liền xong rồi. Hiện tại mở rộng cường hóa dược tề cũng là một cái đạo lý, Triệu Húc nhất định phải dựa vào những cái kia thượng tầng nhân vật, từ trên cao đi xuống đi làm chuyện này, cũng không thể một mình hắn khiêng một đống cường hóa dược tề, đi trên đường cái mình mở rộng đi. Huống chi hiện tại cường hóa dược tề sản lượng tăng trưởng tốc độ tương đương nhanh, hắn có lòng tin không cần thời gian một năm, hẳn là có thể mở rộng đến tất cả mọi người có thể sử dụng. Bất quá tuy nói hiện tại sản lượng không đủ, nhưng Dương Nguyệt Dung cấp độ này nhân vật cũng đã có thể được cường hóa mới đúng, nhưng là bây giờ Dương Nguyệt Dung thế mà ngay cả cường hóa dược tề cũng mua không được, cái này liền có điểm là lạ. Nhìn hai nữ sắc mặt có chút cổ quái, Triệu Húc tiếp tục hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, nói cho ta một chút. Dương Nguyệt Dung trầm ngâm một chút, nói, ta nghe được nghe đồn, tốt giống bây giờ một ít nhân vật cường thế đang âm thầm kéo dài cường hóa dược tề mở rộng, bọn hắn đem một bộ phận cường hóa dược tề làm tới trên chợ đen đi bán, có thể thu hoạch được phong phú lợi nhuận, cường hóa dược tề mở rộng càng chậm, bọn hắn kiếm thì càng nhiều, cho nên phía dưới đã không cần nói, Triệu Húc dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra. Hắn khoảng thời gian này vẫn luôn tại thế giới song song, hôm qua vừa trở về, cho nên đối với cái này cũng không rõ ràng, nhưng hôm nay nếu biết, vậy chuyện này liền sẽ không nương tay. Tuy nói hắn chấp nhận ưu tiên cung cấp thượng tầng xã hội quy tắc ngầm, nhưng có người dám kéo dài cường hóa dược tề mở rộng, đó chính là một chuyện khác. Ha ha, lá gan đủ mập, lại dám phát quốc nạn tài, quả thực là chán sống. Triệu Húc liếm môi một cái, ánh mắt rét run. Tuy nói có một số việc hắn lượng bộ, nhưng những cái kia thượng tầng xã hội nhân vật cũng biết ranh giới cuối cùng của hắn là cái gì, cho nên từ khi cường hóa dược tề bắt đầu mở rộng về sau, phần lớn người cũng không dám kéo dài, dù sao bọn hắn không dám thật chọc giận hắn. Nhưng là bây giờ xem ra, vẫn là có người bí quá hóa liều, quả nhiên là lòng tham không đáy. Tốt, cường hóa dược tề sự tình ta sẽ giải quyết, hiện tại vẫn là trước nói Thẩm Hành Đồ đi. Triệu Húc lấy lại tinh thần, hỏi, lão gia hỏa kia để các ngươi trễ nhất lúc nào đáp ứng hắn? 3 ngày sau là lão gia hỏa sinh nhật, hắn chuẩn bị tổ chức một trận thọ yến, mời rất nhiều người tham gia, hắn muốn để ta cùng Lệ Lệ tại thọ yến bên trên, khi hắn bạn gái, nếu như chúng ta không đáp ứng, hắn liền sẽ triệt để cả đổ công ty của chúng ta. Dương Nguyệt Dung đôi mi thanh tú hơi nhíu, nếu như đơn thuần là công chuyện của công ty, còn không có gì, thế nhưng là lão gia hỏa kia thủ đoạn độc ác, rất có thể sẽ trực tiếp dùng sức mạnh, cho nên chúng ta mới tới tìm ngươi. Khá lắm, lão già xem ra là thật không cố kỵ gì, thế mà còn muốn trắng trợn cướp người. Triệu Húc ngoạn vị nói ra, dạng này cũng tốt, lúc trước hắn cường thế áp bách món nợ của ta, còn một mực không có cùng hắn tính đâu, lần này dứt khoát một lần đều giải quyết, miễn cho về sau phiền phức. Ngươi không phải muốn giết hắn à? Từ Lệ bỗng nhiên có chút sợ hãi, tuy nói nàng cũng hận Thẩm Hành Đồ, nhưng giết người loại chuyện này đối với nàng đến nói còn là rất khó tiếp nhận. So sánh đến nói, Dương Nguyệt Dung liền bình tĩnh rất nhiều, nữ nhân này dù sao làm qua lão đại, thủ đoạn cay vô cùng, nếu như không phải cùng Thẩm Hành Đồ thực lực chênh lệch quá nhiều, hiện tại Thẩm Hành Đồ chỉ sợ sớm đã đầu một nơi thân một mẹo. Triệu Húc sờ lên cái cằm, lắc đầu nói, không, tại sao phải giết người, ta nhưng là thiện lương người văn minh, không có thể động một chút lại kêu đánh kêu giết, lao sư giáo dục tốt, chúng ta muốn lấy đức phục người, hắc hắc, Thẩm Hành Đồ thọ yến là tại 3 ngày sau đúng không? Vậy chúng ta liền đi cho lão nhân ra chúc chúc thọ, về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Từ Lệ Hầu nghi hỏi. Đều nói cho ngươi, lấy đức phục người mà. Triệu Húc nét miệng lộ ra 2 hàm răng trắng, hắc hắc, chúng ta muốn dùng pháp luật vũ khí, giữ gìn tự thân hợp pháp quyền lợi. Có quỷ mới tin ngươi. Từ Lệ liếc mắt, kia đến lúc đó, tỷ muội chúng ta có hay không cần tới lao ra hỏa thọ yến rồi? Đi, vì cái gì không đi? Triệu Húc đương nhiên mà nói, hắc hắc, đến lúc đó càng nhiều người càng tốt, như thế mới có ý tứ, ta được đưa lão gia hỏa một món lễ lớn. Chương 439, thọ yến bắt đầu 3 ngày sau, Phúc Vân thị hải cảng bên trên, một chiếc to lớn tàu biển chở khách chạy định kỳ dừng sát ở nơi này, lúc này từng cái không phú thì quý khách nhân, chính lần lượt leo lên tàu biển chở khách chạy định kỳ, những người này đều là đến cho Thẩm Hành Đồ chúc thọ. Tại siêu hào hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên cử hành thọ yến, cái này thực sự có thể xưng xa xỉ, cũng liền Thẩm Hành Đồ mới có loại này thu hút. Theo càng ngày càng nhiều khách nhân đến, tàu biển chở khách chạy định kỳ phòng khách chính bên trong đã phi thường náo nhiệt. Lần này thọ yến, chọn lựa là phương Tây tiểu hội hình thức, cho nên trừ số ít người ngồi tại nơi hẻo lánh trên ghế salon bên ngoài, cái khác đại bộ phận khách nhân giờ phút này đều cầm chén rượu, trong đại sảnh loạn chuyện, tìm quen biết người nói chuyện tiếng. Hôm nay là Thẩm Hành Đồ thọ yến, cho nên những khách nhân nói chuyện nhiều nhất, đương nhiên đều cùng Thẩm Hành Đồ có quan hệ, mà tương đối chuyện đứng đắn, mọi người đối với Thẩm Hành Đồ bắt quái, hiển nhiên càng có hứng thú một chút, nghe nói không? Thẩm Hành Đồ gần nhất giống như lại đổi nữ nhân, các ngươi nói hắn thể cốt chịu được sao? Có cái gì không chịu được? Đừng quên, hắn nhưng là đã được cường hóa dược tề từng cường hóa thân thể, chậc chậc, muốn nói Triệu Húc thật đúng là làm chuyện tốt, cái này cường hóa dược tề khác tác dụng không nói, đối nam nhân phương diện này, thế nhưng là tương đương hữu dụng. Người cái lao sắc quỷ, mỗi ngày đều không muốn chuyện nghiêm túc, Triệu Húc tiên sinh làm ra cường hóa dược tề, là vì cả nhân loại, đến ngươi này làm sao liền biến thành. Hắc hắc, bất quá nói thật, cái đồ chơi này thật đúng là tương đương có tác dụng. Đúng đấy, lễ ký không phải đều nói ẩm thực nam nữ, nhân chi lớn muốn tổn chỗ này, ngay cả tiên hiền đều cho rằng, quan hệ nam nữ cùng ăn cơm đồng dạng trọng yếu, chúng ta đương nhiên cũng phải theo sát tiên hiền bước chân. Các ngươi bọn này lao sắc quỷ, thực sự là thái hòa ta khẩu vị, ha ha, bất quá nói thật, mặc dù nói chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Nhưng Thẩm Hành Đồ đổi nữ tốc độ của con người cũng quá nhanh đi. Không sai, mà lại ta nghe nói Thẩm Hành Đồ gần nhất phong cách hành sự lại biến, trước kia nói thế nào đều có chỗ cố kỵ, làm việc còn có chút ché lấp, nhưng bây giờ giống như đã cái gì đều mặc kệ, cũng không sợ bị người ta tóm lấy tay cầm. Nghe nói gia hỏa này đối phó nữ nhân mềm không được liền đến cứng rắn, thậm chí liền liên hạ thuốc bắt cóc loại chuyện này hắn đều làm được. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, chúng ta mấy cái quan hệ tốt, bí mật nói một chút không quan hệ, tuyệt đối đừng để ngoại nhân nghe thấy, bằng không truyền đến Thẩm Hành Đồ trong lỗ tai, chúng ta liền phiền toái. Yên tâm, đạo lý này chúng ta vẫn không rõ nhà, chúng ta dù sao cũng là mấy chục năm láo giao tình, lẫn nhau tin được, ngoại nhân sao có thể so, bất quá nói thật, Thẩm Hành Đồ làm sao lại đột nhiên biến thành hiện tại cái dạng này. Còn có thể bởi vì cái gì, các ngươi không có nghe nói sao. Lần trước nham thạch cự nhân sở dĩ có thể đánh phá không gian thông đạo, chính là giết chết tất cả thần năng người mới lấy được năng lượng, mà Thẩm Hành Đồ nhi tử Thẩm Hạo Nam, chính là thần năng người một trong, con độc nhất chết rồi, ngươi nói Thẩm Hành Đồ có thể không tính tình đại biến sao. Cũng thế, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nói thế nào đều là nhân gian bi kịch. Đúng rồi. Các ngươi bảo hôm nay Thẩm Hành Đồ sẽ mang nữ nhân nào đến thọ yến bên trên, nghe nói hắn bao nuôi mấy cái nữ minh tinh, từng cái đều tuổi trẻ xinh đẹp, để người nhìn xem liền tâm động. Hắc hắc, mấy cái kia nữ minh tinh Thẩm Hành Đồ đã sớm chơi chán, các ngươi có biết hay không, ta nghe nói lần này thọ yến, Thẩm Hành Đồ chuẩn bị mang 2 cái mới bạn gái tham gia. Thật, lại có mới bạn gái. Lão gia hỏa lợi hại à, đúng, có biết hay không là cái gì nữ nhân, chẳng lẽ lại là cái gì quốc tế minh tinh điện ảnh. Lần này cũng không phải minh tinh, nghe nói qua Dương Nguyệt Dung nữ nhân này không? Dương Nguyệt Dung? Giống như có chút quen hay. Ta nhớ ra rồi, Dương Nguyệt Dung không phải liền là Phúc Vân Thị, thịnh thế phòng đấu giá lao bản sao? Đây chính là cái nữ nhân thật lợi hại, nghe nói nàng đã từng làm qua lao đại, thủ đoạn rất độc ác, chẳng lẽ Thẩm Hành Đồ đem chủ ý đánh tới trên mình nàng? Không sai, chính là Dương Nguyệt Dung. Ha ha, các ngươi không biết đi, ta nghe nói Thẩm Hành Đồ tại một lần thương vụ tiểu hội bên trên gặp qua Dương Nguyệt Dung về sau, lại bắt đầu điên cuồng theo đuổi. Đáng tiếc nữ nhân kia thật sự là tốt, thế mà cự tuyệt Thẩm Hành Đồ. Lấy Thẩm Hành Đồ tính tình, không có khả năng từ bỏ ý đồ a. Đương nhiên, Thẩm Hành Đồ hiện tại thế nhưng là rất bá đạo. Khoảng thời gian này nữ nhân nào có thể vi phạm hắn, coi như ngay từ đầu kiên cường, cuối cùng còn không phải đều khuất phục. Theo ta được biết, tại bị Dương Nguyệt Dung cự tuyệt về sau, Thẩm Hành Đồ liền vận dụng nhân mạch, trắng trợn chen ép Dương Nguyệt Dung công ty, làm cho Dương Nguyệt Dung bước đi liên tục khó khăn. Sau đó thì sao? Về sau Thẩm Hành Đồ liền trực tiếp uy hiếp Dương Nguyệt Dung, nói nếu như không đáp ứng hắn, liền đem Dương Nguyệt Dung phá đổ. Mặt khác theo ta được biết, Dương Nguyệt Dung bên người còn có một cái gọi là Từ Lệ tỷ muội, cũng là tương đương nữ nhân xinh đẹp, Thẩm Hành Đồ hai nữ nhân này đều muốn lấy được, ta xem chừng, nếu như Dương Nguyệt Dung còn không đáp ứng, Thẩm Hành Đồ rất có thể hạ độc thủ. Ha ha, ngươi tin tức này đã rơi ở phía sau, ta hôm nay nghe người ta nói, Dương Nguyệt Dung cùng cái kia Từ Lệ đã đáp ứng tới tham gia Thẩm Hành Đồ thọ yến, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Dương Nguyệt Dung đã khuất phục, về sau nàng cùng cái kia Từ Lệ chính là Thẩm Hành Đồ nữ nhân. Đáng tiếc, ta nghe nói Dương Nguyệt Dung thế nhưng là cái mị lực phi phàm nữ nhân, những năm này rất nhiều nam nhân đều vì nàng thần hồn điên đảo, không nghĩ tới cuối cùng thế mà tiện nghi Thẩm Hành Đồ lao ra hoặc kia. Thế nào, ghen tị rồi? Thế lực của ngươi cũng không kém, bằng không dứt khoát từ Thẩm Hành Đồ trong tay, đem hai nữ nhân kia đoạt tới được, dạng này cũng coi như anh hùng cứu mỹ nhân, không chừng đến lúc đó hai nữ nhân kia liền khăng khăng một mực đối ngươi lấy thân báo đáp. Thôi đi, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Thẩm Hành Đồ hiện tại đã điên rồi, cùng hắn đoạt nữ nhân quả thực liền là muốn chết, ta vẫn là thành thật một chút tốt. Đúng đấy, Thẩm Hành Đồ mánh khóe thông thiên, trên đời này có mấy người dám cùng hắn đối nghịch? Có ngược lại là có, bất quá những cái kia đỉnh tiêm đại nhân vật, chỉ sợ cũng không hứng thú, vì hai nữ nhân cùng Thẩm Hành Đồ trở mặt ta. Xem ra Dương Nguyệt Dung cùng Từ Lệ liền thảm rồi. Hắc hắc, vậy cũng không nhất định, các ngươi biết đi, ta nhận được tin tức, nghe nói cái này Dương Nguyệt Dung cùng Từ Lệ đều cùng Triệu Húc có chút không minh bạch quan hệ, cũng khen người ta có thể mời được Triệu Húc xuất thủ đâu. Nếu thật là Triệu Húc xuất thủ, vậy coi như là Thẩm Hành Đồ cũng phải ngoan ngoãn nằm sấp, bất quá cái này đơn thuần ý nghĩ hao huyền, Triệu Húc là thân phận gì, làm sao có thể cùng hai nữ nhân này có quan hệ, ngươi cái này là từ đâu nghe được tin tức, bị người lừa à? Thôi đi, ngươi biết cái gì, Triệu Húc tại phát tích trước đó, cùng Từ Lệ đều là Đông Giang thành phố, còn Đức Châu đáo hàng mỹ nghệ chế tác công ty người, ta có một cái nhân viên nhi tử, trước kia ngay tại nhà kia công ty làm qua, cùng Triệu Húc còn là đồng sự đâu. Vậy ngươi liền không có để ngươi cái kia nhân viên nhi tử giúp ngươi dẫn tiến một chút Triệu Húc? Hắc hắc, thật cho là chúng ta dễ bị lừa đâu. Đúng đấy, chúng ta nói tiếp, không để ý tới hắn, liền sẽ miệng lưỡi dẻo quẹo khoác lác ra hỏa. Các ngươi, hừ, muốn tin hay không, chờ coi tốt, ta cảm giác hôm nay Thẩm Hành Đồ thọ yến, khả năng có việc muốn phát sinh. Không sai, đương nhiên có chuyện sắp xảy ra, đó chính là Thẩm Hành Đồ lại muốn nhiều hai nữ nhân, ha 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 ha. Chương 440, kinh ngạc đám người cười nhạo cái kia nói Triệu Húc cùng Từ Lệ người quen biết, không có người tin tưởng, Dương Nguyệt Dung cùng Từ Lệ có thể mời đến Triệu Húc ra mặt, theo bọn hắn nghĩ, cái này giống như là một người dân thường, muốn mời đến quốc gia tổng thống cho mình chùi đít đồng dạng, quả thực là thiên phương dạ đàm. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, cửa đại sảnh đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng, sau đó liền gặp một thân màu đỏ đường trang đích Thẩm Hành Đồ, chậm rãi đi đến. Đám người vội vàng đi lên cho Thẩm Hành Đồ chúc tụ, từng cái lộ ra vô cùng nhiệt tình, đây chính là hiện thực xã hội, vô luận sau lưng làm sao bố trí Thẩm Hành Đồ, mọi người mặt ngoài ít nhất phải hòa hợp thêm thấm. Có lẽ là cho là mình việc vui gần, Thẩm Hành Đồ hôm nay trên mặt tràn đầy tiêu dung, liền ngay cả che lấp ánh mắt cũng hòa thuận không ít. Một đường cùng mọi người chào hỏi, Thẩm Hành Đồ mỉm cười đi lên đài chủ tịch. Hắn đứng tại trước ông nói, ha ha cười nói, các tiên sinh, các nữ sĩ, Thẩm mộ trước ở đây cảm tạ, chư vị có thể trong trăm công ngàn việc nhín chút thời gian tới tham gia thọ yến, thật là làm cho Thẩm mộ trong lòng cảm kích và phần. Thẩm tổng khách khí, lấy thân phận của ngài, chúng ta có thể tới tham gia thọ yến, thế nhưng là tam sinh hữu hạnh. Một người trung niên nói đùa hét lớn. Lưu lão bản vẫn là như thế thích nói giỡn, ngài là thân phận gì, có thể tới tham gia thọ yến, Thẩm mộ thế nhưng là cảm giác đồng tất sinh huy a. Thẩm Hành Đồ khoát tay áo, sau đó lại bắt đầu một phen thao thao bất tuyệt, dưới đáy đám người cũng tương đương cổ động, mặc kệ thật không chân tâm, dù sao mỗi lần khi Thẩm Hành Đồ vừa mới nói xong, dưới đáy đều có thể vang lên một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Loại cảm giác này, tựa như tiểu học thời điểm học, các học sinh rõ ràng đã sớm không kiên nhẫn được nữa, thế nhưng là mỗi lần khi trường học lãnh đạo nói chuyện dừng lại, đều sẽ dưới sự dẫn dắt của lão sư, nâng lên một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Sau một lúc lâu, Thẩm Hành Đồ rốt cục kể xong, hắn cười nói, "Tốt, chư vị ngồi ở đây đều là Thẩm mỗ bằng hữu, mọi người không cần khách khí, hôm nay nhất định phải không say không về." Ha 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 ha, chúng ta đương nhiên sẽ không theo Thẩm tổng khách khí, bất quá Thẩm tổng, ngài hôm nay có chuyện nhưng làm không đúng." Một cái nam nhân kêu lớn. Thẩm Hành Đồ khẽ mỉm cười nói, "Mã tổng, không biết Thẩm mỗ chỗ nào làm không đúng, nếu như ngươi nói có đạo lý, Thẩm mỗ lập tức tự phạt ba chén." "Ha ha, còn có thể là cái gì? Theo ta được biết, Thẩm tổng bên người thế nhưng là mỹ nữ như mây, làm sao hôm nay một cái cũng không mang đến? Chẳng lẽ Thẩm tổng là nghị kim ốc tàng tiểu, không bỏ được để chúng ta thưởng thức ngài hậu cung giai lệ 3000. Người cái lao mạ à, vẫn là như thế giả mà không đứng đắn, lúc nào đều quên không được nữ nhân." Thẩm Hành Đồ dở khóc dở cười, lắc đầu, "Bất quá ta cũng không có kim ốc tàng tiểu, sở dĩ hôm nay một mình đến đây, là bởi vì ta muốn giới thiệu hai vị mới mỹ nữ cùng mọi người nhận biết, ha ha, các nàng thế nhưng là Thẩm mộ thích nhất hai nữ nhân." "À, nói như vậy phía ngoài truyền ngôn đều là thật, Thẩm tổng thật đã bắt được kia Dương Nguyệt Dung phương tâm." Mã tổng hai mắt sáng lên nói, "Ha ha, quả nhiên vẫn là Thẩm tổng có bản lĩnh." Kia Dương Nguyệt Dung bao nhiêu nam nhân đều không đội kịp, cuối cùng vẫn là trốn không thoát Thẩm tổng ngũ chỉ sơn. Bất quá ngài chuẩn bị lúc nào mới đem hai vị mỹ nữ mang ra để mọi người nhìn một chút? Thẩm Hành Đồ cười to, ha ha, mọi người không nên gấp gáp, hai vị mỹ nữ ngay tại trang điểm, chờ một chút liền ra tới cùng mọi người gặp mặt. Hiện tại mọi người không ngại trước đếm thử rượu ngon món ngon, đây chính là Thẩm mỗ tìm trên quốc tế cấp cao nhất đầu bếp, chuyên môn vì mọi người chuẩn bị mỹ vị. Tốt, vậy chúng ta liền đợi đến. Đám người ầm vang đồng ý, sau đó lại lần nữa tương hỗ trò chuyện lên trời, mà Thẩm Hành Đồ cũng cầm một chén rượu, bắt đầu trong đại sảnh bốn phía cùng người nói chuyện. Thọ yến chậm rãi tiến hành, chỉ chốc lát sau, âm nhạc vang lên, nam nam nữ nữ nhóm liền bắt đầu nhảy lên giao tế vũ, toàn bộ chẳng diện cùng phương Tây vũ hội giống nhau như lúc. Bất quá theo thời gian trôi qua, Thẩm Hành Đồ ánh mắt bên trong che lấp lại lần nữa rõ ràng, bởi vì cho tới bây giờ, Dương Nguyệt Dung cùng Từ Lệ đều chưa từng xuất hiện. Hắn tìm đến một cái thủ hạ, dì thay nói, đi xem một chút hai nữ nhân kia đang làm gì, để các nàng nhanh lên tới. Vâng, lão bản. Nhìn lấy thủ hạ rời đi, Thẩm Hành Đồ trùng điệp hừ một tiếng, hai nữ nhân kia nếu là dám gạt ta, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Ba ngày qua này, Thẩm Hành Đồ một mực chờ đợi đợi Dương Nguyệt Dung hồi phục, mà ngay hôm nay buổi sáng, Dương Nguyệt Dung rốt cục mang theo Từ Lệ tìm đến hắn, nói là đáp ứng yêu cầu của hắn. Đối với hai nữ thỏa hiệp, Thẩm Hành Đồ tuyệt không cảm giác ngoài ý muốn, bởi vì loại tình huống này hắn đã gặp rất nhiều lần, trước kia cũng không ít nữ nhân dám phản kháng hắn, thế nhưng là cuối cùng lại như cũng đều ngoan ngoãn thần phục tại dưới háng của hắn. Hắn cho rằng Dương Nguyệt Dung cùng Từ Lệ hai nữ nhân này cũng là bởi vì khoảng thời gian này bị hắn dùng cường thế, nhận rõ hiện thực mà thôi. Nói thật, Dương Nguyệt Dung cho Thẩm Hành Đồ cảm giác cùng những nữ nhân khác có rất lớn khác biệt, cho dù là lấy hắn duyệt nữ vô số ánh mắt xem ra, Dương Nguyệt Dung cũng là một cái tương đương có mị lực nữ nhân. Cho nên hắn mới có tâm tư cùng Dương Nguyệt Dung dây dưa thời gian dài như vậy, nếu như là đổi thành những nữ nhân khác, hắn sớm đã dùng thủ đoạn hèn hạ, đạt được thân thể đối phương. Như là đã nhận rõ hiện thực, tốt nhất liền đừng tiếp tục cho ta dở trò gian, nếu không coi như ta lại thưởng thức ngươi, cũng tuyệt đối để ngươi thể nghiệm một chút cái gì gọi là sống không bằng chết. Thẩm Hành Đồ ánh mắt hiện lên một vòng lạnh lùng. Ngay lúc này, cửa đại sảnh lần nữa truyền đến một tiếng rối loạn, sau đó liền nghe liên tiếp tiếng than thở liên tiếp truyền đến, thật đẹp nữ nhân, đây chính là Dương Nguyệt Dung a. Quả nhiên rất có mị lực. Bên cạnh nữ nhân kia cũng coi như không tệ, nàng chính là Dương Nguyệt Dung cái kia tỷ bội Từ Lệ a. Hắc hắc, Thẩm Hành Đồ quả nhiên có thủ đoạn, đạt được hai nữ nhân này, còn thật là khiến người ta ghen tị. Thẩm Hành Đồ ngẩng đầu, liền gặp hai người mặc hoa lệ lễ phục dạ hội nữ nhân xinh đẹp, chính dắt tay từ cổng đi tới. Đối với chung quanh mọi người tán thưởng, hắn cảm giác tương đương hài lòng, dù sao từ hôm nay trở đi, hai nữ nhân này liền là của hắn rồi. Hắn mang trên mặt nụ cười thản nhiên, lặng lặng nhìn chăm chú lên Dương Nguyệt Dung cùng Từ Lệ, chờ đợi lấy hai nữ đi đến bên cạnh hắn tới. Cùng lúc đó, trong đại sảnh tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tập trung đến hai nữ nhân thân, có ghen tị, có ghen ghét, có tham lam. Ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Dương Nguyệt Dung cùng Từ Lệ liếc nhau, sau đó liền xuyên qua đám người, chậm rãi đi vào trong. Tất cả mọi người đang đợi hai nữ hướng Thẩm Hành Đồ đi đến, thế nhưng là dần dần, mọi người ánh mắt bắt đầu biến kinh ngạc, bọn hắn hoặc là nhìn xem hai nữ, hoặc là nhìn xem Thẩm Hành Đồ, trên mặt hốt nhiên nhưng nhiều hơn một loại không hiểu ý vị. Mà xem như người trong cuộc Thẩm Hành Đồ, sắc mặt cũng từ bắt đầu đắc ý, chậm rãi trở nên tràn đầy tức giận, nắm đấm của hắn đã qua gắt gao nắm chặt, hiển nhiên đang cực lực khắc chế lửa giận, bởi vì hai nữ nhân cũng không có hướng hắn đi tới. Lúc này, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, liền gặp Dương Nguyệt Dung cùng Từ Lệ chậm rãi đi đến đại sảnh nơi hẻo lánh, nơi đó có một cái ghế sofa, lúc này đang có một thanh niên nam nhân, túi đầu ngồi ở chỗ đó, mọi người thấy không rõ nam nhân tướng mạo, thế là trong lòng tràn ngập tò mò. Chương 441, Triệu Húc Thọ lễ tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Nguyệt Dung cùng Từ Lệ đi đến thanh niên nam nhân trước mặt, sau đó liền một trái một phải, thản nhiên ngồi ở nam nhân hai bên, đồng thời kéo lại nam cánh tay của người, thái độ thân mật. Soạn. Trong chốc lát, hiện trường xôn xao, tất cả mọi người châu đầu ghé tai, không tự chủ được nhìn về phía Thẩm Hành Đồ. Cũng có người không ngừng nhìn chăm chú lên thanh niên nam nhân, nghị luận ầm ĩ, đập phá quán a, gia hỏa này là ai? Thế mà cùng Dương Nguyệt Dung cùng Từ Lệ thân mật như vậy, hiển nhiên quan hệ không tầm thường. Khá lắm, tiểu tử này gan đủ mập, lại dám cùng Thẩm Hành Đồ đoạt nữ nhân, chán sống rồi. Nào chỉ là đoạt nữ nhân, đừng quên, đây chính là Thẩm Hành Đồ thọ yến, thế mà tại dưới loại trường hợp này cho Thẩm Hành Đồ khó coi, ta nhìn tiểu tử này là thành tâm đến gây chuyện. Có trò hay để nhìn, bị người tại trước mặt mọi người nảy ra góc tưởng, ta ngược lại muốn xem Thẩm Hành Đồ định làm như thế nào. Còn có thể làm sao, tiểu tử này quả thực là gan to bằng trời, Thẩm Hành Đồ không phải đem hắn tháo thành tám khối không thể, hừ, thật là một cái không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi. Đám người cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem thanh niên nam nhân. Ngay lúc này, Thẩm Hành Đồ chậm rãi đi tới, ánh mắt băng lãnh xâm nhiên cười nói, ha ha, vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào, hôm nay là Thẩm Mộ Thọ Yến, mời đều là bằng hữu, bất quá ngươi lại lạ mặt rất à. Đám người ngừng thở, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào thanh niên, muốn nhìn một chút cái này gan to bằng trời đích ra hỏa, rốt cuộc là ai. Tại từng kia ánh mắt nhìn chăm chú, thanh niên chậm rãi ngẩng đầu, nhẹ giọng cười nói, ha ha, Thẩm Hành Đồ Thẩm đại lão bản, làm sao, mấy năm không gặp, cũng không nhận ra người quen cũ. Khi thấy thanh niên khuôn mặt một khắc này, Thẩm Hành Đồ nháy mắt sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu lên, là ngươi? Tiểu tử này đến cùng là ai? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không rõ Thẩm Hành Đồ vì sao lại có phản ứng lớn như vậy. Có ít người nhìn kỹ một chút thanh niên mặt, đột nhiên hai mắt trừng trừng, không thể tin kém chút nhảy dựng lên, hắn là Triệu Húc. Ai? Triệu Húc? Cái nào Triệu Húc? Một cái trung niên mặt lộ vẻ không hiểu. Còn có thể là cái nào, đầu năm nay có thể để cho Thẩm Hành Đồ phản ứng lớn như vậy, trừ bị kia, còn có thể là ai? Ngươi nói là? Không thể nào, vị kia tiểu tổ tông làm sao lại đột nhiên tới đây? Còn có thể bởi vì cái gì, không nhìn thấy Dương Nguyệt Dung cùng Từ Lệ đều ngồi ở bên cạnh hắn sao? Vị này tiểu tổ tông đương nhiên là vì nữ nhân tới. Ha ha, vừa rồi ta liền nói với các ngươi, Từ Lệ trước kia cùng Triệu Húc là đồng sự, các ngươi còn chưa tin, bây giờ nhìn thấy thế nào? Trời ạ, ngươi cái tên này nói lại là thật. Xem ra Dương Nguyệt Dung cùng Từ Lệ cùng Triệu Húc quan hệ xác thực không tầm thường, Thẩm Hành Đồ lần này xem như đã trúng thiết bản, hắn lại dám động Triệu Húc nữ nhân, muốn chết mà không phải, vị này tiểu tổ tông hiện tại ai dám gây? Ta nhìn không chỉ là vì nữ nhân, nghe nói trước kia tại Triệu Húc còn không có phát tích trước đó, hai người liền từng có xung đột, nghe nói lúc ấy Thẩm Hành Đồ đã từng dùng hết thủ đoạn, muốn áp bách Triệu Húc, chỉ tiếc cuối cùng đều không thành công, theo ta thấy, Triệu Húc hôm nay tới đây, rất có thể là mà tính nợ cũ. Đám người nghị luận ầm ĩ, có ít người đã hướng Thẩm Hành Đồ ném đồng tình ánh mắt. Giờ này khắc này, tình huống đã hoàn toàn phản đi qua, mới vừa rồi không có thấy rõ Triệu Húc mặt thời điểm, mọi người còn vẫn cho rằng, tiểu tử này dám cùng Thẩm Hành Đồ đoạt nữ nhân, quả thực là muốn chết. Nhưng là hiện tại, Khi nhận ra Triệu Húc thời điểm, đám người cách nhìn lập tức 180 độ bước ngoặt lớn, giờ này khắc này, theo bọn hắn nghĩ, hiện tại xui xẻo, ngược lại hẳn là Thẩm Hoành Đồ. Cảm thụ được chung quanh từng tia ánh mắt, Thẩm Hoành Đồ sắc mặt quả thực đen cùng đáy nồi đồng dạng. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn xem Triệu Húc, "Tiểu tử, ngươi làm sao lại đến Thọ Yến, ta rất muốn không có mời ngươi à?" Thẩm đại lão bản, làm gì như thế khí thế hung hăng, ta thế nhưng là đến cấp ngươi chúc thọ, làm sao, không hoan nên phải không? Triệu Húc nhàn nhạt cười, đột nhiên từ trên ghế salon, cầm lấy một cái chén nước lớn nhỏ hộp quà tặng, đặt ở trước mặt trên bàn trà. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, ha ha cười nói, "Đến, Nguyệt Dung tỷ, giúp ta đem hộp quà tặng mở ra, ha ha, ta thế nhưng là cho Thẩm đại lão bản tỉ mỉ chuẩn bị một phần lễ vật." Dương Nguyệt Dung rất nghe lời nhẹ gật đầu, sau đó duỗi ra đầu ngón tay, bắt đầu chậm rãi mở ra hộp quà tặng. Lập tức, ánh mắt mọi người đều tập trung tới, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, Triệu Húc đến cùng cho Thẩm Hoành Đồ chuẩn bị một phần dạng gì lễ vật. Theo hộp quà tặng đóng gói bị mở ra, liền gặp bên trong là một cái chiếc hộp màu đen, Dương Nguyệt Dung chậm rãi đem phía trên cái nắp mở ra. Đám người vội vàng nhìn lại, lập tức ánh mắt nhao nhao trở nên cổ quái, liền gặp tại trong hộp đặt bảo, lại là một bộ lóe ra kim loại sáng bóng còng tay. Đưa còng tay là có ý gì? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Triệu Húc không để ý đến đám người, chỉ là cười nhạt nhìn xem Thẩm Hoành Đồ, Thẩm lão bản thể cốt xem ra là tương đương cứng rắn, cao tuổi rồi, thế mà còn mỗi ngày đổi bạn gái chơi, quả nhiên là càng già càng dẻo dai, thực sự để ta bội phục, cho nên ta tỉ mỉ chuẩn bị một kiện lễ vật, hy vọng Thẩm lão bản thích. Ha 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 ha, hiện trên đời này có thể để cho Triệu Húc tiên sinh tự mình tặng quà người, thế nhưng là lông vượng củ ấu, đã như vậy, Thẩm mỗ liền nhận. Thẩm Hoành Đồ ngoài cười nhưng trong không cười đi tới, giơ tay lên cổ tay, phảng phất đang quan sát tác phẩm nghệ thuật, tỉ mỉ nhìn một lần, không rõ tình huống người, còn tưởng rằng hắn thật thích cái này bộ cổ tay đâu. Lúc này hơn 20 cái bảo tiêu đã đi tới, lạnh lùng nhìn xem Triệu Húc. Thẩm Hoành Đồ khoát tay áo, âm thanh lạnh lùng nói, "Đều tới đây làm gì? Ra ngoài, lấy Triệu Húc tiên sinh bản sự, nếu như hắn muốn làm gì, chỉ bằng các ngươi có thể ngăn được hắn." Bọn bảo tiêu sắc mặt chỉ trệ, bất đắc dĩ chỉ có thể lui ra ngoài. Trong tay vuốt vuốt cổ tay, Thẩm Hoành Đồ trong lòng phát chìm, hắn biết Triệu Húc hôm nay đến, nhất định kẻ đến không thiện, chỉ sợ hôm nay thật sự có phiền toái. Ngẫm lại cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhớ kỹ lúc trước hai người lần thứ nhất gặp mặt, còn là bởi vì Thẩm Hạo Nam cho Triệu Húc hạ dược, kết quả để Triệu Húc cường hóa thân thể, ngược lại đem Thẩm Hạo Nam đánh thành người thực vật. Khi đó tại Thẩm Hoành Đồ trong mắt, Triệu Húc vẫn là cái ngay cả con kiến cũng không bằng bao đầu tiểu tử, có thể bị hắn tùy tiện chèn ép. Thế nhưng là mấy năm trôi qua, cảnh còn người mất, giờ này khắc này Triệu Húc đã trở thành liền ngay cả Thẩm Hoành Đồ cũng phải ngưỡng mộ tồn tại. Thẩm Hoành Đồ rất rõ ràng, mình không phải đối thủ của Triệu Húc, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn sẽ khuất phục, bởi vì đối với Triệu Húc, hắn có thấu xương cứu hận. Hắn thấy, con trai mình Thẩm Hạo Nam chết, chính là Triệu Húc một tay tạo thành. Cho nên khi nhìn thấy Triệu Húc xuất hiện một khắc này, trong lòng của hắn chôn giấu cừu hận chi hỏa, lập tức liền cháy hừng hực. Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, đám người trầm mặc không nói, sự tình hôm nay hiển nhiên là không cách nào lành. Từ Triệu Húc dùng còng tay làm lễ vật, không, càng chuẩn xác mà nói, là từ Triệu Húc xuất hiện ở đây một khắc này bắt đầu, xung đột liền đã bộc phát, song phương đối chọi gay gắt. Tất cả mọi người biết, xung đột sắp thăng cấp. Chương 442, đối chọi gay gắt tại mọi người nhìn chăm chú, Thẩm Hoành Đồ ánh mắt đạm mạc, chậm rãi đi qua, đối diện Triệu Húc sofa ngồi xuống tới. Hắn nhìn một chút Dương Nguyệt Dung cùng Từ Lệ, đột nhiên cười lạnh nói, "Thế nào, Triệu Húc tiên sinh đối ta hai nữ nhân này cũng có hứng thú? Ha ha, nếu là sớm biết như thế, ta trực tiếp liền đem hai nữ nhân này đưa qua, chỗ nào còn cần Triệu Húc tiên sinh tự mình đi một chuyến, bất quá có một chút ta tương đối lo lắng, lấy Triệu Húc tiên sinh bây giờ thân phận, đoạt người khác nữ nhân loại chuyện này, chỉ sợ truyền đi không dễ nghe à. Nữ nhân của ngươi?" Thẩm đại lão bản, ngươi là đang nói đùa sao? Triệu Húc Hoa Trương trừng to mắt, chẳng lẽ ngươi tại trên đường cái tùy tiện đụng phải một nữ nhân, liền nói người ta là ngươi, cái này cũng không chính cống, Thẩm lão bản, ngã theo chiều gió loại sự tình này, ngươi cũng không thể làm, sẽ tổn thọ. Ngã theo chiều gió, còn giảm thọ. Người ta Thẩm Hoành Đồ thế nhưng là đang làm thọ yến đâu, cái này không chỉ là nhục nhã Thẩm Hoành Đồ, càng là tương đương với đang chủ yếu hắn nhanh lên chết mất. Trong lòng mọi người đại hãn, lời nói này khó nghe, bây giờ trên thế giới, dám như thế trắng trợn mắng Thẩm Hoành Đồ người, thật đúng là không có mấy cái. Thẩm Hoành Đồ cảm giác có điểm tâm bên trong khó chịu, hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước lần thứ nhất cùng Triệu Húc tại cục cảnh sát lúc gặp mặt, mặc dù lúc ấy thân phận của hắn cao hơn Triệu Húc được nhiều, thế nhưng lại y nguyên bị Triệu Húc sặc gần chết. Không nghĩ tới vật đổi sao rời, hiện tại lại một lần mặt đối mặt, Triệu Húc vẫn là tùy tiện một câu, liền có thể để trong lòng của hắn tà hỏa ứa ra, toàn thân tựa như là bị mèo bắt đồng dạng khó chịu, hận không thể trực tiếp nào tới, đem Triệu Húc cho hung hăng cắn chết. Hắn đột nhiên cảm giác được vẫn là không cần cùng Triệu Húc đấu võ mồm cho thỏa đáng, bằng không coi như Triệu Húc không động thủ, hắn cuối cùng cũng phải bị tức chết. Thẩm Hoành Đồ hít một hơi thật sâu, lạnh lùng mà hỏi, "Tốt, Triệu Húc, chúng ta cũng đừng nói nhảm, gọn gàng dứt khoát nói đi, ngươi hôm nay đến ta Thọ Yến đến cùng muốn làm gì? Chỉ sợ không chỉ là vì cho hai nữ nhân này ra mặt đi, chẳng lẽ là đến cùng ta tính sổ?" "Hừ, làm sao, ngươi hại chết con ta còn chưa đủ, hiện tại lại muốn tới giết ta rồi. Đầu tiên muốn nói rõ một điểm, ta thế nhưng là cái tuân theo luật pháp công dân, tuyệt đối sẽ không tùy tiện giết người, cho nên ngươi có thể yên tâm cái mạng già của mình." Triệu Húc cười nhạt dựng thẳng lên hai cây đầu ngón tay, tiếp tục nói, "Điểm thứ hai, ngươi phải hiểu rõ, Thẩm Hạo Nam cũng không phải ta hại chết, nếu như không phải ngươi đem hắn đưa vào, hắn làm sao lại chết? Nói cho cùng hết thảy đều là ngươi tạo thành, tuyệt đối không nên tùy tiện đem tội danh trừ trên thân ta." "Không phải ngươi hại chết, ha 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 ha, ngươi thế mà còn có mặt mũi nói loại lời này." Thẩm Hành Đầu ngửa mặt lên trời cười thảm, hai mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy bi thiết, hét lớn: "Triệu Húc, đừng giả trang ra một bộ vô tội dạng, cho ai nhìn đâu? Đáng chết hỗn đản, lúc trước nếu như không phải ngươi đem Hạo Nam đánh thành người thực vật, ta làm sao lại đem hắn đưa vào tự do đồng minh, hắn như thế nào lại trở thành thần năng người, cuối cùng bị giết chết, hết thảy kẻ cầm đầu chính là ngươi. Chuyện lúc trước đến cùng chuyện gì xảy ra, tin tưởng hiện tại rất nhiều người đều nhất thanh nhị sở, ta vì sao lại đem Thẩm Hạo Nam đánh thành trọng thương? Còn không phải là bởi vì tên kiêm lưu đồ không hổ, lại muốn chiếm lấy nữ nhân của ta, thậm chí, hắn thế mà trả lại cho ta hạ độc, chỉ tiếc hắn vạn vạn không nghĩ tới, kia cũng không phải là độc dược, mà là ngươi từ tự do đồng minh, mang ra cường hóa dược hoàn, để ta cường hóa thân thể." Triệu Húc ánh mắt băng lãnh, giọng căm hận nói cho cùng, chuyện lúc trước đều là Thẩm Hạo Nam gieo gió gặt bão, còn có, ngươi lúc đó đưa Thẩm Hạo Nam tiến vào tự do đồng minh, thật chẳng lẽ vẹn vẹn vì trị thương cho hắn? Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta đương nhiên là vì chưa khỏi Hạo Nam." Thẩm Hành Đồ sắc mặt hơi đổi một chút. "Có ý tứ gì? Ngươi thật sự cho rằng ta không biết?" Triệu Húc cười lạnh nói, "Chẳng lẽ lúc trước không phải tự do đồng minh người tới tìm ngươi, lấy để ngươi trở thành tiền tri người kế nhiệm làm điều kiện, đến để ngươi trợ giúp bọn hắn đối phó ta? Ha ha, hiện tại mọi người đều biết, tiên tri chính là cấp thấp nhất thần năng người, ngươi đã nghĩ như vậy trở thành thần năng người, e là cho dù ta không có đem Thẩm Hạo Nam đánh thành người thực vật, ngươi cũng sớm muộn sẽ đem hắn đưa vào tự do đồng minh a." Triệu Húc vừa mới nói xong, mọi người sắc mặt lập tức trở nên cổ quái, bọn hắn không nghĩ tới chuyện năm đó, trong đó thế mà còn có những này khúc chiết. "Hừ, cương từ đoạn lý, vô luận ngươi nói cái gì, đều không cải biến được ngươi cùng ta mà chết có quan hệ, ta biết hiện tại không phải là đối thủ của ngươi, nếu như ngươi muốn giết ta cứ việc động thủ, nếu như không muốn giết ta, vậy ngươi liền cút cho ta, đây là ta thọ yến, không chào đón loại người như ngươi." Thẩm Hành Đồ đứng lên, không chút khách khí hạ lệnh chủ khách: "Giết ngươi? Đương nhiên sẽ không, nói thật, những năm này kỳ thật ta đã sớm đem ngươi quên hết, bởi vì ngươi cũng sớm đã không bị ta để vào mắt, thế nhưng là không nghĩ tới, ngươi cái lao ra hỏa nhất định phải mình hướng trong tay của ta đụng, lại dám khi dễ bằng hữu của ta, ha ha, ta người này có cọp lông bệnh, chính là tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào khi nhục thân nhân của ta bằng hữu, ai dám không biết sống chết, ta liền để hắn trả giá đắt." Triệu Húc nhẹ nhàng ngồi dựa vào ở trên ghế salon, hai tay ôm ngực lạnh lùng nói: "Cho nên Thẩm Hành Đồ, hôm nay ngươi thọ yến, chỉ sợ là thật không mở nổi. Xem ra ngươi hôm nay là quyết tâm, không chịu từ bỏ ý đồ." Thẩm Hành Đồ trong mắt hung quang lóe lên, sâm nhiên mà nói: "Thôi được, ta ngược lại muốn xem ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ." "Ha ha, ta Thẩm Hành Đồ cũng không phải mềm thị, coi như hiện tại thế lực so ra kém ngươi, nhưng ngươi thật muốn đối phó ta, cũng nhất định phải trả một cái giá thật là lớn." Triệu Húc cười nhạt khoát tay áo, bá khí mà nói: "Thẩm Hành Đồ, ngươi cũng coi trọng mình, chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách để ta tự mình xuất thủ." Lời nói này được thực sự phép lối, thế nhưng là đám người lại cảm giác được đương nhiên, bởi vì lấy Triệu Húc bây giờ thân phận, còn thật không có bao nhiêu người đáng giá hắn tự mình xuất thủ. Mà lại trong lòng mọi người còn có chút hưng phấn, Thẩm Hành Đồ tại đại đa số người xem ra đều là không tầm thường đại nhân vật, nhưng là bây giờ đại nhân vật thế mà bị người, loại cảm giác này, nói thật, còn thật là khiến người ta thấy tâm tình kích động. "Ngươi đến cùng đang có ý đồ gì?" Thẩm Hành Đồ sắc mặt khó coi, đọc sách loại này bị người miệt thị cảm giác, bất kỳ người nào đều sẽ không cảm thấy dễ chịu, mà mọi người chung quanh ánh mắt, càng làm cho hắn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác nhục nhã. "Từ khi ngày trước biết ngươi đang khi dễ bằng hữu của ta, ta liền phái người thoáng điều tra ngươi một chút." Triệu Húc có chút hăng hái cười nói: "Ha ha, từ trên người ngươi, ta rốt cuộc biết cái gì gọi là, bản thân ngươi liền không sạch sẽ, đương nhiên cũng liền không khả năng giáo dục ra cái gì tốt mà." "Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu." Thẩm Hành Đồ ánh mắt âm trầm. Triệu Húc ngoạn bị đạo: "Thế nào, ngươi cho là mình làm những sự tình kia, thật hoàn toàn mai danh nhận tích, như nghĩ người không biết trừ phi mình đừng làm, ha ha, ngươi che giấu sự thật thủ đoạn hoàn toàn chính xác cao minh, chỉ tiếc ngươi đụng phải ta, hiện tại ta coi như có chút năng lượng, cho nên mặc dù phí đi chút chắc trở, cuối cùng vẫn tìm được một chút thú vị đồ vật." Chương 443, không bằng cầm thú nghe được Triệu Húc, mọi người nhất thời từng cái trở nên hai mắt tỏa ánh sáng, bắt quái chi hỏa cháy đường ngực. Bóc người nội tình loại chuyện này mặc dù không tử tế, nhưng là chỉ cần bóc không phải là của mình nội tình, kia mọi người còn là tuyệt đối hào hứng giặt rào. Vê bối cái gì, mãi mãi cũng là mọi người làm không biết mệnh chủ đề. Nhìn xem chung quanh từng đạo tràn đầy phấn khởi ánh mắt, Thẩm Hành Đồ sắc mặt âm trầm phảng phất mây đen dày đặc, hắn đột nhiên có một loại sắp bị lột sạch quần áo tại trước mặt mọi người triển lãm cảm giác. Bất quá giờ này khắc này, trong lòng của hắn y nguyên có một tia may mắn, có lẽ Triệu Húc chỉ là đang hù dọa hắn, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, làm sao có thể đem hắn sự tình trước kia điều tra rõ ràng. Lúc này, liền gặp Triệu Húc từ trong túi áo móc ra một bộ điện thoại, thế mà còn là bộ không chính hiệu cơ, thực sự là không phù hợp hắn bây giờ thân phận. Triệu Húc đưa đầu ngón tay tại trên màn hình điện thoại di động đâm đến đâm tới, chờ một chút, những tài liệu kia tổn cái kia rồi, để ta tìm xem. Mồ hôi, xem ra nên đổi di động, lúc trước lúc mua cái kia nhân viên chào hàng còn nói cái gì có thể dùng trong điện thoại di động máy bay chiến đấu, quả nhiên là tiện nghi không có hàng tốt, dùng quả thực so láo thái thái vải cuốn chân còn tiêu hồn. Đám người sắc mặt cổ quái, bên cạnh Dương Nguyệt Dung cùng Từ Lệ kém chút nhịn không được bật cười, gia hỏa này quá chơi ác. Thẩm Hành Đồ tức giận đến toàn thân phát run, Triệu Húc giờ phút này biểu hiện càng không đứng đắn, liền càng nói rõ căn bản không có để hắn vào trong mắt. Ha ha, cuối cùng tìm được. Một lát sau, Triệu Húc đột nhiên hét to một tiếng, tràn đầy phấn khởi nhìn về phía Thẩm Hành Đồ: "Hắc hắc, Thẩm đại lão bản, hiện tại ta liền hướng mọi người hồi báo một chút ngươi những năm này công tích vĩ đại." "Triệu Húc, ngươi thật muốn mặt." Thẩm Hành Đồ sắc mặt khó coi vô cùng, bàn tay gắt gao nắm lấy nắm đấm, móng tay đều ấn vào trong thịt. ngươi không sao chứ? Chúng ta giống như đã sớm mệt mặt. Triệu Húc bĩu môi khinh thường, sau đó liền nhìn điện thoại di động chậm rãi đọc, 1983 năm đến 1986 năm, Thẩm Hành Đồ lấy chức vụ chi tiện, tuần tự tham ô công khoản đạt 600 vạn cự, sau từ đi công chức, lấy chỗ tham ô công khoản làm một liếng, thành lập Hành Đồ điện tử công ty. 1983 năm, Thẩm Hành Đồ bằng vào người quan hệ, cùng hối lộ thủ đoạn, tham chính phủ phi pháp thu hoạch thứ nhất bút lớn đơn đặt hàng, liên quan tài chính, đạt tới 5000 vạn trở lên. 1998 năm, chính phủ bỏ số tiền lớn đầu tư, đối trong nước các lớn cung cấp điện công trình thiết bị điện tử đổi mới, cũng hướng dân gian công khai đấu thầu. Thẩm Hành Đồ vì đấu thầu thu hoạch được thành công, lần nữa lấy tiền tài cùng đưa nữ nhân thủ đoạn, hối lộ lúc ấy chủ trì đấu thầu quan viên. 2001 năm, có ngành điện tử tân tú danh xưng Lý Hạo, thành lập Hạo Nhiên điện tử công ty, đồng thời bằng vào tự chủ nghiên cứu kỹ thuật, cùng hơn người thương nghiệp thủ đoạn, để công ty cấp tốc phát triển lớn mạnh, đối Thẩm Hành Đồ công ty tạo thành uy hiếp. Năm 2005, Thẩm Hành Đồ muốn thu mua Hạo Nhiên điện tử công ty, tại bị Lý Hạo cự tuyệt về sau, thẹn quá hóa giận, thuê sát thủ giết chết Lý Hạo. Ngay tại Triệu Húc niệm tới đây thời điểm, một người trung niên nam nhân bỗng nhiên từ trong đám người nhảy ra, song mắt đỏ bừng, chỉ vào Thẩm Hành Đồ cái mũi mang to, cái gì, đệ đệ ta Lý Hạo thật sự là bị ngươi giết chết. Hỗn đản, ngươi chết không yên lành. Đám người xôn xao, chuyện này bọn hắn cũng có nghe thấy, nghe nói năm đó kia Lý Hạo là bệnh tim bất ngờ phát mà chết, nhưng là bây giờ xem ra, nhưng thật ra là Thẩm Hành Đồ thuê sát thủ, đem Lý Hạo chết, ngụy trang thành bệnh tim bất ngờ phát. Thẩm Hành Đồ cắn răng, trầm giọng nói, Lý lão bản, ngươi đừng nghe Triệu Húc nói mò, hắn đây là tại nói xấu ta, hắn căn bản không có chứng cứ. Ngươi sai, ta có chứng cứ. Triệu Húc nhàn nhạt cười, năm đó ngươi thuê tên sát thủ kia đã bị ta tìm tới, hiện tại đã giao cho cảnh sát chính đang tra hỏi. Thẩm Hành Đồ sắc mặt đại biến, theo bản năng thốt ra, không có khả năng, năm đó tên sát thủ kia sớm đã bị ta giết người diệt khẩu, ngươi làm sao có thể? Thanh âm của hắn im bặt mà dừng, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đám người xôn xao, Thẩm Hành Đồ lời nói mặc dù còn chưa nói hết, nhưng cái này kỳ thật đã tương đương với thừa nhận chuyện năm đó. Ha ha, nếu như không có làm qua, sao là giết người diệt khẩu nói chuyện? Lý Hạo kia người ca ca, Lý lao bản nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cái lao già chết không yên lành. Thẩm Hành Đồ ngực kịch liệt chập trùng, lại một câu cũng nói không nên lời. Triệu Húc hắc hắc cười một tiếng, tiếp tục thì thầm, 2008 năm, Phương Nam Đại học Khoa học Tự nhiên Phương Văn Trọng chuyển thụ, nghiên cứu ra kiểu mới máy tính chip kỹ thuật, trình độ kỹ thuật viễn siêu ngay lúc đó trong nước những công ty khác, Thẩm Hành Đồ muốn lấy giá thấp mua hạng kỹ thuật này, Phương Văn Trọng chuyển thụ cự tuyệt, ngược lại cùng cái khác điện tử công ty trao đổi, Thẩm Hành Đồ tâm tư ác độc, thế mà lấy bắt cóc tay người vợ đoạn, uy hiếp Phương Văn Trọng thỏa hiệp, sau, tại đạt tới mục đích về sau, không chỉ có không có dừng tay, ngược lại lấy tàn nhẫn thủ đoạn, đem Phương Văn Trọng một nhà ba người toàn bộ giết chết, bao quát 6 tuổi lớn nữ nhi. Cái gì? Cả cái đại sảnh liền phảng phất vỡ tổ đồng dạng, đám người từng cái trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn những người này ở đây công thành danh toại con đường bên trên, ai chưa từng làm điểm hèn hạ sự tình, thế nhưng là ngay cả tiểu hài tử đều không dung tha, đây quả thực là không bằng cầm thú, bọn hắn tự nhận còn không làm được loại chuyện này tới. Thẩm Hành Đồ sắc mặt trắng bệnh, toàn thân đều run rẩy lên, hắn muốn phản kháng, muốn nhào tới trực tiếp giết Triệu Húc, nhưng là đáng tiếc, lúc này lại có một cỗ lực lượng vô danh tác dụng ở trên người hắn, để hắn căn bản động một cái cũng không thể động. Triệu Húc nhìn một chút Thẩm Hành Đồ, trong lòng cười lạnh, Thẩm Hành Đồ mặc dù được cường hóa qua, nhưng hắn muốn khống chế thân thể của đối phương, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ha ha, hắn còn không có chơi chắn đâu, làm sao lại để Thẩm Hành Đồ bên trên tới quấy rối? Hắc hắc, chuyện kế tiếp càng có ý tứ. Triệu Húc nhìn một chút điện thoại, tiếp tục thì thầm, Thẩm Hành Đồ vui thích nữ sắc, từng lấy thủ đoạn hèn hạ bức hiếp đông đảo nữ tính đi vào khuôn khổ. Nửa năm trước, hắn nhìn kinh thành thứ nhất nhà trẻ thanh niên giáo sư Tuần A đang theo đuổi không thành về sau, thế mà phái thủ hạ bắt cóc Tuần A, sau đó cưỡng ép chiếm đoạt đối phương, cuối cùng thậm chí đem Tuần Na đưa cho một đám thủ hạ, tùy ý trà đạp vượt qua 3 ngày, cuối cùng Tuần Na không chịu nhục nổi, tự sát mà chết. 3 tháng trước, Thẩm Hành Đồ truy cầu trong nước nữ minh tinh Tôn Trác Nhã, tại bị Tôn Trác Nhã trượng phu ngăn cản về sau, thế mà tàn nhẫn giết chết chồng, cũng đối Tôn Trác Nhã tiến hành cầm tù. Một tuần sau, Tôn Trác Nhã phơi thây bỏ sống, gây nên xã hội xôn xao, cảnh sát tham gia điều tra, nhưng bởi vì Thẩm Hành Đồ sớm đã hủy diệt chứng cứ, chỗ lấy cuối cùng không giải quyết được gì. Theo từng kiện sự tình bị bạo lộ ra, mọi người mới hãi nhiên phát hiện, Thẩm Hành Đồ lao ra hỏa này, thế mà làm qua nhiều như vậy chuyện thất đức. Nhất là tại chơi phương diện nữ nhân, lão gia hỏa này quả thực là xuất sinh, thủ đoạn thực sự độc ác, năm đó bảo đảo ra một cái công tử ca, hạ dược đùa bỡn 50-60 cái người mẫu nữ tinh, đã để vô số người phỉ nổ. Lão gia hỏa này càng là tàn nhẫn đáng sợ, đùa bỡn vậy thì thôi, thế mà còn muốn người ta mệnh, thật sự là nên bầm thây vạn đoạn, chết không có gì đáng tiếc. Ánh mắt của mọi người trở nên càng ngày càng chán ghét, có ít người thậm chí đã không nhịn được mắng lên, cầm thú. Chương 444, ác hưu ác báo, đám người ánh mắt chán ghét, phản phất từng đạo lợi kiếm, thẳng tắp đâm vào Thẩm Hành Đồ trái tim. Sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng trắng bệnh, ngực phảng phất có một hơi, làm sao cũng thở không được, luôn luôn cao cao tại thượng hắn, cho tới bây giờ không nghĩ tới mình có một ngày sẽ tại trước mắt bao người bị vạch trần tất cả tội ác. Lúc này, hắn thật hận không thể như vậy tự sát được rồi, chỉ tiếc, tại Triệu Húc thao túng hạ, hắn cái gì cũng vô pháp làm, chỉ có thể nhục nhã thừa nhận từng đạo ánh mắt khinh bỉ. Triệu Húc đem phản ứng của mọi người nhìn ở trong mắt, hắn nở nụ cười gằn, tiếp tục thì thầm, một tháng trước, Thẩm Hành Đồ câu dẫn sinh ý đồng bạn ngựa nham đảo thê tử không thành, thế là thừa dịp ngựa nham đảo không ở nhà, cưỡng ép xâm nhập vũ nhục vợ hắn, theo cha vợ hắn bởi vì sợ hãi không dám lộ ra, cho nên chuyện này ngựa nham đảo đến nay không biết. Nói tới chỗ này im bặt mà dừng, Triệu Húc biểu lộ cổ quái ngẩng đầu, nhìn về phía trong đám người một cái nam nhân, mà những người khác cũng nhao nhao ném ý vị thâm trường ánh mắt. Nam nhân kia chính là lúc trước cùng Thẩm Hành Đồ nói đùa Mã tổng, mà vị này Mã tổng giờ phút này sắc mặt đã đen cùng đáy nồi đồng dạng, hai con mắt như muốn phun lửa, nhìn về phía Thẩm Hành Đồ hận không thể đem đối phương ăn sống nuốt tươi. Nam nhân có hai chuyện là vĩnh còn lâu mới có thể nhẫn, đó chính là thù giết cha cùng đoạt vợ mối hận. Lão bà của mình bị người ta mạnh lên, mình thế mà còn đần độn cùng đối phương xưng huynh gọi đệ, mới vừa rồi còn hỏi đối phương có cái gì mới bạn gái. Giờ này khắc này, Ngựa Nham Đào liền cảm giác phảng phất có hai cái bạt tai, hung hăng phiến trên mặt, từng đợt đau rát đau nhức, hung hăng đâm vào trong lòng của hắn. Huống chi, chuyện này thế mà còn bị Triệu Húc trước mặt mọi người nói ra, hiện tại tất cả mọi người biết hắn bị mang theo nón xanh, về sau còn thế nào tại vòng tròn bên trong hỗn. Chỉ sợ tất cả mọi người sẽ ở sau lưng đâm hắn cuộc sống, mà ngay mặt coi như không nói, hắn cũng sẽ cảm thấy tự ti mặc cảm, không ngẩng đầu được lên. Ngựa Nham Đào càng nghĩ càng tức giận, ngực phảng phất có một đám lửa, thiêu đến hắn mười phần khó chịu, cuối cùng rốt cục cũng nhịn không được nữa, chửi ầm lên: "Thẩm Hành Đồ, ngươi tên hỗn đản, lão tử cùng ngươi mấy chục năm giao tình, ngươi chính là như thế hồi báo ta sao? Đáng chết, ngươi cái đáng chết lao hỗn đản, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi." Vừa mới nói xong, hắn liền dương nhanh múa đuốt hướng Thẩm Hành Đồ đánh tới, hai cái nắm đấm trực tiếp hướng Thẩm Hành Đồ trên mặt chào hỏi. Thẩm Hành Đồ bị Triệu Húc cầm cố lại, căn bản là không có cách hoàn thủ, chỉ có thể không cam lòng trừng trong mắt, trong chốc lát đã bị Ngựa Nham Đào đánh thành đầu heo. "A, đừng đánh nữa, cầu ngươi đừng đánh nữa." Từng tiếng kêu thảm không ngừng truyền đến, nhìn xem Thẩm Hành Đồ tấm kia mượt mà một bằng mặt, đám người nháy mắt dùng mình một cái, bởi vì thực sự là quá thảm rồi. Nhìn xem không sai biệt lắm, Triệu Húc nhếch miệng, âm thầm thả ra một đạo chế tạo nguyên năng, cầm giữ Ngựa Nham Đào. Bịch. Ngựa Nham Đào lập tức toàn thân mềm nhũn, nằm ngã trên mặt đất, tại người khác xem ra, hắn chỉ là đánh mệt mỏi đang nghỉ ngơi, căn bản không có người biết là Triệu Húc tại động thủ chân. Tư Lệ tiến đến Triệu Húc bên hai, nhẹ giọng hỏi: "Ngựa Nham Đào bị đội nón xanh đã đủ thảm rồi, ngươi làm sao còn trước mặt mọi người nói ra, về sau để hắn làm sao gặp người, còn có lao bà hắn là người bị hại, để ngươi như thế một làm, chỉ sợ tự sát tâm đều có." Triệu Húc vẫn không nói gì, Dương Nguyệt Dung liền bu lại: "Lệ Lệ, sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, tục ngữ nói như tầm như mã tầm mã, Ngựa Nham Đào cùng Thẩm Hành Đồ giao tình nhiều năm như vậy, Thẩm Hành Đồ làm nhiều như vậy chuyện thất đức, chỉ sợ Ngựa Nham Đào cũng không phải vật gì tốt." "Hắc hắc, vẫn là Nguyệt Dung tỷ thông minh, Lệ Lệ, ngươi nhưng phải nhiều học tập lấy một chút." Triệu Húc cười ha hà nói: "Đi chết." Tư Lệ liếc mắt, ngón tay thuận thế ngay tại Triệu Húc trên lưng ngắt một cái. Triệu Húc hút miệng hơi lạnh, im lặng cười khổ nói: "Ta dựa vào, tại sao lại đến chiêu này? Thật bắt các ngươi những nữ nhân này không có cách nào." Hắn lắc đầu, giải thích nói: "Nếu là những người khác, loại sự tình này ta đương nhiên sẽ không trước mặt mọi người nói ra, thế nhưng là Nguyệt Dung tỷ một điểm không sai, Ngựa Nham Đào hoàn toàn chính xác không là đồ tốt, liền ngay cả hắn bà lão kia cũng là nữ nhân ác độc, Thẩm Hành Đồ những năm này làm chuyện thất đức, vợ chồng bọn họ hai đều tham dự qua không ít, đừng nói bị đương chúng nhục nhã, chết đều là đáng đời." Triệu Húc. Đột nhiên, một tiếng phẫn nộ giống to truyền đến, liền gặp đã bị đánh thành đầu heo Thẩm Hành Đồ ngồi xuống, trong hai mắt tràn đầy thấu xương cừu hận: "Tốt tốt tốt, thật là quá tốt rồi, không nghĩ tới ta tung hoành một thế, kết quả là thế mà đưa tại ngươi cái này cái mao đầu tiểu tử trong tay, ngươi đã để ta mặt mũi mất hết, còn muốn làm gì, có phải là không phải muốn giết ta ngươi mới cam tâm?" Triệu Húc nhàn nhạt cười một tiếng: "Ha ha, Thẩm đại lão bản, đều đã nói bao nhiêu lần rồi, ta là tuân theo luật pháp công dân, sẽ không giết người, về phần tội của ngươi, tự nhiên có người đến thẩm phán ngươi." Phảng phất là để ấn chứng hắn, từng đợt chói hai tiếng còi cảnh sát đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. "Cảnh sát tới." Đám người kinh ngạc, nhao nhao quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, liền gặp từng chiếc xe cảnh sát lóe ra đèn báo hiệu, đã đứng tại phía ngoài trên bến tàu, sau đó một đám cảnh sát liền hướng về du thuyền xông lên. Thẩm Hành Đồ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cả kinh kêu lên: "Ta không phải ngồi tù, ta là đường đường Hành Đồ điện tử tập đoàn lão bản, ta uy phong một thế, tại sao có thể ngồi tù?" "Đúng rồi, có chuyện quên nhắc nhở ngươi." Triệu Húc liếm môi một cái, xâm nhiên cười lạnh nói: "Ngươi được cường hóa dược tề từng cường hóa thân thể, đã bị ta phế bỏ, đời này cũng không thể lại sử dụng vượt qua thường nhân lực lượng, ha ha, cho nên tương lai tại ngục giam thời gian bên trong, ngươi liền có thể càng thêm tốt hưởng thụ tốt tính phúc sinh sống, ngươi đời này đùa bỡn qua nhiều nữ nhân như vậy, chỉ sợ còn không có hưởng thụ qua nam nhân tư vị à." "Không, ngươi không thể dạng này, Triệu Húc, ta sai rồi, van cầu ngươi thả qua ta, ngươi muốn cái gì, tiền, nữ nhân, ta tất cả mọi thứ đều cho ngươi, chỉ cầu ngươi thả qua ta." Thẩm Hành Đồ ánh mắt bối rối, nằm dạp trên mặt đất không ngừng mà cầu xin tha thứ. Triệu Húc ánh mắt băng lãnh: "Để ta tha ngươi. Đi hỏi một chút những cái kia bị ngươi hại chết người có đáp ứng hay không. Lúc đầu nếu như vẹn vẹn ân oán cá nhân, ta còn thực sự sẽ không dùng loại thủ đoạn này đối phó ngươi, thật không nghĩ đến trang một cái mới biết được, ngươi cái này tạp toái, thế mà làm qua nhiều như vậy chuyện thất đức, mãi mãi, lao tử nếu như tha ngươi, không chừng thực sẽ bị lao thiên gia đánh chết, thử, về sau ngươi liền hảo hảo sám hối đi, vì những cái kia bị ngươi hại chết người, ha ha, ta thật muốn biết, loại người như ngươi ban đêm sao có thể ngủ được cảm giác, ta nhổ vào." Triệu Húc hít sâu một hơi, đột nhiên hung hăng đưa di động ngã ở Thẩm Hành Đồ trước mặt: "Cút đi, ngoan ngoãn cùng cảnh sát đi, lão tử trông thấy ngươi liền tâm phiền." Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thầm run, một khắc trước còn hăng hái, ngang ngược càn rỡ Thẩm Hành Đồ, sau một khắc liền khóc ròng ròng, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Triệu Húc đột nhiên cho thấy thủ đoạn, để tất cả mọi người cảm giác gáy lạnh siêu siêu. Chương 445, mỹ nữ cùng ta làm ăn. Lúc này, đại sảnh bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân dày đặc, sau đó một đám cảnh sát liền bọc vào, đem Thẩm Hành Đồ cùng Ngựa Nham Đào bao bọc vây quanh. Bên trong một người cảnh sát đi lên phía trước, lấy ra một tờ giấy, trầm giọng nói: "Thẩm Hành Đồ, ngươi bởi vì dính líu sát hại Lý Hạo, Phương Văn Trọng, Tuần Na, Tôn Trác Nhã bọn người hiện bị câu bắt, đây là ngươi lệnh bắt, theo chúng ta đi đi. Thẩm Hành Đồ toàn thân mềm nhũn, triệt để co quắp trên mặt đất, mấy cảnh sát lập tức xông lên, đem hai tay của hắn còng lại. Hảo hảo một trận thọ yến, cuối cùng thế mà lấy Thẩm Hành Đồ bị câu bắt kết thúc, đám người thổn thức không thôi, phần lớn người đều hướng Triệu Húc ném ánh mắt kính sợ. Gia hỏa này quả nhiên là không ra tay thì thôi, chỉ muốn xuất thủ, liền nhất định là đánh rắn đánh bậy tức, để ngươi ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Cái kia dẫn đầu cảnh sát đi tới, vẻ mặt tươi cười nói, Triệu Húc tiên sinh, cảm tạ ngài đối với chúng ta làm việc ủng hộ, nói thật, chúng ta truy tra Thẩm Hành Đồ đã rất lâu rồi, chỉ tiếc một mực không có tìm được chứng cứ, nếu như không là của ngài báo cáo, chúng ta cũng không biết lúc nào mới có thể bắt đến hắn. Triệu Húc cùng đối phương nắm tay, cười ha ha nói, là một tuân theo luật pháp công dân, phối hợp cảnh sát bắt tội phạm, là chúng ta ứng tận nghĩa vụ, giống Thẩm Hành Đồ loại cặn bã này, tốt nhất đều bắt lại, dạng này mới có thể còn thế giới một cái thanh minh. Nói hay lắm, ha 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 ha. Cảnh sát lớn tiếng cười cười, Triệu Húc tiên sinh, đợi chút nữa xin theo chúng ta đi một chuyến cục cảnh sát làm cái ghi chép, liên quan tới ngài cung cấp chứng cứ, chúng ta còn có một số vấn đề cần còn muốn hỏi ngài. Được rồi, không có vấn đề. Triệu Húc nhẹ gật đầu, lạnh nhạt cười nói. Cảnh sát quay người lại, đối nhìn chúng nhân nói, chư vị tiên sinh nữ sĩ, bởi vì Thẩm Hành Đồ bị câu bắt, hắn tất cả tài sản chúng ta đều muốn tạm thời tiến hành phong giao nộp, đương nhiên cũng bao quát chiếc này tàu biển chở khách chạy định kỳ ở bên trong, cho nên tiếp xuống mời chư vị xuống thuyền, phối hợp công việc của chúng ta. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ chỉ có thể thưa thớt đi ra ngoài, đây thật là thừa hứng mà đến, mất hứng mà về. Tiếp xuống, Triệu Húc liền tiến về cục cảnh sát, làm một phần ghi chép, sau đó mới mang theo Dương Nguyệt Dung cùng Từ Lệ hai nữ rời đi, đi tới một nhà trong quán cà phê. Chuyện lần này thật sự là nhờ có ngươi, nếu như không phải ngươi, tỷ muội chúng ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Dương Nguyệt Dung cảm kích nói. Nói thật, nàng làm cả một đời nữ công nhân, cái này còn là lần đầu tiên cảm thấy vô kế khả thi, may mắn Triệu Húc kịp thời xuất hiện, nếu không nàng thật không biết muốn làm sao đối phó Thẩm Hành Đồ. Triệu Húc cười cười, ha ha, Nguyệt Dung tỷ khách khí như vậy làm gì, chúng ta ai cùng ai à, về sau nếu như lại đã xảy ra chuyện gì liền sớm một chút nói cho ta, đừng chuyện gì mình kiêng. Biết rồi, tiểu nam nhân hiện tại học được bản sự. Dương Nguyệt Dung trừng mắt nhìn, vũ mị cười nói. Triệu Húc mặt đen lại, nhớ kỹ lúc trước mới quen thời điểm, Dương Nguyệt Dung liền giả gọi hắn tiểu nam nhân, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, lại nghe thấy được ba chữ này. Tiểu nam nhân, nguyên lai ngươi còn có như thế cái ngoại hiệu. Từ Lệ buồn cười mím môi một cái, Triệu Húc, ta cũng phải cảm tạ ngươi, năm đó thật không nhìn ra, ngươi cái tên này có một ngày, thế mà có thể có như thế lớn bản sự, thế mà ngay cả Thẩm Hành Đồ này loại nhân vật, đều bị ngươi tùy tiện thu thập. Tuyệt đối đừng khen ta, hắc hắc, ta người này dễ dàng đắc ý, khen một cái liền tìm không ra bác, chớ nói chi là bị mỹ nữ khen. Triệu Húc cười hì hì nói đùa. Ngươi cái tên này, ba câu nói liền trở nên không đứng đắn. Từ Lệ liếc mắt, đúng rồi, Thẩm Hành Đồ sự tình xử lý xong, ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi? Triệu Húc ra vẻ thở dài bất đắc dĩ nói, hôm nay ta liền phải rời đi, không có cách, nghiên cứu khoa học căn cứ nơi đó còn có một đống lớn sự tình phải xử lý, ai, ta chính là cái khổ cực mệnh, không có một khắc có thể rảnh rỗi. Ngươi liền đắc ý đi, nếu là ngươi cũng tính khổ cực mệnh, chúng ta những người này đoán chừng liền nên ra đường xin cơm. Từ Lệ hờn dỗi chu mỏ một cái, đôi môi đỏ thắm nhìn mười phần đáng yêu mê người. Triệu Húc mím môi một cái, ngược lại nói, đúng rồi, Nguyệt Dung tỷ, đoạn thời gian trước Thẩm Hành Đồ không phải một mực tại chèn ép công ty của ngươi sao? Thế nào, tổn thất có nghiêm trọng không? Ai, nghiệp vụ chán tổn thất vượt qua một nửa, bất quá không quan hệ, hiện tại đã Thẩm Hành Đồ cái này phiền toái lớn nhất giải quyết, kia những chuyện khác đều dễ nói, ha ha, năm đó ta đã có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hiện tại cũng nhất định có thể để cho công ty khởi tử hồi sinh. Dương Nguyệt Dung giọng nói nhàn nhạt bên trong, để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, nữ nhân này chính là như vậy, mãi mãi cũng sẽ không chịu thua, toàn thân tản ra nữ vương làm lòng người động khí tức. Triệu Húc suy nghĩ một chút nói, thịnh thế phòng đấu giá phát triển đến trình độ này, kỳ thật đã đến cực hạn, về sau khả năng không lớn có thành tựu lớn hơn, không bằng dạng này, Nguyệt Dung tỷ, Lệ Lệ, không biết các ngươi có nguyện ý hay không cùng ta làm ăn. Thế nào, tiểu nam nhân có sinh ý muốn chiếu cố tỷ muội chúng ta? Dương Nguyệt Dung mê người khỏe miệng nhẹ nhàng bước lên. Ta nói Nguyệt Dung tỷ, tiểu nam nhân cái này ba cái chẳng lẽ liền không thể quên? Triệu Húc cười khổ không được. Từ Lệ hì hì cười nói, tiểu nam nhân xưng hô thế này nhiều thân mật, ngươi thế nhưng là một cái duy nhất có thể để cho Nguyệt Dung tỷ ôn nhu như vậy nam nhân, chớ không biết đủ. Nói mỏ gì đâu. Dương Nguyệt Dung hơi đỏ mặt, nói sang chuyện khác, Triệu Húc, nói cho chúng ta một chút, ngươi có cái gì sinh ý muốn chiếu cố tỷ muội chúng ta? Bất động sản sinh ý có hứng thú hay không? Bất động sản. Dương Nguyệt Dung hơi nhíu lên đôi mi thanh tú, nói thật, bởi vì nham thạch cự nhân quan hệ, khoảng thời gian này đến nay, thế giới bất động sản giá thị trường đều đang hạ xuống, môn này sinh ý hiện tại cũng không tốt làm, bất quá lấy bản lãnh của ngươi, chẳng lẽ là có vây cánh gì? Đó là dĩ nhiên, ta không chỉ có phương pháp, hơn nữa còn là đại môn đường. Triệu Húc ý vị thâm trường cười nói, ta là một khối lớn mặt đất, về sau 100% có thể tăng giá trị. Mảnh đất trống kia ở nơi nào? Từ Lệ uống vào cà phê, tò mò hỏi. Triệu Húc chợt chậc lưỡi, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi mà nói, Hòa Tinh. Khu khu. Từ Lệ kém chút bị cà phê sặc chết, nàng trừng mắt hai cái đôi mắt to xinh đẹp, hung tợn nói, ngươi muốn chết à, lúc này nói đùa, kém chút bị ngươi hại chết. Ai nói ta đang nói đùa rồi? Triệu Húc nhướng mày cười nói. Từ Lệ nháy mắt trợn tròn mắt, ngươi là nói thật chứ? Hắc hắc, có phải thật vậy hay không về sau liền biết, bất quá chuyện này không đổi, các ngươi có thể chậm rãi cân nhắc, dù sao sẽ không để cho các ngươi ăn thiệt thòi chính là. Triệu Húc tự tin bảo đảm nói. Tiếp xuống, Triệu Húc lại cùng hai nữ trò chuyện trong chốc lát, sau đó liền lên đường rời đi. Nhìn ngoài cửa sổ Triệu Húc đi xa thân ảnh, Dương Nguyệt Dung ánh mắt u nhiên. Hi hi, Nguyệt Dung tỷ, có phải là đột nhiên cảm giác có cái nam nhân dựa vào, vẫn là tương đối không tệ. Từ Lệ bỗng nhiên trêu chọc nói. Nha đầu chết tiệt kia, nói cái gì đó. Dương Nguyệt Dung tiểu sân bóp Từ Lệ một thành, đỏ bừng cả khuôn mặt mà nói, ta xem là ngươi nha đầu này Tư Xuân a. Chán ghét, ai Tư Xuân? Từ Lệ hờn dỗi bĩu môi, lập tức cào lên Dương Nguyệt Dung nữa. Chương 446, Triệu Húc nữ nhi Triệu Húc cáo biệt Dương Nguyệt Dung cùng Từ Lệ về sau, liền hướng Trường An thành phố tiến đến. Lúc này ở Trường An thành phố trong nhà, đã chỉ còn lại có hắn cùng Tần Ngâm Tuyết hai người ở, những người khác đã rời đi. A Mạn đã từ đầu đến cuối chưa quên sinh sôi tộc đàn cái này vĩ đại sứ mệnh, cho nên cầm Triệu Húc cho tiền của nàng, mua một nhóm lớn kim cương, trở lại trên đảo nhỏ đi sinh tiểu mỹ nhân ngư. A Đệ Nạ đương nhiên cũng vội vàng đi theo, nói là muốn làm tiểu mỹ nhân ngư nhóm mẹ vui. Mà Dương Tiễn thì là buổi tiếp ca ca Dương Tiễn đi du lịch vòng quanh thế giới. Dương Tiễn tại không gian song song bên trong chờ đợi 2 tỷ năm, hiển nhiên là nhịn gần chết, cho nên sau khi ra ngoài, liền rốt cuộc không chịu giả đợi tại một chỗ, mà lại hắn cũng rất muốn nhìn một chút 2 tỷ năm trôi qua, địa cầu đến cùng phát sinh nhiều biến hóa lớn. Về phần Sở Tử Hân thì là về Hollywood điện ảnh, không thể không nói, nữ nhân này xác thực thật rất ưa thích làm diễn viên, chỉ cần một ngày không quay phim liền toàn thân không thoải mái, bất quá nàng loại này tinh thần chuyên nghiệp, cũng đích thật là để người bội phục. Triệu Húc trở lại Trường An thành phố trong nhà, vào cửa về sau, liền gặp Tần Ngâm Tuyết lớn bụng, đang ngồi ở trên ghế salon đọc sách, nàng tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, sớm đã không có ngày xưa thanh lãnh, ngược lại là tràn đầy mẫu tính hiền lành. Tay của nàng thỉnh thoảng vuốt ve tròn bó bụng, mà lúc này tại nàng trên bụng thì là kẹp một cái đại hào thai nghe, loại này thai nghe là chuyên môn dùng để tiến hành âm nhạc dưỡng thai. Triệu Húc rón rén đi qua, chậm rãi bên mình Tần Ngâm Tuyết ngồi xuống. Trở về rồi. Tần Ngâm Tuyết để sách xuống, ôn nhu mà hỏi, thế nào, sự tình xử lý thuận lợi sao? Ừm, Thẩm Hành Đồ lao ra hỏa kia đã bị ta đưa vào ngục giam, được rồi, sẽ hắn làm gì? Cái loại người này cặn bã liền để hắn cả một đời đợi trong tù đi. Triệu Húc hừ một tiếng, sau đó liền nằm xuống, đem lỗ tai dán tại Tần Ngâm Tuyết trên bụng, tới tới tới, để ta nghe một chút con gái chúng ta ca hát, chợt chợt, ta khuê nữ chính là có bản lĩnh, tại nàng lão mụ trong bụng liền biết ca hát. Nói mỏ, khuê nữ còn chưa ra đời đâu, làm sao hát cái gì ca? Tần Ngâm Tuyết dở khóc dở cười, nhìn xem cái này sái bảo nam nhân liền nhịn không được cười lên. Không có xuất sinh làm sao vậy, ta khuê nữ thế nhưng là tương đương lợi hại. Triệu Húc đắc ý nói. Hắn lời này ngược lại cũng không phải hoàn toàn ở nói mỏ. Từ song song vũ trụ trở về sau, hắn liền dùng chế tạo nguyên năng, tra xét Tần Ngâm Tuyết cùng bảo thai trong bụng tình huống, kết quả thật đúng là để hắn rất kinh ngạc. Có lẽ là bởi vì hắn cùng Tần Ngâm Tuyết đều không phải người bình thường đi, Tần Ngâm Tuyết thân thể được cường hóa dược tề từng cường hóa, mà gen cũng ở một mức độ nào đó có chỗ tiến hóa. Mà hắn liền càng không cần phải nói, gen đã được cường hóa qua không chỉ một lần, hiện tại nhục thể cường hoành đáng sợ, huống chi hắn còn có được chế tạo nguyên năng loại này thần kỳ lực lượng. Phù mẫu gen đặc thù, khuê nữ đương nhiên cũng không tầm thường, Triệu Húc phát hiện Tần Ngâm Tuyết trong bụng cái này hài nhi trời sinh liền có chút khác hẳn với thường nhân. Chỉ ít trước mắt mà nói, Triệu Húc liền phát hiện khuê nữ của mình mặc dù còn tại trong bụng mẹ, nhưng thân thể cơ năng liền so phổ thông người trưởng thành còn mạnh hơn, hấp thu dinh dưỡng năng lực càng là lợi hại, làm cho Tần Ngâm Tuyết hiện tại một ngày được ăn 10 bữa cơm mới có thể thỏa mãn khuê nữ trưởng thành cần. Tại trong bụng mẹ đã như thế vượt mức bình thường, Triệu Húc thật không biết nha đầu này sinh ra về sau sẽ có cỡ nào đặc thù, không chừng cuối cùng có thể sinh ra một cái nhỏ siêu nhân cũng không nhất định. Hắc hắc, khuê nữ à, ngươi nhưng phải hảo hảo lớn lên, chờ sau này ra, lão ba mỗi ngày kể cho ngươi cố sự. Triệu Húc cấm giọng thì thầm lẩm bẩm, không biết có phải hay không là nghe được Triệu Húc, lúc này hài nhi thế mà bỗng lúc đích, Tần Ngâm Tuyết lập tức kinh hô một tiếng, ai nha, nữ nhi đã ta. Ha 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 ha, đây là khuê nữ tại đáp lại cha của hắn đâu, hắc hắc, quả nhiên, khuê nữ đều là lao ba nhỏ áo đông, cùng lao ba thân nhất. Triệu Húc cười lớn nói, Tần Ngâm Tuyết liếc mắt, xú mỹ, nữ nhi mới không cùng ngươi thân đâu, về sau nữ nhi đau lòng nhất đương nhiên là nàng lão mụ. Tốt tốt tốt, khuê nữ cùng ngươi thân, thật là, cái này cũng ăn dởm. Ngươi nói cái gì? Tần Ngâm Tuyết đầu ngón tay lập tức tiến tới Triệu Húc eo bên trên. Táng ất. Triệu Húc tay mắt lanh lẹ, lập tức đem con kia tắc quái tiêm tay nắm lấy, sau đó đem Tần Ngâm Tuyết kéo vào trong ngực, đúng rồi, chúng ta cho khuê nữ lấy cái danh tự đi, kêu cái gì đâu. Không cần phải gấp đi, nữ nhi còn chưa ra đời đâu, sớm như vậy đặt tên làm gì. Tần Ngâm Tuyết nhu nhu nói. Đương nhiên muốn lấy, hiện tại lấy tên rất hay, mỗi ngày đều, về sau nàng vừa ra đời liền biết mình là người nào. Triệu Húc rất là ước mơ tương lai ôm khuê nữ cảm giác, hắn sờ lên cái cằm suy nghĩ nói, ta ngẫm lại. Đúng, ngươi nói gọi Triệu Hiểu Manh thế nào, nhũ danh là Manh Manh, nhiều đáng yêu danh tự. Triệu Hiểu Manh. Manh Manh. Tần Ngâm Tuyết thì thầm hai tiếng, lập tức gật đầu nói, ừm, liền cứ gọi cái tên này. Nàng ôn nhu cười một tiếng, sờ lấy bụng của mình nói khẽ, Manh Manh, về sau ngươi liền cứ gọi cái tên này, có biết hay không? Ai nha, nữ nhi lại đã ta. Ha 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 ha, nữ nhi đây là tại đáp lại ngươi, nói rõ nàng rất thích cái tên này. Triệu Húc cười lớn. Thật sao? Manh Manh, ba ba của ngươi nói có phải thật vậy hay không, ngươi có phải thật vậy hay không có thể nghe được mụ mụ nói chuyện? Tần Ngâm Tuyết ôn nhu thì thầm nói, đồng nhiên thở dài, ai, nữ nhi à? Cũng không biết ngươi bây giờ xuất sinh đến cùng có được hay không. Đây đã là một cái loạn thế, ngoài có nham thạch cự nhân uy hiếp, nội bộ nhân loại cũng không an ổn, thật không biết thế giới sau này sẽ là cái dạng gì. Vô luận là dạng gì nữ nhân, chỉ cần mang thai liền sẽ đa sầu đa cảm, liền xem như tỉnh táo như Tần Ngâm Tuyết cũng không ngoại lệ. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, yên tâm đi, vô luận thế giới sau này thế nào, chỉ cần có ta ở đây, nhất định sẽ không để cho mẹ con các ngươi xảy ra chuyện, ta sẽ để nữ nhi của chúng ta kiện kiện khang khang, vui vui sướng sướng trưởng thành. Triệu Húc thật chặt đem Tần Ngâm Tuyết kéo vào trong ngực, hoàn toàn chính xác, hiện tại không chỉ nham thạch cự nhân nguy cơ lửa xém lông mày, liền ngay cả nội bộ nhân loại cũng không ổn định. Tục ngữ nói một loại gạo nuôi trăm loại người, mỗi cá nhân ý nghĩ cũng khác nhau, tận thế tiến đến, không phải mỗi người đều có thể dũng cảm phấn khởi phản kháng. Có ít người sẽ thừa cơ tiêu xài sau cùng sinh mệnh, có ít người sẽ bộc lộ ra tà ác nhất bản tính, liền giống bây giờ, thậm chí còn có người vì kiếm lấy lợi ích, thế mà cố ý kéo chậm cường hóa dược tề mở rộng. Đối với loại này khiến người căm thù đến tận xương tủy sự tình, Triệu Húc nhất định sẽ tra rõ ràng, sau đó nghiêm trị không tha, bất quá vô luận như thế nào, hắn là tuyệt đối sẽ không để bên cạnh mình người có việc. Nhìn thấy Tần Ngâm Tuyết còn có chút mặt ủ mày chau, Triệu Húc mím môi một cái, phụ nữ mang thai suy nghĩ nhiều bi quan sự tình cũng không tốt, nhất định phải chuyển di lực chú ý hắn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, "Đúng rồi, Ngâm Tuyết, khuê nữ gian phòng chúng ta có phải là cũng hẳn là chuẩn bị rồi? Dạng này đợi nàng vừa ra đời, liền có thể vào ở đi. Ta mua một chút đồ chơi còn có tiểu sức phẩm, cái khác còn chưa chuẩn bị xong." "Hắc hắc, vậy chúng ta bây giờ đi mua ngay đi, ta muốn cho khuê nữ chọn tốt nhất cái nồi, hài nhi xe, còn muốn mua một đống lớn lông nhung đồ chơi, bày ở phòng nàng bên trong." Triệu Húc đề nghị. "Tốt, chúng ta bây giờ liền đi." Tần Ngâm Tuyết quả nhiên bị rời đi lực chú ý, tràn đầy phấn khởi đạo. Chương 447, giết người diệt khẩu hai người thu thập một chút liền ra cửa, Triệu Húc còn tận lực cải biến một chút mình bộ dáng. Dù sao hắn gương mặt này đã tại trên TV, trên báo chí, trên internet xuất hiện qua rất nhiều lần, bên trên đường cái rất có thể bị nhận ra. Lái xe đi vào Trường An thành phố một đầu đường dành riêng cho người đi bộ, Triệu Húc liền bị Tần Ngâm Tuyết bắt đầu ở trong các cửa hàng quay vòng lên. Lúc này hai người dáng vẻ nghiễm nhiên là một đôi hạnh phúc tiểu phu thê, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Bọn hắn cũng sẽ trái chọn phải lấy, cũng sẽ có kẻ mặc cả, thưởng thụ lấy giờ phút này ấm áp thời gian. Đầu này đường dành riêng cho người đi bộ bên trên cái gì cũng có, đồ dùng trong nhà, quần áo, đồ chơi, có thể nói là rực rỡ muôn màu. Hai người tràn đầy phấn khởi nhìn xem, quên cả trời đất. Một nhà nhi đồng trong tiệm bán quần áo, Tần Ngâm Tuyết cầm một kiện hai cái lớn chừng bàn tay tiểu y phục, lật qua lật lại mừng khấp khởi nhìn xem, "Lao công, ngươi nhìn cái này hài nhi phục thế nào, ta cảm thấy rất xinh đẹp nha." "Đích thật là rất xinh đẹp, ha ha, thích liền mua, về sau đem con gái chúng ta ăn mặc thật xinh đẹp." Triệu Húc cũng cầm lấy một kiện quần yếm, có chút hăng hái nhìn xem, hơn nữa còn trên người mình khoa tay một chút. Tần Ngâm Tuyết thấy thế che miệng cười khẽ, "Kia là cho hài nhi xuyên, ngươi trên người mình khoa tay cái gì, nếu là nghĩ xuyên, ta tìm người làm cho ngươi một thân đại nhân xuyên quần yếm." Bên cạnh nữ nhân viên cửa hàng nghe vậy muốn cười không dám cười, nghẹn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Triệu Húc đại hãn, "Nói mỏ gì đâu, ta chính là tưởng tượng một chút, về sau khuê nữ mặc vào bộ quần áo này dáng vẻ mà thôi." Lúc này, trong tiệm treo trên vách tường TV, truyền bá báo ra một đầu tin tức, "Hôm nay địa cầu chính phủ liên bang lần thứ 3 hạ nghị viện đại hội tổ chức, tại trong hội nghị, chính phủ liên bang đời thứ nhất tổng thống Cơ Lạc cùng các vị nghị viên, liền tiến một bước suy yếu các đường biên giới, xúc tiến nhân loại lớn dung hợp, làm ra xâm nhập nghiên cứu thảo luận." Tần Ngâm Tuyết cũng nhìn thấy tin tức, theo giọng hỏi, "Nghe nói Cơ Lạc cũng mời ngươi tham gia lần này hội nghị, ngươi làm sao không có đi?" "Ha ha, loại chuyện này để bọn hắn đi làm là được rồi, mà lại Cơ Lạc làm không thật là tốt nha, với ta mà nói, vẫn là bồi lao bà dạo phố trọng yếu nhất." Triệu Húc cười cười nói, "Tại đặc thù quốc tế tình thế hạ, địa cầu chính phủ liên bang địa vị càng ngày càng trọng yếu, mà lại hiện tại chính phủ liên bang trong tay còn cầm trên địa cầu khổng lồ nhất một con cường hóa người quân đội, đối các quốc gia sinh ra to lớn uy hiếp. Điều này cũng làm cho chính phủ liên bang đối các quốc gia trưởng khống càng ngày càng mạnh, chế định chính sách có thể rất tốt áp dụng xuống dưới, tin tưởng tiêu trừ giữa các nước giới tuyến ở trong tầm tay. Mà xem như địa cầu chính phủ liên bang thủ lĩnh tổng thống, thực hành đương nhiên là tuyển cử chế. Bất quá bây giờ còn không cách nào tiến hành toàn dân tuyển cử, cho nên các quốc gia phân biệt phái ra đại biểu, hợp thành chính phủ liên bang hạ nghị viện, đối tổng thống tiến hành tuyển cử, đồng thời hành xử một bộ phận chính phủ liên bang quyền lợi, chế định chính sách. Bất quá đời thứ nhất tổng thống không có tuyển cử người Trung Quốc, mà là tuyển một cái người Mỹ Cơ Lạc. Cái này cũng không phải bởi vì Trung Quốc lực ảnh hưởng quá yếu, vừa vặn tương phản, bây giờ Trung Quốc đã trở thành mạnh nhất trên thế giới lớn quốc gia, nhưng cũng chính là bởi vì bây giờ Trung Quốc quá cường đại, mà xem như địa cầu đệ nhất nhân Triệu Húc lại là người Trung Quốc, cho nên vì trấn an chính phủ các nước cùng dân chúng, địa cầu liên bang đời thứ nhất tổng thống mới xuống dốc trên thân người Trung Quốc. Đây cũng là một loại cân bằng chi đạo, dù sao bây giờ mạnh nhất quốc gia là Trung Quốc, địa cầu đệ nhất nhân cũng là người Trung Quốc, nếu như ngay cả địa cầu tổng thống liên bang cũng là người Trung Quốc, kia quốc gia khác cũng không cần chơi. Triệu Húc lắc đầu, không tiếp tục để ý, tiếp tục chuyên tâm bồi tiếp Tần Ngâm Tuyết dạo phố. Tiếp xuống, hai người lại đi xem cái nôi cùng hài nhi xe, còn có bố trí hài nhi gian phòng các loại tiểu sức phẩm cùng đồ chơi. Cùng lúc đó, Phúc Vấn Thị, cục cảnh sát, một gian trong phòng thẩm vấn, ba cảnh sát ngay tại đối Thẩm Hành Đồ tiến hành thẩm vấn. "Thẩm Hành Đồ, ta nhìn ngươi vẫn là không cần cái chạy cái cối, ngươi tất cả tội ác chúng ta đều nắm giữ chứng cứ xác thực, lần này ngươi đừng nghĩ chạy trốn nữa luật pháp chế tài." Một cái trung niên cảnh sát mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. "Pháp luật? Ha ha, thật sự là buồn cười." Thẩm Hành Đồ khinh thường cười lạnh, "Pháp luật cũng là cần người đến chấp hành, các người đám phế vật này quả thực chính là tại để pháp luật hai chữ này hổ thẹn, ta đích xác là phạm vào tội, nhưng nếu như lần này không phải Triệu Húc, các ngươi lúc nào có thể bắt lấy ta? Thử, nói các ngươi là phế vật thật không có chút nào oan uổng." "Thẩm Hành Đồ, chú ý thái độ của ngươi, cái này đối ngươi không có gì tốt chỗ." Trung niên cảnh sát sắc mặt khó coi. "Thử, không cần nhiều lời, đã có chứng cứ, liền trực tiếp định tội của ta. Thẩm Hành Đồ sắc mặt lạnh lùng, nhắm mắt lại. Trung niên cảnh sát khẽ nhíu mày, ngón tay đập mặt bàn trong lòng suy tư, cả gian phòng thẩm vấn liền yên tĩnh trở lại. Lúc này, Thẩm Hành Đồ đột nhiên lại lần nữa mở mắt, đúng rồi, giúp ta đem Triệu Húc tìm đến, liền nói ta muốn gặp hắn. Chỉ sợ Triệu Húc hiện tại cũng không có hứng thú gì gặp ngươi. Trung niên cảnh sát lạnh lùng nói. Không, hắn sẽ hứng thú. Thẩm Hành Đồ lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, ngươi liền nói cho hắn biết, có muốn biết hay không liên quan tới có người kéo dài cường hóa dược tề mở rộng sự tình. Ngươi trước tiên có thể nói với ta, nếu quả như thật trọng yếu, ta tự nhiên sẽ hồi báo cho phía trên, sau đó để phía trên chuyển cáo Triệu Húc tiên sinh. Không, có một số việc, lấy thân phận của ngươi tốt nhất vẫn là không phải biết, nếu không sẽ dẫn lửa thiêu thân. Thẩm Hành Đồ nhàn nhạt lắc đầu, đúng rồi, nhớ kỹ nói cho Triệu Húc, ta biết đâu không lại hắn, đã như vậy, ta nguyện ý dùng tin tức này, đổi lấy về sau trong tù qua bình tĩnh một chút, hy vọng hắn có thể đáp ứng không còn chơi ta. Trung niên cảnh sát hơi hơi hít mắt, suy tư hồi lâu mới nói, tốt à, chuyện này ta muốn hỏi một chút phía trên. Nói, hắn liền đứng dậy rời đi, trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại có Thẩm Hành Đồ, cùng cái khác hai cảnh sát. Tại đi hướng cục trưởng báo cáo một chút tình huống về sau, trung niên cảnh sát rất nhanh liền trở về. Hắn mở ra cửa phòng thẩm vấn vừa đi vào, đột nhiên hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi sững sờ tại đường trường. Liên gặp trong phòng thẩm vấn, Thẩm Hành Đồ còn có hai cảnh sát, cư nhưng đã chết đi, tại trên cổ của bọn hắn bị người dùng lợi khí phá vỡ huyết hầu, máu tươi chảy đầy đất. Cái này sao có thể? Trung niên cảnh sát kinh hãi vô cùng, hắn rời đi phòng thẩm vấn nhiều nhất bất quá 10 phút, nhưng chính là trong thời gian ngắn như vậy, bên trong ba người thế mà liền bị người giết chết, rốt cuộc là ai làm? Mà lại cái này nhưng là cục cảnh sát, người nào dám ở cục cảnh sát giết người? Hắn lập tức kéo vang lên cảnh báo, sau đó tiến lên quan sát một chút vết thương của ba người, phát hiện hạ thủ người thủ pháp gọn gàng, hiển nhiên là sát thủ chuyên nghiệp, mà lại thời gian ngắn như vậy, hắn hoài nghi sát thủ rất có thể còn không hề rời đi cục cảnh sát. Lúc này, nghe được cảnh báo cảnh sát đã chạy tới, trung niên cảnh sát sắc mặt tông trầm, hét lớn, nhanh, phong tỏa toàn bộ cục cảnh sát, không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập, mặt khác nói cho tất cả mọi người, hạ thủ người là sát thủ chuyên nghiệp, để mọi người cẩn thận, lục soát cục cảnh sát thời điểm nhất định phải ba người một tổ, không cho phép đơn độc hành động, còn có, cho ta đem trong nửa giờ tất cả màn hình giám sát điều đến. Vâng. Đột nhiên, một tiếng kịch liệt tiếng nổ truyền đến, đám cảnh sát đột nhiên giật mình, chuyện gì xảy ra? Chương 448, đắt đỏ dây chuyền Trường An thành phố đường dành riêng cho người đi bộ bên trên, Triệu Húc mang theo Tần Ngâm Tuyết tràn đầy phấn khởi dạo phố, chỉ chốc lát sau liền mua một đống đồ vật, cái gì hài nhi xe, cái nôi, lông nhung đồ chơi, quần điếm, có thể nói là mọi thứ đầy đủ. Đương nhiên, những vật này không cần hai người cầm, bởi vì lần này ra, Triệu Húc tận lực mang một chút bảo tiêu, những người hộ vệ này giờ phút này đều giấu ở xung quanh, nếu như bọn hắn mua thứ gì, tự nhiên sẽ có bảo tiêu tới đem đồ vật lấy đi đưa đi về nhà. Chỉ chốc lát sau, hai người đi tới một nhà tiệm châu báu cổng. Triệu Húc quay đầu nhìn, nói ra, hắc hắc, lão bà, đừng chỉ cố lấy cho nữ nhi mua đồ, ngươi cũng nhìn xem mình có không có gì thích, ta nhìn tiệm này bên trong châu báu đồ trang sức giống như không sai, ta bồi ngươi nhìn thấy thế nào. Tốt. Tần Ngâm Tuyết tràn đầy phấn khởi đạo, nàng không quan tâm cái gì châu báu đồ trang sức, chỉ cần Triệu Húc có thể bồi tiếp trong nội tâm nàng liền cao hứng. Lúc này tiệm châu báu Lý Chính có mấy cái khách nhân ở chọn mua châu báu, Triệu Húc cùng Tần Ngâm Tuyết đi vào về sau, lập tức có một cái cô bán hàng chào đón, hoan nghênh tiên sinh tiểu thư quan lâm. Xin hỏi cần ta giúp ngài giới thiệu một chút không? Đa tạ, mời người giúp thê tử của ta giới thiệu một cái thích hợp với nàng dây chuyền. Triệu Húc cười nhạt một tiếng nói, quý phu nhân xinh đẹp như vậy, kỳ thật mang dạng gì dây chuyền cũng đẹp, không biết ngài muốn cái gì giá vị. Giá tiền không trọng yếu, chúng ta thích là được rồi, mặt khác, không nên quá tiện nghi. Được rồi, mời hai vị đi theo ta. Mấy câu ở giữa, kinh nghiệm phong phú cô bán hàng, trong lòng đã đối Triệu Húc hai người mua năng lực có đại khái phán đoán, thế là trực tiếp đem hai người tới bày ra thượng đẳng châu báu quầy hàng. Chỉ thấy trong quầy rực rỡ muôn màu, lóe ra các loại châu báu quang trạch. Triệu Húc đại khái nhìn thoáng qua, âm thầm nhẹ gật đầu, nơi này châu báu đều là không sai mặt hàng, giá tiền đều tại 10 vạn nguyên trở lên, thậm chí trong đó còn có mấy khoản châu báu đạt đến 6-70 vạn, thậm chí hơn 100 vạn. Đến, lão bà, ngồi ở chỗ này chậm rãi chọn. Triệu Húc kéo qua một cái ghế, vị Tần Ngâm Tuyết ngồi xuống. Cô bán hàng miệng rất ngọt, lập tức khích lệ nói, phu nhân ngài thật có phúc khí, ngài tiền sinh thật là cẩn thận. Tần Ngâm Tuyết trên mặt hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, nói khẽ, hắn à, không thể khen, khen một cái liền đắc ý. Không sai, ta người này chính là không khỏi khen, hắc hắc. Vẫn là lao bà hiểu rõ ta nhất. Triệu Húc yêu quý ôm Tần Ngâm Tuyết bà bay. Cô bán hàng trong mắt lập tức hiện lên một vòng ghen tị, có tiền lại ôn nhu nam nhân, rất khó để nữ nhân không tâm động. Làm phiền ngươi giúp ta cầm một chút bên trong nhất cái kia dây chuyền. Tần Ngâm Tuyết đưa tay chỉ trong quầy. Phu nhân ngài ánh mắt thật tốt, cái này kim cương dây chuyền là công ty của chúng ta kiểu mới, nó thiết kế lý niệm chính là vì chúc phúc mỗi một đối vợ chồng thiên trường địa cửu, nó người thiết kế là. Cô bán hàng một bên giới thiệu dây chuyền tình huống, một bên đem dây chuyền lấy ra đưa cho Tần Ngâm Tuyết. Lao công, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Ngâm Tuyết nhìn một chút, đối tấm gương khoa tay một chút, tựa hồ không hài lòng lắm, thế là hỏi thăm Triệu Húc ý kiến. Triệu Húc đương nhiên nhìn ra Tần Ngâm Tuyết không hài lòng, thế là nói ra, cái này dây chuyền nhìn không sai, nhưng nó thiết kế có chút đơn bạc, cùng khí chất của ngươi không hợp, ngươi có thể nhìn xem kia một cái, tiểu thư, xin giúp ta cầm một chút. Thuận Triệu Húc ngón tay nhìn lại, liền gặp kia là một cái khảm nạm lấy bảo thạch màu lam dây chuyền, bất quá cùng phổ thông lam bảo thạch khác biệt, sợi dây chuyền này khảm nạm bảo thạch, tán phát quang mang tại khác biệt góc độ hạ, thế mà cũng mơ hồ có chỗ khác biệt. Thật xinh đẹp. Châu Đáo đối tất cả nữ nhân đều là thông sát, liền xem như Tần Ngầm Tuyết cũng không ngoại lệ, nàng vừa nhìn thấy sợi dây chuyền này, lập tức tán thưởng một tiếng, sau đó hỏi, "Lão công, đây là cái gì bảo thạch?" Triệu Húc tùy ý giới thiệu nói, "Nếu như ta không có nhìn lầm, đây cũng là Mạt Lạp Hỉ Bạ Bích Tỷ, là trên thế giới quý nhất bảo thạch một trong, nó khai thác cực kỳ khó khăn, sản lượng cũng cực ít, cho nên giá trị cũng liền vượt xa khỏi cái khác châu đáo. Ta nhớ được loại này Mạt Lạp Hỉ Bạ Bích Tỷ tại 10 năm trước, giá cả đã tăng tới 6 vạn đô la một khắc, chỉ là không biết hiện tại là giá bao nhiêu tiền." 6 vạn đô la một khắc, kia tương đương nhân dân tệ chẳng phải là muốn hơn 30 vạn, không đến 40 vạn. Tần Ngâm Tuyết chấn động trong lòng, nàng rất ít quan tâm châu đáo đồ trang sức loại vật này, cho nên thực vì loại này bảo thạch giá cả cảm thấy giật mình. Nàng ở trong lòng đánh giá một chút, sâu này bảo thạch trọng lượng tuyệt đối không ít tại 10 gram, đó chính là không đến 400 vạn nhân dân tệ, mà bảo thạch trung quanh còn khảm nạm lấy rất nhiều nhỏ kim cương làm phụ trợ, cho nên nếu như lại thêm sâu liên cùng dây chuyển thiết kế chế tác phí tổn, cuối cùng chỉ sợ không thua kém 500 vạn. Bất quá nàng y nguyên còn đánh giá thấp sợi dây chuyền này giá tiền. Chỉ nghe cô bán hàng cười nói, vị tiên sinh này ánh mắt thật tốt, cái này đích xác là Mạt Lạp Hỉ Bạ Bích Tỷ, 6 vạn đô la chỉ là 10 năm trước giá cả, hiện tại nó mỗi khắc giá trị đã tăng tới 10 vạn đô la, mà lại trung quanh của nó còn phù hợp 36 khỏa cỡ nhỏ kim cương, cho nên sợi dây chuyền này giá bán là 1000 vạn dân tệ. Nói, nàng đã đem dây chuyền đem ra. Tần Ngâm Tuyết tiếp nhận dây chuyền nhìn kỹ, càng xem càng thích, bất quá 1000 vạn giá cả, để nàng có chút chùn bước, nói thật, mặc dù làm rộng phu nhân, nhưng nàng vẫn là không có dưỡng thành dùng tiền vùng tay quá chán thói quen. Thích không? Thích liền mua, chớ vì lão công ngươi đau lòng tiền, cho lão bà mua sợi dây chuyền tiền, ta vẫn là xuất gia nổi. Triệu Húc cười hì hì tiến đến Tần Ngâm Tuyết gương mặt xinh đẹp vừa nói. Nào chỉ là xuất gia nổi, hắn hiện tại nổ cọng tóc, cũng có thể đem cái này tiệm châu báu mua lại. Tần Ngâm Tuyết có điểm tâm động, sợi dây chuyền này thực sự là thật xinh đẹp, nàng thật rất thích, chỉ bất quá trong lòng ý nguyên có chút do dự. Đúng lúc này đợi, cậu đột nhiên truyền đến một trận tiếng nói chuyện, sau đó liền gặp một đôi phương Tây thanh niên nam nữ đi đến, sau lưng bọn hắn còn đi theo hơn 10 người mặc đồ tây đen bảo tiêu. Triệu Húc quay đầu nhìn lại, liền gặp người thanh niên kia nam nhân một đầu mái tóc xù, tướng mạo tuấn mỹ, toàn thân tản ra một loại quý khí, hiển nhiên thân phận không tầm thường. Lại nhìn nữ nhân bên cạnh, Triệu Húc nháy mắt ánh mắt ngưng lại, nữ nhân này hắn thế mà nhận biết. Chỉ thấy nữ nhân một đầu kim sắc tóc ngắn, làn da trắng non mê người, dáng người đường cong khoa trương, vô cùng gợi cảm, tinh xảo gương mặt bên trên thì là lộ ra một loại cổ linh tinh quái ý vị. Nữ nhân này chính là lúc trước hắn tìm tới liệt chủng nhân phi thuyền lúc gặp cái kia nữ đạo tặc Jennifer ấm sở lì đặc biệt. Jennifer cảm nhận được Triệu Húc ánh mắt, thế là nhìn sang, chỉ tiếc Triệu Húc lúc này cải biến mình hình dạng, cho nên nàng cũng không có nhận ra Triệu Húc tới. Nữ nhân này làm sao xuất hiện ở đây rồi? Triệu Húc khẽ nhíu mày suy nghĩ, bên cạnh người thanh niên kia nam nhân xem xét chính là giá trị bản thân không ít con em nhà giàu. Một cái nữ đạo tặc xuất hiện tại con nhà giàu bên người sẽ có mục đích gì? Triệu Húc cũng không cho rằng nữ nhân này trậu vàng rửa tay, muốn tìm cái nam nhân ngoan ngoãn cả. Hắn rất khẳng định nữ nhân này tuyệt đối không có đánh cái gì tốt chủ ý, ha ha, xem ra có người phải xui xẻo. Chương 449, gặp lại mỹ nữ đạo tặc. Nữ đạo tặc Jennifer cùng người thanh niên kia nam nhân tại một đám bảo tiêu chen chúc hạ đi tới. Cắt, muội muội của ngươi còn ở bên kia nhìn quần áo, ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Ta cũng không có để ngươi mua cho ta châu báu. Jennifer tựa hồ có chút không kiên nhẫn, mỹ lệ gương mặt xinh đẹp bên trên đôi mi thành tú hơi nhíu. Natasha, không muốn cự tuyệt ta được không? Lý bí thư nói nơi này có một chuỗi phù hợp thân phận của ngươi dây chuyền, tin tưởng ngươi nhất định sẽ thích. Thanh niên Cát Ân cần nói, đang khi nói chuyện tràn đầy đối Jennifer lấy lòng. Natasha. Triệu Húc trong lòng cười thầm, nữ nhân này quả nhiên không có đánh cái gì tốt chủ ý, thế mà ngay cả danh tự cũng sửa lại. Tốt à, cắt, bất quá nói xong, coi như ta tiếp nhận lễ vật của ngươi, cũng không đợi tại ta đáp ứng ngươi truy cầu. Jennifer nhắc nhở. Không sao, ta tin tưởng chỉ cần thực tình nỗ lực, ngươi sớm muộn đều sẽ tiếp nhận ta. Cắt mặt mũi tràn đầy si tình nói, bất quá trong mắt lại hiện lên một đạo âm tàn. Hai người hướng Triệu Húc bọn hắn bên này đi tới. Tiểu thư, các ngươi nơi này có phải là có một chỗ ơi, dùng Mạt Lạp Hỉ Bạ Bích Tỷ bảo thạch chế tạo dây chuyền, ta nghĩ. Cắt im bặt mà dừng, ánh mắt nhìn về phía Tần Ngâm Tuyết, hiển nhiên nhận ra, Tần Ngâm Tuyết cầm trong tay chính là hắn muốn dây chuyền. Hắn quan sát một chút Triệu Húc cùng Tần Ngâm Tuyết, khi thấy Tần Ngâm Tuyết mang thai bụng lúc, thế mà nhíu mày, trong mắt lóe lên một đạo buồn nôn thần sắc, tựa hồ hắn đối phụ nữ mang thai rất không chào đón. Bất quá hắn che giấu rất tốt, không có người phát giác. Tiểu thư, sợi dây chuyền này ngươi mua sao? Nếu như không mua, phiền phức để ta nhìn một chút. Triệu Húc khẽ nhíu mày, đang muốn nói chuyện, thế nhưng là Tần Ngâm Tuyết cũng đã đem dây chuyền đặt ở trên quầy. Tốt à, ngươi xem trước một chút, ta muốn suy tính một chút. Đa tạ. Cắt mặt ngoài rất khách khí, thế nhưng là trong mắt lại tràn đầy chán ghét, miệng bên trong còn thấp giọng cô, ta ghét nhất phụ nữ mang thai, thật sự là buồn nôn, mang thai cũng đừng có ra đường, quả thực là ô nhiễm con mắt. Tục ngữ nói rừng lớn cái gì chim đều có, mỗi người đều có mình không thích đồ vật, có người chán ghét mèo, có người chán ghét chó, có người chán ghét rắn, đương nhiên cũng có chán ghét lao nhân hoặc là tiểu hài. Như thế xem ra cái này cắt chán ghét phụ nữ mang thai cũng không có gì kỳ quái, nhưng vấn đề là ngươi không thể nói ra được à, bằng không liền quá đắc tội với người. Cắt cho là mình thanh âm ép tới thấp, không có vấn đề gì, nhưng hắn làm sao biết Triệu Húc cùng Tần Ngâm Tuyết đều không phải người bình thường, đem hắn nghe được nhất thanh nhị sở. Tần Ngâm Tuyết lông mày nhíu một cái, đưa tay liền đem dây chuyền lại cầm lên. Cắt thấy thế sắc mặt giận dữ, hỏi, ngươi làm gì, không phải đáp ứng cho ta xem sao? Ta chán ghét miệng người không sạch sẽ. Thần Ngâm Tuyết bình tĩnh nói, ngươi nói người nào? Cắt Trừng hai mắt, thử lạnh nói, nhìn ngươi vừa rồi như vậy do dự, hẳn là mua không nổi sợi dây chuyền này à? Hừ, mua không nổi liền đừng lãng phí người khác thời gian, mau đem dây chuyền buông xuống. Các ngươi những người nghèo này chính là như vậy, để người ta trong tiệm đồ vật thử tới thử đi, cuối cùng lại không tiền mua, quả thực là một điểm tố chất đều không có. Tần Ngâm Tuyết trong mắt tinh quang lóe lên, bình tĩnh đem dây chuyền giao cho cô bán hàng, sau đó hời hợt đem bàn tay tiến Triệu Húc trong quần áo, móc ra một tấm thẻ chi phiếu, mật mã 6 cái 9, quét thẻ, cho ta đem dây chuyền bọc lại. Bá khí, ngạo nghễ, cao quý, thời khắc này Tần Ngâm Tuyết thỏa thỏa một bộ nữ vương phạm, toàn thân tản ra khó nói lên lời mị lực, thấy trong tiệm tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Cô bán hàng tựa hồ cũng bị Tần Ngâm Tuyết khí thế chấn nhiếp, thận trọng tiếp nhận thẻ ngân hàng. Được rồi, phu nhân ngài chờ một lát. Đáng ghét nữ nhân, ngươi đây là tại đùa người ta. Cắt giận dữ kêu lên. Tần Ngâm Tuyết mí mắt cũng không kẹp hắn một chút, chỉ là biểu lộ lạnh nhạt gõ gõ ngón tay, sau đó liền dùng tay bám lấy cái cằm, nháy mắt thưởng thức cái khác châu báu. Nàng mới không hứng thú cùng Cắt đấu võ mồm đâu, nhiều như vậy để người tức giận, đối thai nhi cũng không tốt, lúc này đương nhiên là nên nam nhân ra sân, bằng không làm sao lộ ra ra lão công tầm quan trọng. Triệu Húc lập tức ngầm hiểu, tiến lên một bước trực tiếp đứng ở Cắt trước người, ha ha, vị huynh đệ kia, tuyệt đối đừng đối ta lão bà hùng, bằng không ta cam đoan đánh ngươi ngay cả mẹ ngươi đều nhận ngươi không ra. Trên mặt của hắn vẻ mặt tươi cười, nhưng nói ra lại tuyệt không khách khí. Cắt lập tức bị tức đến sắc mặt đỏ lên, ngươi nói cái gì? Lại dám nói chuyện với ta như vậy, tên đáng chết, ngươi có biết hay không ta là ai? Hộ vệ chung quanh thấy chủ tử mình nổi giận, lập tức xông lên, đem Triệu Húc cùng Tần Ngâm Tuyết bao bọc vây quanh, khí thế hùng hổ. Bên cạnh Jennifer khẽ nhíu mày, nói ra, "Cắt, không nên ồn ào, chúng ta đi thôi." "Nạ Tạ Sạ, chuyện này ngươi đừng quản, ừ, chúng ta pho gia tộc tử tôn, tuyệt không cho phép bị người vũ nhục." Cắt cười lạnh khoát tay áo. Lúc này cô bán hàng đã soát xong thẻ, đi tới, nàng hiển nhiên có chút sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Bị hơn 10 cường tráng bảo tiêu vây quanh, nếu là thường nhân chỉ sợ sớm đã sợ choáng váng, thế nhưng là Tần Ngâm Tuyết lại làm như không nhìn thấy. Từ cô bán hàng trong tay tiếp nhận thẻ ngân hàng cùng giả dây chuyền hộp. Nàng đem thẻ ngân hàng nhét về Triệu Húc túi áo, sau đó mở hộp ra nói khẽ, "Lão công, giúp ta đem dây chuyền mang lên có được hay không?" "Tốt." Triệu Húc mỉm cười, cầm lấy dây chuyền, ôn nhu cho Tần Ngâm Tuyết đeo lên, sau đó đối tấm gương nói, "Ha ha, lão bà vẫn là xinh đẹp như vậy, dây chuyền này không sai, rất xứng ngươi." "Thật sao?" "Kỳ hỉ, là ngươi chọn tốt." Tần Ngâm Tuyết trên mặt hiện ra một vòng đỏ ửng, ngượng ngùng nói. Hai người thái độ thân mật, quả thực là không coi ai ra gì, căn bản không có đem chúng quanh hơn 10 bảo tiêu để vào mắt. Cắt thấy hai mắt bốc hỏa, lửa giận ngút trời mà nói, cho ta giáo huấn bọn hắn, đáng chết hỗn đản. Một cái bảo tiêu nghe vậy lập tức đi tới, một quyền liền hướng Triệu Húc trên mặt đập tới. Thế nhưng là Triệu Húc căn bản cũng không thèm nhìn hắn, y nguyên cùng Tần Ngâm Tuyết nói thì thầm, mà Tần Ngâm Tuyết cũng vẻ mặt tươi cười, tựa hồ căn bản không thèm để ý lão công mình bị đánh. Trung quanh cái khác khách hàng, còn có cô bán hàng nhóm đã kinh hô lên. Ngay lúc này, một đạo bóng người nhàn nhạt, đột nhiên từ ngoài tiệm xông tới, trực tiếp ngăn tại Triệu Húc cùng Tần Ngâm Tuyết trước mặt. Sau một khắc, cái kia động thủ bảo tiêu liền trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. À, trong chốc lát. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, sững sờ nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện trung niên nam nhân. Ngươi là ai? Cắt giật này mình, chất vấn. Trung niên nam nhân sắc mặt lênh khốc, không thèm quan tâm hắn, chỉ là hướng Triệu Húc không mình hành lễ, lao bản, cần đem bọn hắn oanh ra ngoài sao? Ừm, đuổi rơi đi, miễn cho ảnh hưởng ta cùng phu tâm tình của người ta. Triệu Húc lạnh nhạt khoát tay áo. Vâng, lão bản. Trung niên nam nhân xoay người lại, một câu nói nhảm cũng không có, bắt gà con đồng dạng, trực tiếp bắt lấy cặp quần áo nhấc lên, đi ra ngoài. Ngươi làm gì? Thả ta xuống, tên đang chết. Ngươi có biết hay không ta là ai? Ta là nước Mỹ pho gia tộc thiếu gia, ngươi dám đối với ta như vậy? Cắt hoảng sợ kêu to, dương anh múa bước muốn tránh thoát, đáng tiếc trung niên nam nhân tay quả thực giống kìm sắt đồng dạng, hắn dùng ra sức bú sữa mẹ cũng thoát không nổi. Chương 450, ngươi gây ai không tốt tiệm châu đáo bên trong, vang dội cặt giết như heo chu lên. Nhìn thấy mình chủ nhân bị như thế khi dễ, bọn bảo tiêu đương nhiên không đáp ứng, lập tức nhao nhao xông lên. Nhưng ngay lúc này, lại là hơn 10 đạo nhân ảnh chớp động, liền gặp mỗi cái bảo tiêu sau lưng, đồng dạng xuất hiện một người trung niên nam nhân, trừ tướng mạo không giống. Cơ hồ là thuần một sắc mặt không biểu tình, khí chất lãnh khốc. Ngay sau đó, bọn bảo tiêu cũng giống gà con đồng dạng, bị cái này hơn 10 trung niên nam nhân nhấc lên, đi ra ngoài. Bịch, bịch, bịch. Vừa đi đến tiệm châu đáo bên ngoài, trung niên nam nhân nhóm ý nguyên mặt không đổi sắc, liền phảng phất ném rác rưởi đồng dạng, trực tiếp đem cặt cùng hơn 10 bảo tiêu cho ném xuống đất. Jennifer theo sát lấy đuổi theo, hỏi, "Cặt, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì." "Đáng chết hỗn đản, lại dám đối với ta như vậy." Cặt tức hổn hển nhảy dựng lên, chỉ vào một cái bảo tiêu kêu to, "Đi, cho ta đem cái kia Lý bí thư tìm đến, tên đáng chết, chúng ta pho gia tộc tới đây là đầu tư, không phải đến bị vũ nhục, hôm nay nếu là hắn không cho ta một cái giá thỏa mãn, kia 100 ức đầu tư, Trường An thành phố cũng đừng nghĩ đạt được." Bảo tiêu nghe vậy, lập tức bay người rời đi, chỉ chốc lát sau liền dẫn một nam một nữ đi tới. Nữ nhân một đầu mái tóc xù, bộ dáng rất xinh đẹp, khuôn mặt mơ hồ trong đó cùng Cắt có chút giống nhau, hẳn là Cắt muội muội. Mà nam nhân kia thì tóc đen đầy đầu, tuổi chừng hơn 30 tuổi, là cái người Trung Quốc, hẳn là Cắt nói tới Lý bí thư. "Cắt tiên sinh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta chính buổi tiếp lìn đạ tiểu thư tuyển quần áo đâu." Lý bí thư đi tới trước mặt Cắt hỏi, "Xảy ra chuyện gì?" Cắt cười lạnh một tiếng, hỏi, "Lý bí thư, các ngươi thị trưởng phái ngươi tới là làm cái gì?" Lý bí thư cười cười nói, đương nhiên là chiêu đãi các thiếu gia cùng Linh đại tiểu thư, ngài sao lại giận rồi, có phải là ta chỗ nào làm không đúng? Các đáp ý hướng tiệm châu đáo bên trong nhìn thoáng qua, tiếp tục hỏi, chiêu đãi chúng ta? Ừ, vậy ta hỏi ngươi, chúng ta pho gia tộc đầu tư 100 ức, các ngươi Trường An thành phố có còn muốn hay không muốn rồi? Lời này nhìn ngài nói, pho gia tộc có thể tìm tới tư, đối với chúng ta Trường An thành phố có chỗ tốt cực lớn, làm sao có thể không cần? Các thiếu gia, có lời gì ngài cứ việc nói thẳng đi, nếu là không đem ngài chiêu đãi tốt, trở về thị trường khẳng định không tha cho ta. Lý Bí Thư vẻ mặt đau khổ nói, hắn thực sự không biết vị này Cắt thiếu gia đến cùng vì cái gì sinh khí, nhưng có tiền chính là đại gia, hắn còn thật không dám sợ đối phương rủi ro. Hừ, chúng ta pho gia tộc đầu tư cũng không phải ngươi nói muốn liền có thể muốn, chúng ta có mình khảo sát tiêu chuẩn, thì như các ngươi Trường An thành phố trị an tình trạng liền để ta rất không hài lòng. Các âm hư nói ra, ngay tại vừa rồi ta muốn bị nạ tạ xạ tiểu thư mua một chuỗi dây chuyền, không nghĩ tới thế mà bị một đám đạo tặc từ trong tiệm ném đi ra, ngươi xem chuyện này làm thế nào chứ? Cái gì? Lá gan cũng quá lớn, người nào phách lối như vậy, chẳng lẽ vô pháp vô thiên? Lý Bí Thư giận không thể nuốt, 100 ức đầu tư cũng không phải nghĩ kéo liền có thể kéo tới, vì pho gia tộc cái này 100 ức, thị trường thế nhưng là so tài dịch não, tuyệt đối không cho phép phá hư. Cho nên nếu là hắn hôm nay đem việc này làm hư hại, thị trường tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn lửa liền một cô bập lên, lập tức quay đầu nhìn về phía tiệm châu đáo bên trong, hắn ngược lại muốn xem rốt cuộc là ai, lại dám tại Trường An thành phố ngông cuồng như thế. Ánh mắt xuyên qua mấy cái trung niên nam nhân, Lý Bí Thư thấy được trong tiệm một đôi nam nữ. Nam nhân kia nhìn qua rất phổ thông, không có gì kỳ quái, bất quá khi thấy nữ nhân kia thời điểm, Lý Bí Thư đầu tiên là nghi ngờ một chút, ngay sau đó liền sắc mặt đột nhiên của biến, trái tim phảng phất bị người hung hăng nắm một cái, nháy mắt đầu váng mắt hoa. Thịnh Đường nghiên cứu khoa học căn cứ ngay tại Trường An thành phố Tần Lĩnh dãy núi bên trong, làm trà trộn Trường An thành phố quan trường Lý Bí Thư, làm sao có thể không biết Tần Ngâm Tuyết. Vị này cô nãi nãi không chỉ là Thịnh Đường nghiên cứu khoa học căn cứ tổng giám đốc, càng là bây giờ địa cầu đệ nhất nhân Triệu Húc lão bà, loại này thân phận ai dám gây? Ông trời của ta đâu, các gia hỏa này gây ai không tốt, làm gì không phải gây cô nãi nãi này, đừng nói là ngươi, liền coi như các ngươi toàn bộ pho gia tộc cũng không thể trêu vào người ta à. Lý Bí Thư giờ phút này giẫm chết cả tâm đều có. Cũng may mắn Triệu Húc đổi thay đổi, hắn nhận không ra, bằng không chỉ sợ trực tiếp liền dọa nằm xuống. Cắt còn chưa phát hiện Lý Bí Thư dị trạng, Dương Dương đắc ý chỉ vào tiệm châu đáo bên trong, phách lối mà nói, "Lý Bí Thư, chính là hai người kia đối ta vô lý, mau đem bọn hắn bắt lại cho ta, hảo hảo thẩm vấn, ta xem bọn hắn tuyệt đối không phải người tốt." Đã thấy Lý Bí Thư nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói ra, "Cái này, Cắt thiếu gia, ta xem chuyện này vẫn là quên đi, dù sao ngươi cũng không bị thương tích gì, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng mà." "Ngươi nói cái gì?" Cắt phảng phất gặp quỷ đồng dạng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Bí Thư, đầu óc ngươi bị cháy hỏng rồi. Biết không biết mình đang nói cái gì? Các ngươi có còn muốn hay không muốn chúng ta pho gia tộc đầu tư? Lý Bí Thư nhìn trong tiệm một chút, không có đạt được cho phép, hắn là tuyệt đối không dám đem Tần Ngâm Tuyết thân phận tiết lộ cho Cắt, thế là chỉ có thể chật chật lưỡi bất đắc dĩ nói, "Cắt thiếu gia, nếu như các ngươi pho gia tộc thật muốn đầu tư, chúng ta Trường An thành phố giơ hai tay hoan nghênh, nếu như vẹn vẹn bởi vì một số không có ý nghĩa xung đột, các ngươi liền rút vốn, ta nhìn các ngươi cũng không có gì thành ý, cho nên chuyện này coi như xong." "Cái gì?" Cắt giận xem liễu lưỡi, hét lớn, "Lý Bí Thư, ngươi có phải hay không chưa tỉnh ngủ đâu? Loại lời này ngươi cũng dám nói? Đây chính là 100 ức đầu tư, ngươi dám thay các ngươi thị trưởng làm quyết định? Tin tưởng tại hiểu rõ tiền căn hậu quả về sau, thị trưởng sẽ rất đồng ý ta quyết định của ngày hôm nay." Lý Bí Thư sắc mặt im lặng, 100 ức hoàn toàn chính xác không ít, thế nhưng là cùng Thịnh Đường nghiên cứu khoa học căn cứ so ra, ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Từ khi Triệu Húc đem Thịnh Đường nghiên cứu khoa học căn cứ xây sau Tần Lĩnh, làm Trường An thành phố mang đến bao lớn lợi ích, cụ thể số lượng Lý Bí Thư thật đúng là coi không ra, hắn chỉ biết là bởi vì Thịnh Đường nghiên cứu khoa học căn cứ tồn tại, càng ngày càng nhiều người lựa chọn tại Trường An thành phố đầu tư, mà lại Thịnh Đường nghiên cứu khoa học căn cứ còn đang không ngừng chuyển vận sản phẩm công nghệ cao kỹ thuật cùng những công ty khác hợp tác khai phát, mà những công ty này đại bộ phận đều quản lý bộ thiết lập ở Trường An thành phố, cái này đồng dạng làm Trường An chính phủ thành phố sáng lập khổng lồ thu thuế cùng chiến tích. Mặt khác, thu thuế cùng đầu tư là một mặt, Thịnh Đường nghiên cứu khoa học căn cứ càng lớn giá trị, nhưng thật ra là nó lực ảnh hưởng, chỉ cần có nó tại Trường An thành phố chính là toàn bộ thế giới khoa học kỹ thuật hạch tâm, đây mới là chính phủ coi trọng nhất đồ vật. Cho nên Lý Bí Thư dám 100% mà nói, nếu như giải biết Cắt đắc tội Tần Ngâm Tuyết, tuyệt đối cùng mình là một cái thái độ, muốn giết Cắt tâm đều có. Chương 451, lần thứ nhất tra án Cắt bị Lý Bí Thư thái độ làm cho nổi trận lôi đình, hét lớn, "Đáng chết, lại dám như thế vũ nhục chúng ta pho gia tộc tử tôn, hừ, các ngươi sẽ trả giá thật lớn, Trường An thành phố đừng muốn lấy được pho gia tộc một phân tiền đầu tư, chúng ta đi." Vừa mới nói xong, hắn xoay người rời đi, muội muội của hắn cùng một đám bảo tiêu lập tức đuổi theo. Nữ đạo tặc Jenny Fleur lắc đầu, thầm nghĩ, Cắt gia hỏa này là tức đến chập mạch rồi, đến bây giờ đều không có ý thức được, Lý Bí Thư đột nhiên thái độ 180 độ bước ngoặt lớn, sao lại không có nguyên nhân, rất rõ ràng bên trong kia đôi nam nữ thân phận không đơn giản, phải nói người ta thân phận đã lớn đến đủ để cho Lý Bí Thư không tiếc đắc tội pho gia tộc. Hắc, bất quá điều này cùng ta cũng không quan hệ, pho gia tộc chết sống ta mới mặc kệ, vẫn là nhanh chóng đạt tới mục đích rời đi cho thỏa đáng. Nàng âm thầm cười cười, lập tức cũng đi theo. Nhìn thấy Cắt bọn người rời đi, Lý Bí Thư hướng về phía tiệm châu đáo bên trong thoáng không người, nhưng sau đó xoay người liền rời đi, đồng thời lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. "Uy, thị trưởng, vừa mới xảy ra một sự kiện, cái kia cặp thiếu gia cùng. Hắn ở trong điện thoại đem chuyện đã xảy ra báo cáo một chút, chỉ chốc lát sau liền Tiếu Dung chậm rãi nói, ha ha, thị trưởng ngài quá khen, còn không phải ngài bình thường lối dạy tốt, bất quá cặp tên kia cũng quá không có nhãn lực, đắc tội ai không tốt, không phải đi đắc tội vị kia cô nãi nãi, cái này không phải mình tự tìm phiền phức nhà. Tiệm châu báo bên trong, Triệu Húc cười ha ha nói, Ngâm Tuyết, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng thành cô nãi nãi. Không có cách, ai bảo ta gả cái hảo lão công đâu. Tần Ngâm Tuyết vũ mị cười nói, đồng nhiên, nàng mặt mũi tràn đầy hồ nghi hỏi, đúng rồi, ta vừa mới phát hiện ngươi nhìn cái kia nạ tạ xạ ánh mắt không đúng, nói đi, có phải là bệnh cũ lại phạm bảo, trông thấy mỹ nữ liền ném hồn nhi. Nhìn ngươi nói, ta lúc nào có loại này ma bệnh rồi. Triệu Húc xấu hổ, giải thích nói, nữ nhân kia ta gặp qua, nàng cũng không gọi nạ tạ xạ, mà gọi là Jennifer ấm sở lì đặc biệt, là một cái đạo tặc, ta đoán chừng nàng đi theo cái kia cặn, tuyệt đối không có đánh cái gì tốt chủ ý. Hai người nói chuyện liền chuẩn bị rời đi, nhưng ngay lúc này, đột nhiên Triệu Húc điện thoại di động vang lên, người nào lúc này điện thoại tới? Hắn khẽ nhíu mày kết nối điện thoại hỏi, uy, vị nào? Đúng, ta là Triệu Húc. Cái gì? Đến cùng là chuyện gì xảy ra, bắt đến người không có? Tốt, ta sẽ tận mau đi tới. Xảy ra chuyện gì? Tần Ngâm Tuyết kỳ quái hỏi. Triệu Húc cúp máy điện thoại, ánh mắt sâm nhiên mà nói, Thẩm Hành Đồ bị người giết, mà lại chính là tại cục cảnh sát trong phòng thẩm vấn, cùng một chỗ bị giết chết còn có hai cái nhân viên cảnh sát, mặt khác, Thẩm Hành Đồ trước khi chết muốn tìm ta, nghe nói là có một ít liên quan tới, một ít người trở ngại cường hóa dược tề mở rộng sự tình cùng ta đàm. Đây là có người tại giết người diệt khẩu. Tần Ngâm Tuyết sắc mặt nghiêm túc, lại dám tại cục cảnh sát giết người, xem ra người sau lưng không đơn giản, mà lại người này rất rõ ràng, không dám để cho ngươi thấy Thẩm Hành Đồ, nếu không hắn sẽ không như thế vội vã giết người. Ừm, đi thôi, ta trước đưa ngươi trở về, sau đó lại đi Phúc Vân Thị, ai, không nghĩ tới vừa trở về, liền lại muốn đi qua, sự tình thật sự là nhiều lắm. Triệu Húc thở dài, mang theo Tần Ngâm Tuyết rời đi tiệm châu báu. Tại đem Tần Ngâm Tuyết đưa sau khi về nhà, Triệu Húc trực tiếp liền dùng tốc độ nhanh nhất, bay hướng Phúc Vân Thị, khi đi tới cục cảnh sát thời điểm, hắn ngoài ý muốn gặp được, hồi lâu không gặp Trung Chính. Lao Trung, sao ngươi lại tới đây? Triệu Húc kinh ngạc hỏi. Trung Chính mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, còn không phải là vì Thẩm Hành Đồ bản án. Vụ án này rất có thể liên lụy tới nước ngoài thế lực, cho nên từ chúng ta tổng tham tiếp thủ. Triệu Húc nhẹ gật đầu, vậy có hay không manh mối? Ta nghe nói Thẩm Hành Đồ là tại trong phòng thẩm vẫn bị giết chết, màn hình giám sát có hay không đập tới người hạ thủ dáng vẻ? Không cần trông cậy vào màn hình giám sát, bởi vì toàn bộ phòng quan sát đều bị người nổ nát, tất cả màn hình giám sát toàn bộ biến thành mảnh vỡ. Mặt khác, ta đã để người nghiệm qua thi thể, động thủ người rất chuyên nghiệp, đồng thời sức chiến đấu rất mạnh, rất có thể đã được cường hóa dược tề từng cường hóa, bởi vì kia hai cái nhân viên cảnh sát ngay cả một điểm năng lực hoàn thủ đều không có. Trung Chính nhíu chặt lông mày nói, một điểm manh mối đều không có, cái này nhưng phiền toái. Triệu Húc mí môi một cái, đột nhiên nói, Lao Trung, mang ta đi phòng quan sát nhìn xem. Phòng quan sát chúng ta đã kiểm tra qua, không có phát hiện bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Ha ha, Lao Trung, đừng trách ta chất vấn các ngươi chuyên nghiệp năng lực, trên thực tế có nhiều thứ các ngươi có lẽ không phát hiện được, nhưng là ta lại có thể, ngươi cũng biết, ta có một ít năng lực đặc thù. Đúng a, ta làm sao đem ngươi năng lực đem quên đi, đi mau. Trung Chính tinh thần chấn động, thầm nghĩ có lẽ Triệu Húc thật có thể có phát hiện cũng không nhất định, thế là lập tức tiến về phòng quan sát. Lúc này phòng quan sát đã bị phong tỏa, đám cảnh sát ở chung quanh thiết lập đường ranh giới, không cho phép bất luận cái gì người không có phận sự tiến vào, mà phòng quan sát bên trong vách tường đen nhánh, giám sát thiết bị mảnh vỡ rơi đầy đất, nhìn qua một mảnh hỗn độn. Đi theo Trung Chính tiến vào phòng quan sát, Triệu Húc nhìn quanh bốn phía một cái, trong lòng thầm nghĩ, Trung Chính bọn hắn những người này đều là chuyên nghiệp cao thủ tra án, đã bọn hắn đã tra xét phòng quan sát, như vậy nơi này mặt ngoài liền khả năng không lớn lưu lại đầu mối gì. Đã như vậy, vậy hắn cần xem xét, chính là một chút bí ẩn, những người khác không cách nào chú ý đến địa phương. Nghĩ tới đây, Triệu Húc chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó thả ra một đạo chế tạo nguyên năng, bao phủ toàn bộ phòng quan sát, bắt đầu một tấc lục soát, không buông tha bất luận cái gì một tia chi tiết. Trung Chính đứng ở phía sau nhìn xem Triệu Húc, trong lòng có chút chờ mong, từ khi biết về sau, Triệu Húc đã không chỉ một lần đã cho hắn vui mừng, hắn thật hy vọng Triệu Húc có thể có phát hiện. Lần này sát thủ thực sự rất chuyên nghiệp, cơ hồ không có để lại cái gì đầu mối hữu dụng, cái này để điều tra làm việc lâm vào bước đi liên tục khó khăn hoàn cảnh. Mà Thẩm Hành Đồ vụ án này, phía sau rõ ràng không đơn giản, bình thường loại án này có thể càng sớm phát hiện manh mối, đối với điều tra làm việc càng có lợi, nếu như kéo dài thêm, cuối cùng rất có thể bởi vì làm manh mối liên đứt gãy mà không giải quyết được gì. A. Đột nhiên, Triệu Húc mở mắt, bước nhanh đi hướng phòng quan sát phía tây, nơi đó trưng bày một loạt giám sát thiết bị, chỉ bất quá lúc này cũng sớm đã bị tạc được báo hỏng. Trung Chính hai mắt tỏa sáng, lập tức đi theo, thế nào, có phải là có phát hiện? Nói, ánh mắt của hắn liền đặt ở những cái kia giám sát trên thiết bị mặt, chẳng lẽ manh mối ở ngay chỗ này? Ừm, hy vọng hữu dụng. Triệu Húc nhẹ gật đầu, lưu loát đem những cái kia giám sát thiết bị chuyển xuống đến, Trung Chính đoán sai, mục tiêu của hắn cũng không phải là những thứ này. Theo từng đài giám sát thiết bị bị chuyển xuống đến, cuối cùng nguyên địa chỉ còn lại có một cái bàn, Triệu Húc một tay đem cái bàn nhấc lên, sau đó chỉ chân bàn bên trên một cái khe hở nói ra, manh mối ở ngay chỗ này, ngươi chờ một chút. Hắn trong lòng hơi động, chế tạo nguyên năng tuôn ra, chân bàn bên trên cái kia khe hở nháy mắt phồng lớn, liền gặp bên trong lại có một cái nhỏ to bằng móng tay mảnh kim loại. Chương 452, không thể nào manh mối đây là vật gì? Trung Chính kinh ngạc hỏi. Triệu Húc mím môi một cái, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là bom khải bạo trang bị bên trong sử dụng tin mảnh vỡ. Vô luận là bom hẹn giờ, vẫn là điều khiển bom, khởi động trang bị đều cần tin đến ủng hộ vận hành, mà an lắp tin thời điểm, rất dễ dàng liền sẽ lưu lại vân tay. Bất quá bởi vì bom một khi bạo tạc, tất cả bộ kiện đều sẽ bị phá hủy, vân tay đương nhiên cũng không ngoại lệ, cho nên liền xem như sát thủ chuyên nghiệp, bình thường cũng sẽ không để ý điểm này. Quả nhiên, chúng chính khẽ tao mày nói, ngươi nghĩ tại cái này mai mảnh vụn bên trên tìm kiếm vân tay, chỉ sợ rất khó, toàn bộ tin đều bị tạc thành loại này mảnh vỡ, loại kia nhiệt độ cao chỉ sợ rất khó để vân tay bảo lưu lại đến. Triệu Húc mỉm cười, vậy cũng không nhất định, dựa theo lỗ cả đức vật chất trao đổi nguyên lý quy luật đến nói, bất kỳ cái gì vật thể tương hỗ tiếp xúc đều sẽ phát sinh lẫn nhau vật chất tin tức trao đổi, đây là không lấy người ý chí vì chuyển di quy luật. Mở lỗ cả đức là đầu thế kỷ 20 nước Pháp nổi tiếng điều tra học gia, hắn biên soạn qua một bộ gọi phạm tội điều tra học giáo trình thư tịch, trong đó liền đưa ra một đầu gọi lỗ cả đức vật chất trao đổi nguyên lý quy luật. Dựa theo đầu này nguyên lý miêu tả, tội phạm tại áp dụng phạm tội thời điểm, tất nhiên sẽ cùng tiếp xúc vật thể, phát sinh vật chất tin tức trao đổi, để lại đầu mối, tỉ như vân tay, dấu chân, công cụ gây án tạo thành vết tích, hoặc là vật lộn lúc cứ tổn thương, vết chảo chờ. Trừ những ngày bên ngoài, tội phạm còn có thể có tóc, da mảnh tróc ra, mồ hôi, bên ngoài thân dầu chân chờ vật bài tiết, hoặc là quần áo sợi, bụi dính lưu, thậm chí là nhân thể hoặc vật thể tán phát mùi trao đổi, tỉ như nước hoa hoặc là đồ dùng trong nhà tán phát đặc thù mùi chờ. Cái này hết thảy tất cả đều là truy tra tội phạm manh mối, mà cái này mai tin mảnh vụn bên trên vân tay, nhìn bên ngoài, tựa hồ là đã bị phá hủy, nhưng kỳ thật y nguyên có vết tích lưu ở phía trên, chỉ là bình thường khoa học kỹ thuật thủ đoạn, không cách nào đem những này vết tích làm tra án manh mối mà thôi. Vân tay là cái gì? Kỳ thật vân tay chính là ngón tay ra bên trên, nô ra từng đầu đường vân, mà vân tay bản thân là sẽ không khắc ở vật thể bên trên. Nhân thể sẽ bài tiết mồ hôi, dầu chân các loại, những vật này bao khỏa tại vân tay bên trên, mới có thể tại tiếp xúc vật thể thời điểm, lưu tại vật mặt ngoài thân thể. Cái này giống như là con dấu, khô cằn con dấu đánh chết cũng ấn không ra đồ vật đến, chỉ có tại lây dính mực đóng dấu về sau, mới có thể đem con dấu bên trên đồ án khắc ở trên trang giấy. Cho nên vân tay liền tương đương với con dấu, mà mồ hôi, dầu chân các loại liền tương đương với mực đóng dấu. Mà mồ hôi, dầu chân chờ kỳ thật đều là vật chất, cũng là do từng cái phần tử tạo thành, mặc dù vân tay bị phá hủy, nhưng là Triệu Húc tin tưởng, tại tin mảnh vụn bên trên, nhất định còn có mồ hôi, dầu chân phần tử lưu lại. Những vật này có lẽ đối với những người khác vô dụng, nhưng là Triệu Húc lại có thể dùng chế tạo nguyên năng, đem những này phần tử lưu lại lấy ra, sau đó dùng những này phần tử lưu lại vị trí, làm vì tọa độ không gian, để thánh linh suy tính ra có khả năng nhất vân tay đường vân tổ hợp tới. Triệu Húc hít sâu một hơi, chế tạo nguyên năng bao phủ tin mảnh vỡ, ý thức theo sát mà vào, cấp tốc mở ra vi mô trạng thái, lập tức toàn bộ tin mảnh vỡ liền không ngừng phóng đại, rất nhanh liền xuất hiện từng cái phần tử chồng chất cảnh tượng. Hắn cẩn thận đem trong đó thuộc về mồ hôi, dầu chân phần tử lấy ra, cũng sẽ nhớ ở những này phần tử không gian sắp xếp vị trí, cuối cùng trong nguyên năng tinh thạch tạo thành một cái từ vô số phần tử tạo thành lộn xộn đồ án mô hình. Thánh linh, tới phiên ngươi. Triệu Húc ở trong lòng nói. Tốt, ngươi chờ một chút. Thánh linh trở về một tiếng, lập tức bắt đầu đối tạp nhạp đồ án mô hình tiến hành thôi diễn, chỉ thấy từng đầu văn tuyến bắt đầu ở từng cái phần tử ở giữa không ngừng kết nối. Một lát sau, từng cái vân tay mô hình liền xuất hiện ở nguyên năng tinh thạch bên trong, đây đều là thánh linh suy tính ra có khả năng nhất vân tay đường vân tổ hợp. Phòng quan sát bên trong, Triệu Húc hai mắt nhắm nghiền trầm mặc không nói, mà Chung Chính thì là chờ đợi lo lắng. Đại khái qua có hơn 10 phút, đột nhiên Triệu Húc mở hai mắt ra. Thế nào, có manh mối sao? Chung đứng trước khắc lên tiếng hỏi. Có, ngươi chờ một chút. Triệu Húc nhẹ gật đầu, lập tức buông xuống cái bàn, sau đó hai tay mở ra. Theo chế tạo nguyên năng phun trào, lập tức một tờ giấy trắng liền xuất hiện ở trong hai tay của hắn, ngay sau đó trên tờ giấy trắng lại xuất hiện bảy cái rõ ràng vân tay. Triệu Húc đem giấy trắng đưa cho Chung Chính đạo, lão Chung, ngươi để người tra một chút cái này bảy cái vân tay, trong đó khẳng định có một cái là thuộc về sát thủ. Thật hay giả? Chung Chính hồ nghi hỏi. Không có cách, Triệu Húc làm đây hết thảy đều quá bất khả tư nghị, rất khó không khiến người ta sinh ra hoài nghi. Bất quá mặc dù hoài nghi, nhưng Chung Chính vẫn là lấy điện thoại di động ra, đem bảy cái vân tay đều quét nhìn đi vào, sau đó dùng phần mềm tra tìm nội bộ tội phạm vân tay ghi chép. Một bên chờ đợi, Chung Chính một bên sắc mặt cổ quái mà hỏi, đây rốt cuộc được hay không à? Ta nói Triệu Húc, ngươi sẽ không là tại lừa gạt ta đi? Tùy tiện liền làm ra bảy cái vân tay, cái này cũng quá mơ hồ rồi. Hắc hắc, lão Chung ngươi chờ một chút nhìn liền biết. Triệu Húc nét miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Cố lộng huyền hư. Chung Chính thầm nói. Tích tích tích. Đột nhiên, điện thoại di động kêu lên một trận tin tức nhắc nhở. Chung đứng trước khắp túi đầu nhìn lại, kinh ngạc nói, thế mà thật sự có. Tiểu tử ngươi thật đúng là lợi hại a, ta xem một chút vân tay là thuộc về ai. A, lại là gia hỏa này. Là ai? Triệu Húc khẽ nhíu mày. Chung Chính đưa di động đưa qua, gia hỏa này danh hiệu gọi gián độc, chân thực danh tự không có người biết, là đường kim trên thế giới cấp cao nhất sát thủ một trong, lấy tay đoạn tàn nhẫn, hành động quỷ bí chứ danh. Hắn làm nhiệm vụ tựa như là gián độc đồng dạng, lấy tiềm tung ẩn tích, nhất kích tất sát làm chủ, cho nên mới có cái này danh hiệu. Hắn nhiệm vụ sát xuất thành công đạt đến 95 trở lên, là cái tương đương đáng sợ sát thủ. Triệu Húc cầm qua điện thoại nhìn một chút phía trên ảnh chụp, phát hiện cái này gián độc là một cái không đến 40 tuổi, tướng mạo phổ thông, thần thái tương đương ôn hòa người da trắng nam tử. Người này một chút nhìn qua, hoàn toàn liền là một bộ nhà bên đại thuốc hiền lành bộ dáng, rất khó đem hắn cùng thế giới đỉnh cấp sát thủ liên hệ với nhau. Ngẫm lại cũng cảm thấy đáng sợ, dạng này người một khi tới gần mục tiêu, ai sẽ đối với hắn chân chính sinh ra phòng bị? Ngươi chuẩn bị làm sao cha? Triệu Húc hỏi. Đã có minh xác mục tiêu liền dễ làm, hắn mặc dù có thể nổ nát cục cảnh sát phòng quan sát, nhưng lại không cách nào tiêu trừ chỗ có địa phương màn hình giám sát. Trung chính nở nụ cười gằn, lập tức đối bên cạnh một cái thuộc hạ đến, "Tiểu Lưu, lập tức cho giao thông chỉ huy trung tâm khống chế gọi điện thoại, để bọn hắn đem hôm nay cầu Tây phân cục phụ cận, tất cả đường đi màn hình giám sát đều điều ra đến, chúng ta lập tức chạy tới." Triệu Húc gật đầu tán đồng, đầu năm nay trên đường cái thế nhưng là trải rộng camera, gián độc có thể hủy đi cục cảnh sát phòng quan sát, lại không có khả năng đem cục cảnh sát chung quanh tất cả camera giám sát đều hủy đi. Chương 453, truy tung đám người vội vàng rời đi cục cảnh sát, chỉ chốc lát sau liền chạy tới Phúc Vân thị giao thông chỉ huy trung tâm khống chế. Một tòa trong đại sảnh, treo trên vách tường mấy cái cự đại màn hình, phía trên biểu hiện chính là các đường cái đạo thời gian thực huống. Trực tiếp nhìn bạo tạc phát sinh về sau thu hình lại đi, đoạn thời gian đó mới là trọng điểm. Triệu Húc đề nghị. Trung chính nhẹ gật đầu, không sai, phạm tội phân đồng dạng đều là tại áp dụng phạm tội trước đó, sẽ có vẻ cẩn thận từng ly từng tí, mà một khi phạm tội thành công, bọn hắn liền sẽ có chỗ thư giãn, tiến tới lộ ra sơ hở, dựa theo tâm lý đến nói, cái này là nhân loại bệnh trùng, rất khó tránh, dù sao thành công luôn luôn dễ dàng để người kiêu ngạo lười biếng. Trung tâm khống chế người phụ trách lập tức ra lệnh, phân ra số 2 màn hình, bắt đầu phát ra cầu Tây phân cục bạo tạc sau thu hình lại. Thao tác viên cấp tốc tại trên bàn phím khóa nhập mệnh lệnh, rất nhanh số 2 màn hình bị chia làm hơn 10 khối, trong đó xuất hiện cầu Tây phân cục cùng chung quanh đường đi tình trạng. Đột nhiên, toàn bộ hình tượng chấn động một cái, liền gặp cầu Tây phân cục ký túc xá một cái cửa sổ đột nhiên bạo tạc, pha lê bay lả tả bay xuống, một đoàn ngọn lửa màu đỏ từ trong cửa sổ tuôn ra. Từ trong tấm hình có thể thấy được, chung quanh trên đường phố tất cả mọi người đều bị bạo tạc kinh động đến, lập tức lâm vào một mảnh bối rối, mà cầu Tây phân cục nội bộ đám cảnh sát thì là nhao nhao chạy về ký túc xá xem xét tình huống. Đám người chăm chú nhìn trên màn hình từng cái hình ảnh, một lát sau, một cái hành vi có chút kỳ quái người đưa tới Triệu Húc đám người chú ý, chỉ thấy đây là một người cảnh sát, tại người khác đều hướng ký túc xá bên trong phóng đi thời điểm, cái này cảnh sát nhưng từ ký túc xá bên trong đi ra đến, sau đó đường hoàng gia cầu Tây phân cục, tại trên đường cái trận chiếc xe taxi nên ngang rời đi. Phóng đại người kia hình ảnh. Trung chính ra lệnh, thao tác viên lập tức hóa nhập mệnh lệnh. Liên gặp người kia bộ mặt bị phóng đại, chúng đối diện so một chút trên điện thoại di động ảnh chụp, rốt cục xác định, người này chính là thế giới đỉnh cấp sát thủ gián độc, nguyên lai hắn thế mà giả trang thành cảnh sát, chắc không được lúc ấy dễ như trở bàn tay liền trốn. Lúc đầu gián độc hành động có thể xưng hoàn mỹ, bình thường đến nói cảnh sát không có khả năng nhanh như vậy xác định thân phận của hắn, chỉ tiếc hắn thực sự xui xẻo, thế mà đụng phải Triệu Húc, có thể từ một khối bị tạc hủy tin mảnh vỡ, hoàn nguyên ra hắn vân tay tới. Gia hỏa này còn thật thông minh, thế mà chơi vàng tao lẫn lộn. Triệu Húc mím môi một cái, nói, theo dõi xe taxi kia, xem hắn đi địa phương nào. Tại thao tác viên không chế hạ, màn hình lần nữa bị sát nhập thành 6 cái hình tượng, phát ra gián độc chỗ ngồi taxi trải qua từng cái miệng tình huống. Chỉ thấy xe taxi kia tại ra một cái hình tượng về sau, liền sẽ lập tức tiến vào một cái khác trong tấm hình, dạng này liên tiếp giao thế xuống dưới, để xe taxi từ đầu đến cuối ở vào tầm mắt của mọi người bên trong. Đại khái qua có 12 phút, xe taxi rốt cục đứng tại một cái gọi Thanh Thủy cư xá khu nhà ở cổng, sau đó liền gặp gián độc xuống xe. Nhìn tới hắn lui Thanh Thủy cư xá, một người cảnh sát bỗng nhiên nói, khả năng không lớn. Triệu Húc lắc đầu, gia hỏa này rất cẩn thận, ta đoán chừng Thanh Thủy cư xá chỉ là cái chướng nhãn pháp, hắn mục đích hẳn là không ở nơi này. Vừa mới nói xong, liền gặp trong tấm hình, gián độc quả nhiên không có tiến vào Thanh Thủy cư xá, mà là thuận đường đi hướng bắc đi đến, đại khái qua có 15 phút, bên đường phố xuất hiện một cái nhà vệ sinh công cộng, sau đó gián độc liền trực tiếp đi vào trong nhà vệ sinh. Thao tác viên bắt đầu để hình tượng tiến nhanh, 1 phút, 2 phút, 5 phút, 10 phút, 20 phút đồng hồ trôi qua, gián độc từ đầu đến cuối không có ra. Không đúng, đem hình tượng đổ về đi, gia hỏa này không phải là vì đi nhà xí, mà là vì trong nhà cầu dịch dung. Trung chính phản ứng lại, lập tức ra lệnh. Hình tượng lui lại một lần nữa phát ra, đám người chăm chú nhìn tất cả ra vào nhà vệ sinh người. Lần này chăm chú qua 5 phút không đến, Triệu Húc đột nhiên hai mắt tỏa sáng, kêu lên, các ngươi nhìn vừa mới ra nữ nhân kia, nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là gián độc. Đám người vội vàng nhìn kỹ lại, liền gặp kia là cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy trung niên nữ nhân, trên đầu bọc lấy khăn quàng cổ, trên sống mũi mang lấy kính râm lớn, đi xoay mông bày eo, gây nên phong tao. Nhìn từ bề ngoài nữ nhân này trừ tao một điểm, tựa hồ không có gì không bình thường, nhưng nếu như tự quan sát kỹ liền sẽ phát hiện, nữ nhân này dáng người so với bình thường nữ nhân khôi ngô một chút, bả vai tương đối rộng, cánh tay cùng đùi tương đối thô, mà lại lộ ra càng thêm hữu lực, những này đều tại nhất định trình bên trên, cho thấy đây là một cái nam nhân. Gia hỏa này quả nhiên cẩn thận. Trung chính tan thản nói. Chỉ thấy rắn độc dịch dung nữ nhân, lần nữa chặn một chiếc taxi, đại khái qua có nửa giờ, rốt cục đi tới Phúc Vân thị phi trường quốc tế. Sân bay ở vào Phúc Vân thị vùng ngoại thành, nơi này camera cũng không có nội thành như vậy dày đặc, mà lại hai bên đường còn có ruộng, nơi này là dễ dàng nhất ẩn tàng bộ dạng. Quả nhiên, độc kia rắn tại bên cạnh sau khi xuống xe, lập tức liền chui vào bên cạnh ruộng bên trong biến mất không thấy gì nữa, có thể tưởng tượng, hắn giờ phút này nhất định tại ruộng bên trong, lần nữa tiến hành dịch dung, sau đó lấy một cái khác phó dạng trốn. Mất dấu. Triệu Húc khẽ nhíu mày, bất quá hắn đến sân bay hẳn không phải là chướng nhãn pháp, sở dĩ lần nữa cải biến đến dạng, chỉ là vì cẩn thận lý do mà thôi, cho nên hắn rất có thể đã thông qua ruộng, đi đến sân bay. Ta cũng nghĩ như vậy. Trung chính nhẹ gật đầu, lập tức ra lệnh, "Tiểu Lưu, tra cho ta một chút, Phúc Vân thị phi trường quốc tế trong vòng một canh giờ, cất cánh tất cả chuyến bay, trọng điểm chú ý chuyến bay quốc tế, còn có, đem khoảng thời gian này tất cả đăng ký hành khách tư liệu, cùng sân bay màn hình giám sát đều mang cho ta trở về." "Vâng, giờ." Tiểu Lưu lập tức chạy ra ngoài. Bên cạnh một thanh niên đặt câu hỏi, "Giờ, một giờ ngắn đi, có lẽ rắn độc bây giờ còn chưa có thừa cơ, hắn đang chờ đợi phía sau chuyến bay." Trung Chính hừ một tiếng, "Ta bình thường dạy thế nào ngươi, mình động động não nghĩ, hôm nay nếu là nghĩ mãi mà không rõ, không cho phép ăn một bát." Thanh niên đặc công giúp cổ một cái, cười hát hát nói, "Giờ, ngươi cũng biết ta sợ nhất đói bụng, ta phạt điểm khác được hay không? Ngươi cái thỏ con, thế mà còn dám cùng ta." Trung Chính cười mắng một tiếng, "Ngươi liền cho ta hảo hảo nghĩ đi, vấn đề đơn giản như vậy đều nghĩ mãi mà không rõ, tháng này khảo hạch tính ngươi không điểm." "Không phải đâu, giờ ngươi tha cho ta đi." Thanh niên đặc công vẻ mặt đưa đám nói. Triệu Húc mỉm cười, trong lòng đã nghĩ rõ ràng, Trung Chính vì sao lại chỉ cần trong vòng một canh giờ chuyến bay. Bạo tạc khoảng cách hiện tại chỉ qua 2 giờ, mà giờ khắc này màn hình giám sát biểu hiện, rắn độc đến sân bay thời gian, đại khái tại 1 giờ trước đó. Dựa theo lẽ thường đến nói, ưu đọc sách rắn độc ngồi chuyến bay, rất có thể bây giờ còn chưa cất cánh, nhưng kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút lại không phải. Từ vừa rồi tất cả thu hình lại xem ra, độc này rắn hết thể hành động, rõ ràng đều trải qua tính toán chính xác, hắn đem mỗi một cái thời gian tiết điểm chuyện cần phải làm, đều sớm nghĩ nhất thanh nhị sở, dạng này mới có thể lớn nhất khả năng phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Đã hết thể đều tính xong, như vậy hắn đến sân bay thời gian nhất định sẽ không theo chuyến bay cất cánh thời gian trên lệch nhiều, rất có thể bẹn bẹn tướng không kém nửa giờ, thậm chí mười mấy phút cũng có khả năng. Nói cách khác, gián độc hiện tại phần có 90 khả năng đã ngồi máy bay rời đi Trung Quốc. Trung Chính sở dĩ đem thời gian dài hơn đến 1 giờ, chẳng qua là vì cẩn thận lý do mà thôi, dù sao ai cũng không dám cam đoan trong đó có thể hay không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, tỉ như chuyến bay muộn chút gì. Chương 454, nữ đạo tặc rất nhanh, Phúc Vân thị phi trường quốc tế màn hình giám sát, cùng đăng ký hành khách tư liệu đều bị cầm trở về. Trung đứng trước khắc để người đem tư liệu cùng màn hình giám sát đều đưa vào máy tính, sau đó dùng người đặc biệt thể phân biệt phần mềm, cùng rắn độc tư liệu tiến hành so sánh. Dịch dung là có tính hạn chế, trừ phi là giống tuệ nhãn tộc có thể thiên biến vạn hóa, mặt trời thần tộc năng lượng thể, hoặc là triệu húc màu làm chế tạo nguyên năng, có thể tùy ý cải biến thân thể của mình đặc thù. Bằng không bình thường dịch dung thuật, nhiều nhất chỉ có thể thay đổi tướng mạo, mà đối với thân thể đặc thù lại không thể hoàn toàn cải biến, dạng này liền có thể dùng thân thể phân biệt phần mềm, đối dịch dung người tiến hành phân biệt. Phần mềm vận chuyển tốc độ rất nhanh, mấy phút sau, liền nghe đích một tiếng, trên màn ảnh máy vi tính lập tức xuất hiện một cái lão niên nam nhân. Người này đầu đầy tóc xám, trên mặt rất nhiều nếp may, thân hình phẳng cùng, nhìn có chừng hơn 60 tuổi. Xem ra chính là hắn. Trung Chính ngón tay trên bàn điểm một cái, "Triệu Húc, ngươi cảm giác cho chúng ta là mau chóng bắt hắn, vẫn là tiến hành giám thị bí mật?" "Ha ha, lão Trung, ngươi đều đã có quyết định, làm gì còn hỏi ta?" Triệu Húc cười lắc đầu, "Chúng ta đương nhiên là giám thị bí mật, không cần đánh cỏ động rắn, xem hắn cùng người nào tiếp xúc." "Tốt, gia hỏa này ngồi là đi Canada chuyến bay, ta lập tức thông chi người bên kia tiến hành giám thị." "Ừ, ta ngược lại muốn xem là ai, lại dám để hắn tại chúng ta Trung Quốc trong cục cảnh sát phản án, quả thực là quá phép lối." Trung Chính lạnh hừ một tiếng. "Canada?" Triệu Húc mím môi một cái, ánh mắt hiện lên một đạo lãnh sắc, "Ha ha, xem ra chúng ta cũng phải đi một chuyến." Ngay tại Triệu Húc bọn hắn khởi hành, chuẩn bị đi Canada truy tra rắn độc đồng thời, pho gia tộc vị thiếu gia kia cả, còn có nữ đạo tặc Jennifer, cũng đã ngồi lên tiến về Canada máy bay. Vancouver thành phố, là Canada bờ gì tẹn Colombia bất một tòa thành thị duyên hải, là Canada tây bộ đại thành đệ nhất, nơi này phim nghiệp tương đương phát đạt, riêng có phương Bắc Hollywood danh sừng. Pho gia tộc là nước Mỹ một cái cỡ lớn thương nghiệp gia tộc, tại toàn bộ Bắc Mỹ đều có thế lực khổng lồ, Vancouver cũng có bọn hắn một cái phân bộ. Một xuống máy bay, Jennifer ngay tại cặt dẫn dắt hạ, đi tới pho gia tộc ở vào bản cụ vợ một chỗ trong trang viên, nơi này thủ vệ sông nghiêm, khắp nơi có thể thấy được tuần tra bảo tiêu. Cặt tự mình cho Jennifer an bài gian phòng, đồng thời mang theo Jennifer đi tới cửa gian phòng, mở cửa nhiệt tình nói, "Natasha, ngồi mấy giờ máy bay, nhất định mệnh chết đi, đi vào trước nghỉ ngơi một chút, bữa tối rất nhanh liền tốt, đến lúc đó ta tới gọi ngươi." "Đa tạ, cặt, ngươi thật là một cái tỉ mỉ nam nhân." Jennifer vũ mị cười một tiếng. Cặt tự nhận ưu nhã có chút không lời, "Ha ha, có thể vì mỹ lệ nữ sĩ phục vụ là vinh hạnh của ta, Natasha, ngươi đêm nay muốn ăn cái gì, ta để phòng bếp chuẩn bị cho ngươi." "Đêm nay chỉ có hai người chúng ta ăn cơm sao?" "Đúng, muội muội ta có chỗ ở của mình, nàng nhưng không nguyện ý để ta người ca ca này quấy rầy nàng cuộc sống tốt đẹp." "Như vậy?" Jennifer tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn, ngượng ngùng nói, "Cắt, đã ban đêm chỉ có hai người chúng ta, vậy không bằng đến lúc đó ngươi đem bữa tối đem đến gian phòng của ta tới đi." "Cái gì?" Cắt ngây ngẩn cả người, hạnh phúc giống như tới có chút quá đột ngột. Những ngày này hắn một mực tại truy cầu nữ nhân này, mặc dù cảm giác nữ nhân thái độ tựa hồ có chỗ mềm hóa, nhưng khoảng cách đáp ứng hắn còn kém rất xa. Lúc đầu hắn đều đã không có cái gì tính nhẫn lại, chuẩn bị dùng chút thủ đoạn đạt được nữ nhân này, nhưng là bây giờ là tình huống như thế nào? Nữ nhân này thế mà mời hắn ngược lại gian phòng bên trong cùng đi ăn tối, trời ạ, đây cũng không phải là ám hiệu, mà là thỏa thỏa câu dẫn à, đến lúc đó cô nam quả nữ, tuổi khô lửa bốc, phát sinh chút gì tuyệt đối là ván đã đóng thuyền. Xem ra bản thiếu gia mị lực quả nhiên cương đại, cái này nữ nhân đã bị ta chinh phục, ban đêm chính là thu lấy thành quả thắng lợi thời điểm. Ha 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 ha. Cắt trong lòng cùng thiếu, con mắt không tự chủ được liền hướng Jennifer thân thể mềm mại bên trên nhìn, nữ nhân này quả nhiên có thể xưng lưu vật, gợi cảm dáng vẻ vẹn vẹn đứng, liền đã để hắn dơ cao cờ xí. Hắn đè xuống kích động trong lòng, vội vàng cười nói, "Tốt, có thể cùng nạ tạ xa ngươi cùng đi ăn tối, là ta tha thiết ước mơ, vậy chúng ta liền ban đêm gặp lại rồi." "Tốt, ta chờ ngươi." Jennifer mê người cắn môi một cái, lập tức thấy cặp ánh mắt đăm đăm, đó lấy, nàng liền nhẹ nhẹ đóng cửa lại. Các ở ngoài cửa dùng sức huy vũ một chút nắm đấm, thần sắc hưng phấn lộ rõ trên mặt, đêm nay tính phúc có chỗ dựa rồi, các ạ, cái này cái mị lực của nữ nhân thật rất khó để người ngăn cản, có lẽ bản thiếu gia hẳn là thiện lương một điểm, có thể chơi nhiều nàng mấy tháng lại quăng rơi. Đáng tiếc Triệu Húc không ở nơi này, nếu không nhất định sẽ ngự trọng tâm trường nói cho cạn, tính phúc. Hai tử đáng thương, ngươi suy nghĩ nhiều, bị đạo tặc mời đi gian phòng của nàng, việc ngươi cần không phải làm mộng xuân, mà là đuổi mau báo cảnh sát. Thời gian trôi qua rất nhanh, khi mặt trời giấu vào phía tây đường chân trời, toàn bộ thiên địa lập tức tối sầm xuống, lúc này, cắt mang lánh mấy người hầu, đẩy một cái toa ăn đi tới Jennifer cổng. Các ngươi đi xuống đi, không có chuyện quan trọng đừng tới quấy rầy ta. Cắt phất tay để mấy cái người hầu xuống dưới, sau đó cả sửa lại một chút quần áo, rất lịch sự gõ cửa một cái, đường đường đường. Cửa không khóa, vào đi. Bên trong truyền đến Jennifer tiếng la. Khu khu. Cắt ho khan một tiếng, mở cửa đem toa ăn đẩy vào, sau đó trở tay giữ cửa khóa lại, các cặp, bị nhân nhì, từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta. Đột nhiên, lỗ tai hắn rung động nhẹ nhẹ, nghe được một trận tiếng nước chảy, thế là quay đầu nhìn lại, mới phát hiện thanh âm nơi phát ra lại là phòng tắm, nữ nhân này thế mà đang tắm. Không tệ, không tệ, xem ra là chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ, chờ lấy để bản thiếu gia sủng hạnh đâu. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn đều đẹp ra bỏ ra. Đáng tiếc, lúc này trong phòng tắm, tắm gội nước ào 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 chảy xuống, mà Jennifer lại dù bận bận ung dung ngồi ở một bên, nhàm chán chơi điện thoại di động, căn bản cũng không có tắm rửa. Sau một lúc lâu, cảm giác thời gian không sai biệt lắm, nàng mới thu hồi điện thoại, sau đó cởi y phục xuống, lộ ra làm cho nam nhân điên cuồng gợi cảm trắng non thân thể mềm mại. Nàng đối tấm gương, đầu ngón tay nhẹ nhàng tại thân thể mềm mại bên trên hoạt động, hảo hảo thưởng thức một chút mình về sau, mới từ bên cạnh xuất ra một bộ màu đen quần áo bó, mặc vào người, đây chính là đi trộm thời điểm chuyên dụng trang bị. Bất quá loại này áp sát vào quần áo trên người, lại đem thân thể mềm mại của nàng phát họa vô cùng hoàn mỹ, gợi cảm để người chảy nước miếng. Ngay sau đó, nàng lại cầm một bộ áo choàng tắm mặc vào, đem quần áo bó che đậy ở bên trong, hì hì, giải quyết cặp tên ngu xuẩn kia về sau, liền nên chân chính hành động. Chương 455, Jennifer hành động. Jennifer đem ngực quần áo bó khóa kéo kéo ra một điểm, đem quần áo bó hai cái cổ áo giấu ở áo choàng tắm bên trong, xác định từ bên ngoài nhìn không ra về sau, lại dùng nước nóng làm ướt tóc cùng mặt, để cho mình thoạt nhìn như là vừa mới tắm rửa xong. Cuối cùng xác định không thành vấn đề, nàng mới đóng lại tắm gội, sau đó mở cửa dáng vẻ thướt tha mềm mại đi ra ngoài. Cắt đã đem bữa tối bày tại trên mặt bàn, chính chờ ở bên ngoài, nghe được cửa phòng tắm vang lập tức ngẩng đầu nhìn lại, lập tức mở to hai mắt nhìn, liền gặp Jennifer khuôn mặt hồng nhuận, tóc ướt xuống đi ra. Nữ nhân này thế mà chỉ mặc một bộ đồ ngủ, xem ra thật là bị bản thiếu gia hạ phục, chuẩn bị hiến thân, các cả. Trong lòng của hắn cũng hỉ, lập tức quay người đi đến trước bàn, Natasha, đồ ăn đã chuẩn bị xong, chúng ta bắt đầu dùng cơm đi. Tốt. Jennifer vũ mị cười một tiếng đi tới, các, không bằng chúng ta trước uống chén rượu thế nào, dạng này mới có tư tưởng. Uống rượu tốt, nữ nhân uống đã nửa say nửa tỉnh, mới là dụ người nhất thời điểm. Cắt trong lòng kích động, lập tức cầm qua rượu đỏ mở ra rót hai chén, sau đó ân cần đưa cho Jennifer một chén, Natasha, ngươi hôm nay thật sự là quá đẹp. Tạ ơn, cắt, ngươi dạng này dấu ngon dấu ngọt nam nhân, thật rất khó để nữ nhân không tâm động. Jennifer tiếp nhận chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Kia môi đỏ cùng rượu đỏ hòa lẫn, lập tức để cắt hô hấp trì trệ, tìm không ra bắp, đương nhiên hắn liền càng thêm không có chú ý tới. Jennifer tay trái nhẹ nhàng đặt lên bình rượu miệng, sau đó một chút màu trắng bột phấn, liền vô thanh vô tức vùng tiến rượu đỏ bên trong. Tiếp xuống, khi lại chính là rót rượu hí mã. Cắt đã sớm bị sắc đẹp mê được thần hồn điên đảo, tại Jennifer ôn nhu thì thầm vài câu ca ngợi bên trong, đần độn ba chén rượu vào trong bụng, sau đó trực tiếp liền bất tỉnh nhân sự. Đây chính là đặc hiệu thuốc, coi như ngươi là cường hóa thể chất, cũng cam đoan trong vòng 3 canh giờ vẫn chưa tỉnh lại. Nhìn xem ngược lại ở trên ghế salon nằm ngáy ho ho cả, Jennifer nở nụ cười gằn, lập tức đi lên từ cặp túi áo bên trong, lấy ra một thanh két sắt chìa khóa, còn có một trương thẻ điện tử. Sau đó nàng bỏ đi áo choàng tắm, đem ngực quần áo bó khóa kéo kéo lên, đóng lại đèn trực tiếp liền từ cửa sổ bỏ lên ra ngoài. Lúc này bóng đêm càng thâm, trang viên phần lớn người đều đã nằm ngủ, chỉ có một ít bảo tiêu trong sân tuần tra. Jennifer lật đến ngoài cửa sổ, sau đó liền như là thạch sùng đồng dạng, dính sát vách tường, hướng về lầu 2 bỏ đi, nơi đó là thư phòng, mục tiêu của nàng liền trong thư phòng. Ha ha, vận rộn nhiều ngày như vậy, hôm nay cuối cùng có thể đem đồ vật đem tới tay. Giống như Triệu Húc đoán như thế, Jennifer tiếp cận cặp vị này pho gia tộc thiếu gia, đương nhiên là không có hảo ý, nàng mục đích là vì ăn cắp cặp đặt ở thư phòng trong tủ bảo hiểm một bình cường hóa dược tề. Tại đương kim trên thế giới, muốn nói gì thương phẩm nhất làm cho người chạy theo như vịt, đó là đương nhiên chỉ có cường hóa dược tề, chỉ tiếc thứ này hiện tại sản lượng rất thấp, cho nên cũng liền để giá cả trở nên khá cao. Jennifer những năm này mặc dù khi đạo tặc kiếm không ít tiền, nhưng còn chưa đủ lấy để nàng mua một bình cường hóa dược tề nếm thức ăn tươi, thế nhưng là nàng nhưng lại đối sau khi cường hóa thể chất không ngừng hâm mộ. Đã muốn, lại không có tiền mua, vậy làm sao bây giờ đâu? Đương nhiên là dùng nghề cũ. Trộn. Thế là tại một phen nằm vùng khảo sát về sau, Jennifer cuối cùng đem mục tiêu định tại trên người cát, bởi vì vị đại thiếu gia này đầy đủ bá cỏ, tương đối dễ dàng hạ thủ. Công phu không phụ lòng người, trải qua mấy ngày cố gắng về sau, nàng rốt cục từ trên người cát làm tới két sắt mật mã, cho nên hôm nay rốt cục bắt đầu hành động. Chỉ chốc lát sau, Jennifer liền âm thầm vào trong thư phòng. May mắn trang viên này bên trong bảo tiêu đều là người bình thường, cho nên hành động của nàng mới có thể thuận lợi như vậy. Nếu như bảo tiêu đều là cường hóa người, nàng căn bản không dám có hành động. Cường hóa dược tề thực sự là quá đắt, Pho gia tộc mặc dù có tiền, nhưng cũng không bỏ được đem cường hóa dược tề cho Bảo Tiêu sử dụng, nhiều nhất chỉ có thể thỏa mãn gia tộc con cháu cần. Nói lên chuyện này, Jennifer liền càng phát giác cắt bao cỏ. Cắt là Pho gia tộc tử tôn, đương nhiên cũng dùng sức mạnh hóa dược tề từng cường hóa thân thể, ấn lý thuyết lực chiến đấu của hắn hẳn là cực nó cường hãn mới đúng, nhưng trên thực tế, hắn mặc dù so với người bình thường mạnh, nhưng so với cái khắc cường hóa người mà nói, thuật uy chính là bị trà đạp nhân vật. Nói đến cái này cũng rất dễ lý giải, cường hóa dược tề là giống nhau, nhưng mỗi người thể chất lại khác, mà lại là không trải qua cách đấu huấn luyện, cũng làm cho mỗi người sức chiến đấu chênh lệch rất lớn. Tựa như không có từng cường hóa người bình thường, đồng dạng là nhân loại, nhưng có người có thể cường hãn đến trở thành Lý Tiểu Long, trở thành nó nơi điệu, mà có ít người lại như là con gà đồng dạng yếu đuối. Cắt là thuộc về trong đó yếu đuối một loại, gia hỏa này rõ ràng từng cường hóa, thế nhưng là tại Trung Quốc Trường An thành phố, cùng tiệm châu đáo bên trong đôi phu phụ kia xung đột thời điểm, lại một điểm sức đối kháng đều không có, thế mà bị người ta bảo tiêu, cùng bắt gà con đồng dạng ném ra ngoài. Nghĩ tới đây, Jennifer liền đối lúc trước đôi phu phụ kia hết sức tò mò. Thế mà xa xỉ đến cho bảo tiêu sử dụng cường hóa dược tề, cũng không biết rốt cuộc là ai. Jennifer thì thầm trong lòng, đã xe nhẹ đường quen đi vào giá sách trước mặt. Nàng dựa theo ký ức tại trên giá sách tìm kiếm, rất mau tìm đến một bản luật pháp thế gì, đây là nước Anh đại học cổ Phật truyền thụ tổ kỳ ẩn, sở hữu một bản Tây phương kỳ huyễn tác, bị cho rằng là cận đại kỳ huyễn văn học thủy tổ, nhận vô số người truy phủng, càng là đã từng bị phục chế thành phim, thượng dự toàn cầu. Bất quá giờ phút này Jennifer cũng không quan tâm quyển sách này lực ảnh hưởng đến cùng lớn bao nhiêu, nàng đem luật pháp thế gì cùng chung quanh vài cuốn sách rút ra, liền gặp giá sách bên trong, thế mà xuất hiện một đạo nho nhỏ khe hở. Sau đó nàng từ trong túi móc ra thẻ điện tử, cắm vào trong khe hở, lập tức một trận rất nhỏ ken két âm thanh truyền đến, toàn bộ giá sách liền nhẹ nhàng hướng bên cạnh di động, lộ ra khảm nạm ở trên vách tường một cái két sát. Khi hỉ, người ta rốt cục cũng có thể tiến hành cường hóa. Jennifer mỉm cười, lập tức từ trong túi móc ra chìa khóa, cắm vào két sát, sau đó lại ở bên cạnh số lượng trên bàn phím, thâu nhập mật mã, lập tức đích một tiếng, két sát liền được mở ra. Nàng kéo cửa ra, liền gặp trong tủ bảo hiểm đặt vào một chút văn kiện, còn có một cái màu đen cái hộp nhỏ, nàng đem hộp lấy ra mở ra, liền gặp bên trong lặng lặng nằm một chi lục sắc thuốc trích. Tới tay, nàng không dám trì hoãn, lập tức đem két sắt đóng lại, sau đó cầm màu đen cái hộp nhỏ liền xoay người rời đi, rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm. 3 giờ sau, một tiếng cuồng nộ giống to vạch phá bầu trời đêm. À, nữ nhân đang chết, lại dám gạt ta, hơn nữa còn trộm đi. Ta muốn giết ngươi, ngươi tới, lập tức phái ra tất cả nhân thủ, tìm kiếm cho ta tắc toàn bộ Vancouver, vô luận như thế nào, nhất định phải đem nữ nhân kia tìm cho ta ra. Ta sống phải thấy người, chết phải thấy xác, trọng yếu nhất chính là không tiếc hết thảy mọi người, nhất định phải đem hộp đoạt lại. Chương 456, nhảy chữ mật mã Vancouver thế giới ngầm chấn động. Rất nhiều người đều có chút không nghĩ ra, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bọn hắn chỉ biết là, Pho gia tộc tại Vancouver toàn bộ thế lực, trong một đêm dốc toàn bộ lực lượng, bắt đầu toàn bộ Vancouver, không buông tha dù là một cái bí ẩn nơi hẻo lánh. Trừ điều động nhân thủ của mình, Pho gia tộc còn âm thầm liên lạc Vancouver các đại hắc bang, trợ giúp bọn hắn tiến hành. Theo thời gian chuyển rời, tin tức dần dần tiết lộ, mọi người mới biết được, là có một cái trộm đi Pho gia tộc thiếu gia cặt một chi cường hóa dự để. Nhìn bên ngoài, Pho gia tộc hưng sư động chúng nguyên nhân tựa hồ tìm được, thế nhưng là rất nhiều người vẫn là trong lòng nghi hoặc không hiểu. Theo lý thuyết, giống cắt loại này cao ngạo đại thiếu gia, tại bị một nữ nhân lừa về sau, hẳn là đối với nữ nhân này hận thấu xương, không tiếc bất cứ giá nào đều phải bắt được nữ nhân này mới đúng. Nhưng kỳ quái là, các đại hắc bang đạt được mệnh lệnh lại là, nếu không tiếc bất cứ giá nào, đoạt lại màu đen hộp cùng bên trong cường hóa dược tề, tựa hồ trong mắt cắt, đoạt lại hộp so Jennifer càng trọng yếu hơn. Đen nhánh vắng vẻ trên đường phố, mấy chục cái hung thần ác sát nam nhân đi tới, bọn hắn đường đi mỗi một cái góc, chờ không có bất kỳ phát hiện nào về sau, mới quay người rời đi. Đợi đến tạp nhạp bước chân dần dần biến mất, đột nhiên ở vào đường đi cái khắc thùng rác bị từ bên trong mở ra, sau đó một người mặc quần áo bó nữ nhân từ bên trong bò lên ra. Jennifer trốn đến một cái âm u nơi hẻo lánh, ngực kịch liệt chập trùng thở hào hẹn, hôn thân tản ra hôi thối để nàng trận trận buồn nôn, đáng chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lần này trộm cướp, thế mà lại mang đến cho mình phiền toái lớn như vậy, Pho gia tộc tại vạn cụ vợ thế lực, cơ hội là dốc toàn bộ lực lượng. Nói thật, trong nội tâm nàng thật rất nghi hoặc, một chi cường hóa dược tề mặc dù chân quý, nhưng hẳn là còn không đến mức để Pho gia tộc sinh ra lớn như thế phản ứng mới đúng à. Mà lại càng thêm kỳ quái là, Pho gia tộc mục đích chủ yếu, tựa hồ không phải trả thù ta, mà là vì đem cường hóa dược tề cướp đoạt trở về, chẳng lẽ? Jennifer chấn động trong lòng, đột nhiên lấy ra cái kia màu đen hộp nhỏ. Nàng đem hộp mở ra, lấy ra bên trong thuốc trích, sau đó bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra hộp. Giống như không có vấn đề gì a, chẳng lẽ là ta nghĩ sai? Nhưng nếu như vẹn vẹn cường hóa dược tề, bọn hắn không đến mức như thế. A. Đột nhiên, Jennifer mở to hai mắt nhìn, rốt cục phát hiện một chút manh mối, liền gặp tại trong hộp dưới đáy, ẩn ẩn nết lên một cái sừng nhỏ, tựa hồ là có đồ vật gì dán tại đáy hộp bộ đồng dạng. Quả nhiên có bí mật. Jennifer dùng móng tay nắm cái kia sừng nhỏ, sau đó nhẹ nhàng kéo một cái, liền đem một chương hơi mở màng mỏng kéo. Màng mỏng không có gì đặc biệt, nàng nhìn về phía đáy hộp bộ, rốt cục phát hiện phía trên, thế mà lít nha lít nhít viết mấy cái chữ nhỏ, giống như không có gì đặc thù ý nghĩa. Jennifer cẩn thận phân biệt một chút, phát hiện những này chữ nhỏ sắp xếp không có quy luật chút nào, tương hô liên tiếp cũng câu nói không thông, căn bản không biết có ý tứ gì. Thật giống như chỉ là có người nhàn rỗi nhàm chán, đem một đống chữ tùy ý viết ở phía trên đồng dạng. Chẳng lẽ thật chỉ là một đống luận mã? Jennifer lắc đầu, lập tức phủ định cái suy đoán này. Ngẫm lại cũng thế, ai sẽ nhàm chán, đem một đống loạn mã viết tại như thế địa phương bí ẩn, huống chi nếu quả như thật không có ý nghĩa, pho gia tộc làm gì hưng sư động chúng như vậy. Nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là cùng loại với đồ vật, chỉ có chiếm được tương ứng mật mã, mới có thể đọc đến những chữ này bên trong ẩn tàng hàm nghĩa. Jennifer khẽ nhíu mày, nghĩ lấy bây giờ nên làm gì. Nếu có thể, nàng rất tình nguyện đem hộp còn cho pho gia tộc, để đổi lấy an toàn của mình, chỉ tiếc, nàng đoán chừng coi như thật trả lại, pho gia tộc cũng không có khả năng bỏ qua nàng. Cho nên hiện tại duy nhất có thể làm, chính là nghĩ muốn làm sao chạy ra Vancouver. Nhanh đến bên này, ta giống như nhìn thấy nữ nhân kia, nhanh bắt lấy nàng. Têu to một tiếng đột nhiên tại cách đó không xa vang lên, sau đó tạm nhạc bước chân liền bọt tới bên này. Đáng chết. Jennifer biến sắc, liền đội vàng đứng lên. Ngay tại Mỹ lệ nữ đạo tặc, lâm vào pho gia tộc điên cuồng đuổi giết đồng thời, Triệu Húc cùng Trung Chính cũng đi máy bay, đi tới Vancouver. Hai người tại máy bay hạ cánh về sau, liền lập tức đi đến tổng tham tại Vancouver một chỗ bí ẩn trụ sở, lúc này nơi này đặc công đã trận địa sẵn sàng. Khi Triệu Húc cùng Trung Chính đi sau khi đi vào, bọn đặc công lập tức nở nụ cười, bên trong một cái dẫn đầu trung niên nam nhân nói, ha ha, Lao Trung, ngươi cái tên này rốt cục nhớ tới nhìn ta, cũng không hưởng công ta mỗi ngày nhớ ngươi. Biệt giới, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nhớ thương ta, ai cũng biết, bị ngươi vương kiến nước lo nghĩ người, xác định vững chắc sẽ ngược lại tám đời mất môi. Trung Chính qua trương khoát tay áo, sau đó nhếch miệng cười nói, hắc hắc, nói thật, kỳ thật ta lần này đến, chính là muốn nhìn một chút tẩu có phải là còn xinh đẹp như vậy. Cho nên ngươi nếu là không có việc gì, liền có thể lăn bao xa đi. Mụ nội nó, thế mà ngay cả ngươi tẩu cũng nhớ thương, ta nhìn ngươi nhỏ là ngứa ra a. Nhìn ta hôm nay không hảo hảo giáo huấn một ngươi bỗng nhiên. Vương Kiến Nước vừa trừng mắt, mắng to lấy xuống lên, hô hô uống một chút cùng Trung Chính liều mạng hai chiêu, chung quanh những đặc công khác thì là hi hi ha ha chế giễu, cái này nói Trung Chính bản thân tay không gọn gàng, nên giảm cân, cái kia nói Vương Kiến Nước thẹn quá hóa giận, muốn. Cả phòng lập tức lâm vào một mảnh vui đùa ầm ĩ bên trong, bọn hắn những người này đều là huynh đệ sinh tử, cùng một chỗ trải qua rất nhiều lần hiểm tử hoàn sinh, cho nên tình cảm tương đối tốt, giữa lẫn nhau mở lên trò đùa đến cũng không có cố kỵ, ai cũng sẽ không coi là thật. Sau một lúc lâu, đám người đùa dẫn xong, Trung Chính mới vì mọi người giới thiệu Triệu Húc. Ha ha, vị này nguyên lai chính là Triệu Húc đại huynh đệ, ngươi thế nhưng là chúng ta người Trung Quốc kiêu ngạo à, nếu như không phải ngươi, quốc gia chúng ta không có khả năng có được hiện tại quốc tế địa vị. Vương Kiến Nước giọng nói như trung đồng ha ha cười nói. Triệu Húc nhếch miệng cười một tiếng, nháy mắt ra hiệu nói, Vương đại ca khách khí, ta thế nhưng là người Trung Quốc, đương nhiên khắp nơi đều muốn cân nhắc chính chúng ta, hắc hắc, tục ngữ nói phủ xa không lưu ruộng người ngoài, có chuyện tốt đương nhiên hướng trong nhà mình làm. Mũ nội nó, ú đọc sách đại huynh đệ nói chuyện đối ta tính tình. Vương Kiến Nước vô bàn tay một cái phong khoáng cười nói, ai nha, có thể để ngươi cái lao gia hỏa thưởng thức người cũng không nhiều. Trung Chính quay đầu nói, Triệu Húc, ngươi nhưng không biết, Vương Kiến Nước gia hỏa này tính tình cổ quái, nếu là hắn nhìn ngươi thuận mắt, coi như ngươi là tên ăn mày cũng nguyện ý kết giao bằng hữu, nếu là hắn nhìn ngươi không vừa mắt, coi như ngươi là hoàng đế, cũng tuyệt đối không mang phản ứng ngươi. Thật sao? Triệu Húc xoa xoa đôi bàn tay, hắc hắc, xem ra Vương đại ca cũng là tính tình bên trong người, thông quái, ta ghét nhất những cái kia lằng nhà lằng nhằng, hư đầu ba não người. Không sai không sai, trông thấy những cái kia hư đầu ba não người, ra liền muốn chụp chết hắn. Vương Kiến Nước cảm thấy gặp chi kỷ, bất quá nói thật, đại huynh đệ, có chuyện ngươi có thể làm không đúng. Chương 457, Trung Chính Tuyết phục ứng. Chuyện gì làm không đúng? Vương đại ca nói thẳng, huynh đệ nhất định đuổi. Triệu Húc hơi nhíu mày, lạnh nhạt cười nói, còn có thể có chuyện gì a, đương nhiên là địa cầu tổng thống liên bang sự tình. Vương Kiến Nước hài đồng thở phì phò nói ra, ngươi nói lấy ngươi bây giờ địa vị, khi địa cầu chính phủ liên bang tổng thống là chuyện thuận lý thành trương, làm gì đem vị trí tặng cho người Mỹ kia cơ lạc. Hai người dù sao là lần đầu tiên gặp mặt, lời này nếu như đặt trên thân người khác, là tuyệt đối sẽ không nói thẳng ra, thế nhưng là cái này Vương Kiến Nước lại không hề cố kỵ, thậm chí nói gần nói xa, còn cổ động Triệu Húc đi tranh đoạt vị trí kia. Triệu Húc mím môi một cái, ánh mắt có chút ý vị thâm trường, cái này Vương Kiến Nước tính cách ngay thẳng là nhất định, nhưng thân là kinh nghiệm phong phú đặc công, hắn coi như lại ngay thẳng, cũng sẽ không tùy tiện nói lung tung, nếu không đã sớm tại lúc thi hành nhiệm vụ, chết qua vô số lần. Hắc hắc, Vương đại ca, hiện tại cơ lạc đã lên làm tổng thống liên bang, ta cũng không thể đem hắn lột xuống tới, mình lại lên đi. Cứ như vậy, tổng thống liên bang vị trí cũng quá trò đùa, đối với nhân loại về sau phát triển bất lợi. Triệu Húc mỉm cười trả lời, cũng không có đem lại nói chết. Lúc này Trung Chính phất phất tay, tốt, lao Vương ngươi chừng nào thì có thể bao ở mình cái miệng này. Lần này chúng ta là đến làm chính sự, đúng, gián độc tình huống thế nào? Hắc hắc, Triệu Húc đại huynh đệ ngươi chớ để ý, ta lão Vương liền là ưa thích nói hiệu nói vượng, lời ngày hôm nay ngươi coi như chưa từng nghe qua. Vương Kiến Nước biết miệng, phản phất có chút ngượng ngùng cười to nói, về phần cái kia gián độc, ta đã phái người giám thị hắn, ha ha, bọn gia hỏa này ta hiểu rõ, một khi xác nhận mình an toàn, rất nhanh liền sẽ có động tác. Vậy thì tốt, lão Vương ngươi nhưng nhất định phải nhìn chằm chằm gián độc, ngàn vạn không thể xuất sai lầm, ta đưa Triệu Húc đi khách sạn. Yên tâm, ta lão Vương làm việc ngươi còn không yên tâm. Vương Kiến Nước tùy tiện quát tay. Triệu Húc cười không nói, quay người đi theo Trung Chính rời đi, hai người rời đi trụ sở về sau, liền chặn chiếc xe taxi, trên đường đi song phương đều đang tận lực tránh đi đề tài mới vừa rồi, chỉ là tùy ý nói chuyện tiếng. Đến khách sạn, lấy thẻ phòng trở lại dự định gian phòng về sau, Trung Chính đóng cửa lại, quay đầu lại sau liền phát hiện Triệu Húc chính ngưng mắt nhìn xem hắn. Trung Chính cười khổ lắc đầu, ngươi có biết hay không lấy thân phận của ngươi bây giờ, bất kỳ người nào bị ngươi nhìn như vậy, đều sẽ sinh ra cực lớn áp lực tâm lý. "Ai, có lời gì muốn hỏi cứ hỏi đi, ta cam đoan biết gì nói đấy, lại bị ngươi nhìn như vậy xuống dưới, ta thật sợ mình sẽ sụp đổ." Hắc hắc. Triệu Húc nhẹ nhàng cười một tiếng, trở lại đi đến trên ghế salon ngồi xuống, "Hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Kiến Nước những lời kia đến cùng là hắn chính mình ý tứ, vẫn là đại biểu các ngươi tất cả mọi người? Ngươi đã đoán được con hỏi." Trung Chính khoát tay áo ngồi xuống đối diện, "Kỳ thật chúng ta một mực có phương diện này ý tứ, chỉ là phía trên không biết nên làm sao nói cho ngươi, dù sao lấy thân phận của ngươi bây giờ, nếu như chuyện gì không muốn làm, phía trên cũng tuyệt đối không dám ép buộc ngươi, lại thêm Cơ Lạc dù sao đã làm tới tổng thống, nhiệm kỳ vừa mới bắt đầu, cho nên phía trên liền tạm thời đem chuyện này để ép xuống, chuẩn bị sau này hay nói, không nghĩ tới hôm nay lại bị Vương Kiến Nước cái miệng rộng này cho xuyên phá." "Đã xuyên phá, kia dứt khoát liền nói cho rõ ràng, các ngươi muốn để ta giúp các ngươi tới trình độ nào?" Triệu Húc sờ lên cái cằm, ánh mắt thâm thúy. "Không, có chuyện ngươi tính sai, không phải ngươi giúp chúng ta, mà là chỉ cần ngươi nguyện ý đi tranh đoạt vị trí kia, tất cả chúng ta đều cam tâm tình nguyện vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, mục đích của chúng ta chỉ có một cái, đó chính là mở rộng người Trung Quốc lực ảnh hưởng, để Hoa Hạ dân tộc chân chính quật khởi." Giờ này khắc này, Trung Chính cái này luôn luôn nghiêm túc đặc công, trong mắt thế mà tản mát ra một loại cuồng nhiệt hỏa diễm, hắn phảng phất như là cuồng tín đồ, toàn thân bắn ra lấy vô hạn kích tình. "Ngươi ngẫm lại xem, từ khi Thanh Mạt dân quốc hơn 100 năm đến, thế giới một mực ở vào dạng gì cục diện bên trong, trên thế giới này vẫn luôn là người phương Tây nói tính, có thể nói toàn bộ thế giới đều là thế lực của bọn hắn phạm vi, coi như những năm này chúng ta Trung Quốc có phát triển lên, nhưng lực ảnh hưởng y nguyên so ra kém toàn bộ quốc gia phương Tây quân thể, chẳng lẽ ngươi không muốn hoàn toàn thay đổi loại cục diện này sao?" Chúng đang ra sức cầm nắm đấm, ngựa khí vô cùng kiên định, "Không sai, bởi vì ngươi xuất hiện, chúng ta Trung Quốc lực ảnh hưởng đã càng ngày càng tăng, thế nhưng là như thế vẫn chưa đủ, chúng ta hy vọng chính là Trung Quốc có thể trở thành toàn bộ thế giới trung tâm, chúng ta muốn làm cho tất cả mọi người, lấy nói tiếng Trung Quốc làm ngạo, lấy học tập người Trung Quốc lễ tiết vi tôn, chúng ta muốn để toàn bộ thế giới trở thành người Trung Quốc phạm vi thế lực, hết thảy đều hẳn là từ chúng ta tới nói tính. Còn có, ngươi không phải vẫn muốn chỉnh hợp tất cả nhân loại lực lượng, thực hiện chân chính toàn cầu một thể hóa sao? Nhưng là ta phải nói cho ngươi, nếu như ngươi từ đầu đến cuối giống bây giờ đồng dạng không tranh quyền thế, kia muốn thực hiện mục tiêu của ngươi, liền sẽ là xa xa khó đợi." Trung Chính bản thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt sáng ngời có thần, "Chúng ta biết tính cách của ngươi, ngươi người này mặc dù nhìn bề ngoài bất cần đời, nhưng kỳ thật trong lòng từ đầu đến cuối tại vì cả nhân loại cân nhắc, ngươi sở dĩ để cho mình lộ ra siêu nhiên, chính là sợ một khi mình chân chính bắt đầu đoạt quyền, sẽ kích phát nhân loại nội bộ xung đột, đến lúc đó thụ hại lớn nhất sẽ là phổ thông dân chúng đúng không?" Triệu Húc khẽ gật đầu, xem như chấp nhận Trung Chính. "Ngươi như thế cân nhắc cũng không phải sai, nhưng ngươi quên một việc, đó chính là xung đột sẽ không biến mất, nó sẽ chỉ tạm thời ẩn tàng, sau đó theo thời gian chuyển rời, không ngừng góp nhặt mở rộng, tựa như là quả cầu tuyết đồng dạng, ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi, hiện tại nội bộ nhân loại xung đột không bộc phát, chỉ là bởi vì ngoại bộ có nham thạch cự nhân áp bách, chỉ khi nào nham thạch cự nhân nguy cơ giải quyết, như vậy ngươi suy nghĩ một chút sẽ xảy ra chuyện gì?" Chúng đang dùng giọng khẳng định, nói ra phán đoán của mình, "Chiến tranh. Nhân loại mỗi một lần biến đổi, đều nương theo lấy đại quy mô chiến tranh, hiện tại phát sinh hết thảy, bao quát thịnh đường nghiên cứu khoa học trong căn cứ liên tục không ngừng chuyển vận công nghệ cao, còn có cường hóa dược tề các loại, những này đều vì nhân loại mang đến trước nay chưa từng có to lớn biến đổi, mà biến đổi liền mang ý nghĩa tranh đoạt lợi ích, một khi ngoại bộ nguy cơ giải quyết, như vậy nội bộ xung đột rất nhanh liền sẽ bộc phát, đến lúc đó một cuộc chiến tranh không thể tránh được. Mà lại kia tuyệt không phải một trận phổ thông chiến tranh, ngươi có thể xưng nó là đại chiến thế giới lần thứ 3 cũng không đủ, đến lúc đó dân chúng nhận tổn thương sẽ càng lớn, vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi, cho nên ngươi không thể lại siêu nhiên đi xuống, ngươi nhất định phải thừa dịp hiện ở phía ngoài nguy cơ vẫn còn, lại thêm chính ngươi không có gì sánh kịp lực lượng cường đại, đến chấn nhiếp tất cả mọi người, trưởng khống cả nhân loại." Chúng đang ngục quang bình tĩnh, rốt cục nói ra sau cùng lời nói, "Cũng chỉ có dạng này, ngươi mới có thể tránh miễn một trận tác động đến toàn bộ thế giới chiến tranh, không sai, có lẽ tại ngươi xuất thủ thời điểm, một ít người sẽ phản đối ngươi, thậm chí cùng ngươi sinh ra kịch liệt xung đột, nhưng ta muốn nói, những này xung đột cùng về sau khả năng phát sinh chiến tranh so sánh, không đáng kể chút nào, mà lại ta cũng rất khẳng định, lấy lực lượng của ngươi, tuyệt đối có nắm chắc, đem những này xung đột hạn chế tại phạm vi nhỏ nhất bên trong, sẽ không cho dân chúng mang đến thương tổn cực lớn." Chương 458, thu được về châu chấu nhìn thấy Triệu Húc đang suy tư, Trung Chính đứng lên nói, "Tốt, chuyện này không nóng nảy, hôm nay ta chỉ là đưa ra một chút cái nhìn của mình, nhưng là quyết định sau cùng quyền ở trong tay ngươi, ngươi trước tiên có thể suy tính một chút, ta đi trước." "Ngươi chuẩn bị đi đâu?" Triệu Húc hỏi. "Đương nhiên là tìm địa phương ở." Trung Chính bỗng nhiên một mặt thù giàu biểu lộ, chỉ chung quanh, "Hừ hừ, ta nhưng là công vụ viên, nào có tiền cùng ngươi cái này thổ hào đồng dạng, đi ra ngoài tùy tiện liền ở phòng tổng thống." Triệu Húc nết miệng cười một tiếng, "Hắc hắc, lão Trung, ngươi nếu là nghĩ ở, ta có thể giúp ngươi trả tiền." "Miễn đi, ngươi chẳng lẽ là muốn cho người của kỷ ủy tới tìm ta uống trà?" Trung Chính hừ một tiếng, quay người liền rời đi. Nhìn xem cửa phòng chậm rãi quan bế, Triệu Húc sắc mặt chìm yên tĩnh trở lại, "Thánh Linh, Trung Chính lời nói mới rồi ngươi cho rằng thế nào?" Một đạo bạch quang từ mi tâm bắn ra, tại trên bàn trà hóa thành tiểu ô quy. Thánh Linh lắc lắc đầu nói, "Ta cho là hắn nói không sai, ngươi thật sự là có chút quá không tranh quyền thế, thậm chí đã đến có người dám can đảm khiêu khích ngươi tình trạng, tỉ như nói lần này kéo dài cường hóa dược tề mở rộng sự tình, rất có thể chính là có người đang thử thăm dò ngươi danh giới cuối cùng, nhìn xem ngươi có thể nhường nhịn đến mức nào." "Ha ha, thăm dò ta? Xem ra trên thế giới này người thông minh thật đúng là không ít." Triệu Húc ánh mắt trở nên có chút băng lãnh. đúng vậy à, bọn hắn thật là quá thông minh, thậm chí đã thông minh đến không biết rõ mình là ai, bọn hắn cho là ngươi là giả tốt tiên sinh, nhưng kỳ thật. Hắc hắc. Thánh Linh cười cười, nện bước bốn cái nhỏ chân ngắn tại trên bàn trà bò qua bò lại, bất quá nói thật, Triệu Húc, ngươi thật sự hẳn là lại bàn tay sắt một điểm, tựa như Trung Chính nói như vậy, có lẽ có người sẽ phản đối ngươi, có lẽ có người sẽ nói ngươi độc tài, nhưng vậy thì thế nào? Liền coi như bọn họ thật tụ tập lại phản kháng ngươi, lại có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió hoa. Đúng vậy à, xem ra thật là ta đem tuyến kéo đến quá nỗi lòng, cái này khiến một ít châu chấu cho là mình có cơ hội, cho nên nhảy nhót quá mức vui sướng. Triệu Húc đứng lên đi đến cửa sổ sát đất trước, chắp hai tay sau lưng nhìn ngoài cửa sổ yếu ớt bóng đêm, thu được về châu chấu cũng nhảy không được mấy ngày, cũng được, có thể nhảy mấy ngày các ngươi trước hết nhảy mấy ngày đi, ta liền đầu tiên chờ chút đã, đợi đến các ngươi đều đủ tới, không giấu được thời điểm, nhưng cũng đừng trách ta. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, giữa trưa ngày thứ hai, ở vào bạn cụ vợ trung tâm chợ một nhà quán cà phê, một người từ đằng xa chậm rãi đi tới, người này chính là thế giới đỉnh cấp sát thủ gián độc. Gián độc ánh mắt rất cảnh giác, hắn cẩn thận đi đến quán cà phê cổng, kiểm tra một hồi cảnh vật chung quanh về sau, mới kéo cửa ra đi vào. Rất nhanh, hắn liền đi tới một cái chỗ ngồi bên trên, lúc này đối diện đang có một cái phương đông nam nhân đang chờ đợi hắn. Gián độc ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng, hắn nhận biết đối diện cái này cái nam nhân, người này gọi Hàn Khải Triết, là cái Hàn Duệ người Mỹ, về phần thân phận chân thật cũng không rõ ràng. Hai người không nói nhảm, Hàn Khải Triết trực tiếp cầm trong tay bao ra đưa cho gián độc, ngươi nhiệm vụ hoàn thành, đây là ngươi nên được tù lao, đếm xem đi. Hiện tại không cần đếm, nếu như sau khi trở về phát hiện số lượng không đúng, ta sẽ trở về giết ngươi. Gián độc lênh không nói, trực tiếp cầm lấy bao ra liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là đột nhiên, Hàn Khải Triết gọi hắn lại, chờ một chút, còn có một việc. Gián độc ánh mắt lạnh lẽo, nhàn nhạt phun ra một chữ, nói, ta còn muốn mời ngươi giết một người. Ai? Ngươi hẳn là biết hắn. Hàn Khải Triết từ trong túi móc ra một tấm hình đưa qua, chỉ là không biết ngươi có dám hay không tiếp cuộc mua bán này. Ha ha, trên thế giới này, không có ta không dám giết người. Gián độc khinh thường cười lạnh, khi thấy ảnh chụp thời điểm, nhưng trong nháy mắt ánh mắt ngưng lại, là hắn. Các ngươi thật to gan, thế mà ngay cả hắn cũng dám động. Thế nào, ngươi sợ? Hàn Khải Triết biểu lộ bình thản. Gián độc khoe miệng lộ ra một vòng tàn nhẫn điên cuồng ý cười, thử, ta đã nói rồi, trên thế giới này không có ta không dám giết người, nhưng là thân phận của người này đặc thù, ta trả giá sẽ rất cao, mà lại cần thời gian rất lâu chuẩn bị. Không sao, chúng ta biết muốn giết hắn không dễ dàng, cho nên có thể chờ, mà lại giá tiền tùy ngươi mở, điều kiện duy nhất chính là chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Tốt, cuộc mua bán này ta tiếp, ha ha, lần này xem ra nhất định phải hảo hảo tìm con đường lui, bằng không giết người này, ta sẽ bị khắp thế giới truy nã. Gián độc móc ra một cái bật lửa, trực tiếp đem ảnh chụp tiêu hủy. Sau đó trực tiếp đứng dậy ra quán cà phê, ngay sau đó, Hàn Khải Triết cũng tính tiền rời đi. Ngay tại hai người rời đi về sau, bên cạnh một cái trên bàn cà phê, ba cái chính đang tán gẫu nam nhân, đột nhiên dừng lại, trong mắt đều toát ra ý vị thâm trường ánh mắt. Bên trong một cái người đột nhiên hỏi, đáng tiếc bọn hắn đem tấm hình kia đốt rủi, Triệu Húc, ngươi có không có cách nào biết người trong hình kia là ai? Triệu Húc, nếu như gián độc cùng Hàn Khải Triết còn ở nơi này, sợ rằng sẽ giật nảy cả mình, bởi vì bọn hắn vừa rồi tự nhận là bí ẩn chắc đầu, thế mà đều bị người nhìn ở trong mắt. Ba người này chính là Dịch Dung sau Triệu Húc, chúng đang cùng Vương Kiến Nước. Triệu Húc nghe vậy nhìn một chút xung quanh, xác định không có người chú ý nơi này về sau, tay phải nhẹ nhàng lật một cái, liền đem mới vừa rồi bị rắn độc thiêu bị anh chủ phục chế ra. Xem một chút đi, mục tiêu của bọn hắn sẽ để các ngươi giật nảy cả mình. Ha ha, thật không nghĩ tới lá gan của bọn hắn thế mà như thế lớn. Triệu Húc cười lạnh đem ảnh chụp đưa cho hai người. Trung Chính tiếp nhận ảnh chụp xem xét, lập tức mở to hai mắt nhìn, mà Vương Kiến Nước cũng là đầy mắt không thể tưởng tượng nổi, liền gặp trên tấm ảnh người, lại là bây giờ địa cầu chính phủ liên bang đời thứ nhất tổng thống Cơ Lạc. Bọn hắn thế mà đem mục tiêu đặt ở Cơ Lạc trên thân, vì cái gì? Trung Chính kinh ngạc hỏi. Vương Kiến Nước suy đoán nói, theo ta được biết, Cơ Lạc giống như đã hạ lệnh, bắt đầu truy tra có người kéo dài cường hóa dược tề mở rộng sự tình, chẳng lẽ bọn hắn là bởi vì cái này ghi hận trong lòng? Thật đúng là can dỡ, thế mà ngay cả Cơ Lạc cũng dám động, đây mới thật sự là vô pháp vô thiên a. Triệu Húc cười đến có chút làm người ta sợ hãi, hắn hỏi, đúng rồi, có biết hay không cái kia Hàn Khải Triết thân phận? Vương Kiến Nước gõ bàn một cái nói, một cái Hàn Duệ người Mỹ, nhìn bề ngoài là cái phổ thông bạch lĩnh, nhưng theo chúng ta đạt được tin tức, hắn vụng trộm một mực cùng pho gia tộc người tiếp xúc mật thiết, cho nên ta có lý do tin tưởng chuyện lần này rất có thể chính là pho gia tộc tại thao túng. Pho gia tộc? Triệu Húc không nghĩ tới mình thế mà lại nghe thấy cái tên này, thật đúng là oan gia ngõ hẹp à. Đúng rồi, hôm qua tại các ngươi đến bản cũ vợ trước đó, pho gia tộc giống như xảy ra chuyện. Chuyện gì? Nghe nói là có một cái nữ đạo tặc từ pho gia tộc trộm ra một chi cường hóa dược thể. Vương Kiến Nước ánh mắt có chút nghiền ngẫm, có ý riêng nói ra, bất quá có một chút tương đối kỳ quái, liền vì cái này một chi cường hóa dược thể, pho gia tộc tại bản cũ vợ tất cả thế lực thế mà dốc toàn bộ lực lượng, ha ha, cái này giống như có chút quá huy động nhân lực. Chương 459, lâm vào tuyệt cảnh Jennifer nữ đạo tặc. Triệu Húc lông mày nhướng lên, sẽ không là gọi Jennifer ấm sở lì đặc biệt nữ đạo tặc à? Vương Kiến Nước có chút kinh ngạc, làm sao ngươi biết là nàng? Chúng ta cũng là sáng sớm hôm nay mới từ một chút con đường biết cái kia nữ đạo tặc thân phận. Triệu Húc cười cười, không có gì, nữ nhân này ta biết, mà lại hai ngày trước mới gặp qua một lần, vừa lúc biết nàng chuẩn bị trộm pho gia tộc đồ vật, chỉ là không nghĩ tới mục tiêu của nàng lại là cường hóa dược thể. Nguyên lai nàng là bằng hữu của ngươi, kia có cần hay không chúng ta xuất thủ? Pho gia tộc năng lượng xa hoàn toàn không phải một cái đạo tặc có thể đối kháng, chỉ sợ nàng hiện tại đã lâm vào tuyệt địa.
Ừm, mau chóng tìm ra nữ nhân kia tung tích bảo vệ, ta không hy vọng nàng xảy ra chuyện.
Triệu Húc thản nhiên nói.
Tốt, ta đã biết.
Vương Kiến Nước nhẹ gật đầu, đúng rồi, pho gia tộc sự tình ngươi định làm như thế nào?
Tìm được trước Jennifer đi, ta đối trong tay nàng cường hóa dược tề tương đối cảm thấy hứng thú, ha ha, ta ngược lại muốn xem, đến cùng là dạng gì cường hóa dược tề, thế mà để đường đường pho gia tộc phản ứng như thế lớn.
Minh Bạch, ta sẽ mau chóng tìm tới Jennifer, mặt khác, ta sẽ phái người tay nhìn chằm chằm pho gia tộc.
Vương Kiến Nước trả lời, sau đó liền cùng Trung Chính trầm mặt lại, tựa hồ muốn nói lại thôi.
Triệu Húc nhìn hai người kìm nén khó chịu, trong lòng cười thầm, mở miệng nói, tốt, có lời gì cứ hỏi đi.
Ha ha, vẫn là chuyện ngày hôm qua, không biết ngươi cân nhắc thế nào.
Trung Chính cẩn thận mà hỏi.
Xem ra lão Trung ngươi hôm qua đã cùng lão Vương câu thông qua rồi, ta nghĩ liền ngay cả phía trên, hẳn là cũng đã biết hôm qua ngươi cùng ta nói chuyện à.
Triệu Húc nói, nhẹ khẽ nhấp một miếng cà phê.
Không sai, chúng ta đã cùng mặt trên báo cáo chuyện ngày hôm qua, hiện tại tất cả mọi người đều đang đợi ngươi trả lời chắc chắn.
Trung Chính sáng ngời có thần nhìn chăm chú lên Triệu Húc.
Vương Kiến Nước cũng cười phụ họa, Triệu Húc, phía trên những lao gia hỏa kia ta hiểu rất rõ, chỉ sợ bọn họ hiện tại từng cái mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật trong lòng đã sớm đứng ngồi không yên, ngươi nhưng tuyệt đối đừng để bọn hắn thất vọng, những lao gia hỏa kia trái tim nhưng chịu không được.
Ha 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 ha, lão Vương ngươi đều đã nói như vậy, chẳng lẽ ta còn có thể cự tuyệt sao?
Triệu Húc trừng mắt nhìn, vẻ mặt tươi cười nói,
cái gì, ngươi thật đáp ứng, ha ha ha, thật sự là quá tốt.
Vương Kiến Nước kích động kém chút liền nhảy dựng lên.
Ngươi lão gia hỏa này làm sao vẫn không đổi được trách trách hô hô ma bệnh.
Trung Chính liếc mắt, sau đó mình liền kích động, sắc mặt kích động ửng hồng một mảnh,
Triệu Húc, ngươi có thể đáp ứng thật sự là quá tốt, chỉ cần ngươi chịu ra tay, chúng ta Hoa Hạ dân tộc tương lai sẽ không ai có thể ngăn cản.
Lão Trung, đừng chỉ cố lấy cao hứng, tục ngữ nói trước tiểu nhân sau quân tử, có một chút muốn sớm nói rõ, con người của ta rất chán ghét phản bội, đã các ngươi nhất định phải đẩy ta lên thuyền, vậy chúng ta chính là buộc chung một chỗ, ai cũng không cho phép nửa đường xuống thuyền, bằng không cũng đừng trách ta không nể tình.
Yên tâm, đạo lý này chúng ta chẳng lẽ còn không hiểu?
Trung Chính không thèm quan tâm khoát tay áo, đối với chúng ta mà nói, chỉ có ngươi mới có thể để cho mục tiêu của chúng ta thực hiện, mà đối với ngươi mà nói, trên thế giới này, cũng chỉ có chúng ta những này tổ quốc mình người, mới có thể càng thêm để ngươi tín nhiệm, chúng ta trời sinh chính là tại trên một cái thuyền.
Không sai không sai, từ hôm nay trở đi, ta lão Vương chính là của ngươi thủ hạ, về sau chỉ cần là ngươi Triệu Húc mệnh lệnh, ta lão Vương cam đoan một điểm gậy đều không đánh chấp hành.
Vương Kiến Nước cười ha ha nói,
gấp gáp như vậy biểu trung tâm, lão Vương, ta nhìn ngươi thật là có điểm khi gian thần tiềm chất.
Trung Chính kinh bị nói,
ngươi nói gì thế?
Vương Kiến Nước vừa trừng mắt, họ Trung, đừng tưởng rằng ở bên ngoài ta cũng không dám đánh ngươi, có tin ta hay không đem ngươi đánh cho 3 ngày đụng không được lão bà.
Khụ khụ.
Triệu Húc trực tiếp bị cà phê sặc một ngụm, cái này Vương Kiến Nước quả nhiên ngay thẳng, uy hiếp người, đều nói như thế tiêu hồn.
Hắn để cà phê xuống nói, đúng rồi, lão Trung, quan tại chuyện giữa chúng ta, tốt nhất trước giữ bí mật, liền ngay cả chính chúng ta người, nếu như cấp bậc không đủ cũng không được lộ ra.
Ngươi là nghĩ dẫn xà xuất động?
Ừm, ta nghĩ trước duy trì cục diện bây giờ, nhìn xem còn có thứ gì người sẽ không kịp chờ đợi đụng tới.
Minh Bạch, chúng ta sẽ dựa theo mệnh lệnh của ngươi phong tỏa tin tức, trừ ta cùng lão Vương bên ngoài, ít nhất phải từ sĩ thành từ lão cái kia cấp bậc nhân vật, mới sẽ biết ngươi cùng chúng ta sự tình, lúc nào công khai, liền nhìn ngươi ý tứ.
Tốt, kia chuyện này liền quyết định như vậy, hiện tại vẫn là trước xử lý pho gia tộc đi, ta ngược lại muốn xem, bọn hắn đang chỉ hoãn cường hóa dược tề mở rộng trong chuyện này, liên lụy đến ngọn nguồn sâu bao nhiêu.
Triệu Húc ánh mắt sâm nhân đạo.
Ban đêm, pho gia tộc lục soát vẫn không có đình chỉ, bọn hắn tựa như là phát điên chó hoang đồng dạng, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn tìm tới Jennifer chỗ.
Lúc này ở một quán rượu cửa sau yên lặng trong hẻm nhỏ, một cái nữ nhân xinh đẹp chính ngồi dưới đất kịch liệt thở dốc, nữ nhân này chính là đã bị pho gia tộc truy sát đến tình trạng kiệt sức Jennifer.
Một đám đáng chết hỗn đản, thế mà như thế theo đuổi không bỏ.
Jennifer tức hồn hển mắng, nàng đã bị liên tục truy sát một ngày một đêm, từ hôm qua đến bây giờ, ngay cả một lần mắt đều không có hở qua.
Vì lấy phòng ngừa bất nhất, cường hóa dược tề cùng cái kia màu đen cái hộp nhỏ, đã bị nàng tìm địa phương trốn đi.
Kỳ thật nàng thật rất muốn đem cường hóa dược tề uống hết, bất quá cũng vẹn vẹn ngấm lại mà thôi, bởi vì cường hóa dược tề một khi ăn vào liền sẽ có một tuần lễ suy yếu kỳ, như thế đối mặt truy sát, nàng ngay cả chạy cơ hội đều không có.
Vì sao lại dạng này, chẳng lẽ lần này thật sắp xong rồi?
Chơi ạ, nếu như bây giờ có người có thể cứu ta, bất kể là ai, lão nương lập tức gả cho hắn.
Jennifer hồ ngôn loạn ngữ nói, nàng cảm giác thân thể của mình thật sắp hư thoát, mà lại trong lòng cảm giác nguy cơ, càng là càng ngày càng mãnh liệt, bởi vì nàng biết, chân chính nguy hiểm nhất truy sát, kỳ thật còn chưa có bắt đầu. Hiện tại đến truy sát nàng, đều chỉ là chút người bình thường, lấy thân thủ của nàng, còn có khi đạo tập rèn luyện ra được tiềm hành năng lực, miễn cưỡng còn có thể ứng phó.
Nhưng là đừng quên, pho con em của gia tộc thế nhưng là đều đã được cường hóa qua, thân thể của bọn hắn tố chất, sao hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh.
Lúc trước đảo vong bên trong, Jennifer nghe nói, pho gia tộc một bộ phận tử đệ ngay tại chạy đến Vancouver, những người kia cũng không giống như cặt bao cỏ, một khi đến, nàng chỉ sợ cũng thật là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào.
Cách cách cách.
Đột nhiên, một trận ồn ào tiếng bước chân tại hẻm nhỏ bên ngoài vang lên, Jennifer thần kinh nháy mắt kéo căng, có người đến.
Nàng đội vàng nâng lên còn thừa không nhiều khí lực đứng lên, chuẩn bị hướng hẻm nhỏ khác một cái cửa ra chạy trốn, thế nhưng là sau một khắc, cái kia lối ra bên ngoài cũng vang lên tiếng bước chân, sau đó hơn 10 người liền vào.
Jennifer đội vàng quay đầu, đã thấy phía sau đầu hẻm nhỏ cũng vọt vào hơn 10 người.
Trong chốc lát, nàng liền lâm vào tuyệt cảnh, đáng chết, thế mà bị phá hỏng. Chương 460, bỏ mạng chạy trốn hơn 30 hung thần ác sát nam nhân, từ hai bên hướng chính giữa nhanh chân vào tới, đây thật là trước có cường địch phía sau có truy binh. Jennifer tinh thần khẩn trương, hít sâu một hơi, đột nhiên như là báo đi săn xung ra, sau đó bàn chân đạp một cái vách tường, cả người gọn gàng liền chui lên hẻm nhỏ một bên đầu tường. Tiếp lấy nàng không dám trì hoãn, lập tức thuận vách tường nhảy đến bên cạnh phòng ở bên trên, sau đó mất mạng chạy trốn, mà ở sau lưng nàng, mấy cái thân thủ lưu loát nam nhân cũng đã bỏ lên trên tường đuổi theo, những người khác thì là quay người xông ra hẻm nhỏ, ở phía dưới trên đường phố theo đuổi không bỏ. Dừng lại, nữ nhân đang chết, người chạy không được. Mấy người các ngươi, từ kia mặt đi vòng qua, ở phía trước chặn đường nàng, lần này nhất định không thể để cho nàng lại chạy. Nhanh thông chi mấy vị thiếu gia, liền nói chúng ta tìm tới nữ nhân kia. Đã thông chi, bất quá chúng ta tốt nhất tại mấy vị thiếu gia đuổi tới trước đó, bắt lấy nữ nhân này, như thế mới coi như chúng ta dựng lên một đại công. Có người hay không nhìn thấy thiếu gia nói tới cái kia chiếc hộp màu đen, ta giống như không có ở nữ nhân này trên thân phát hiện. Trước bắt lấy nàng rồi nói sau, có lẽ đồ vật đã bị nàng ẩn nấp rồi. Một đám hung ác nam nhân điền cuồng truy kích, mà Jennifer thì là bỏ mạng chạy trốn. Nữ nhân này không hổ là đỉnh tiêm đạo tặc, đưa tay tương đương nhanh nhẹn, tại từng tòa trên phòng ốc tung hoành nhảy bọn, tốc độ so những nam nhân kia nhanh hơn rất nhiều. Một ngày này đến, nàng chính là bằng vào bản sự này mới không có bị bắt lại. Bất quá thành thị chạy khốc cũng không phải tốt như vậy chơi, loại này kịch liệt vận động tương đương tiêu hao thể lực, lại thêm Jennifer đã liên tục đảo vòng một ngày một đêm, thể lực sớm đã tiêu hao, hiện tại chẳng qua là miễn cưỡng trèo chống mà thôi. Đáng chết, nhất định không thể bị bọn hắn bắt lấy, bằng không nhất định phải chết. Jennifer lòng nóng như lửa đốt, một bên tiếp tục chạy trốn, một bên tự quan sát kỹ tình huống xung quanh, tìm kiếm có thể triệt để thoát khỏi truy binh cơ hội. Đột nhiên, nàng ánh mắt nhìn về phía dưới một lối đi, nơi đó có nhà cửa hàng giá rẻ, mà một người tài xế vừa mới đem xe dừng ở bên đường, tiến vào cửa hàng giá rẻ mua đồ. Cơ hội. Jennifer ánh mắt ngưng lại, tuyệt không dám do dự, thân hình nhất chuyển liền hướng bên kia phóng đi. Nàng cả người liền phảng phất linh hồn, tại nóc nhà ở giữa mau lẹ nhảy vọt leo lên, rất nhanh liền đi tới nhà kia cửa hàng giá rẻ nóc nhà. Lúc này truy kích các nam nhân đã từ đường đi một bên xông lại, thậm chí có đã vọt tới khoảng cách cửa hàng giá rẻ, chỉ có 20-30 mét địa phương. Jennifer không dám trì hoãn, hít sâu một hơi, đột nhiên từ cửa hàng giá rẻ nóc nhà nhảy xuống, tại rơi xuống đất đồng thời, thân thể lăn khỏi chỗ, tan mất to lớn lực trùng kích, giảm bớt đối thân thể của mình tổn thương, sau đó cấp tốc hướng chiếc xe kia chạy đi. Truy kích nam nhân thấy thế ý thức được không tốt, lập tức tăng nhanh chạy tốc độ. Thời gian phảng phất tại thời khắc này trở nên rất chậm, Jennifer trong ánh mắt chỉ có ô tô, nàng biết chỉ cần đi vào ô tô, liền có thể đảo tàu, đây là nàng cơ hội duy nhất, chớp mắt là qua. Sau lưng truy binh tiếng hô hoán càng ngày càng gần, Jennifer thậm chí cảm giác được, những nam nhân kia thở ra nhiệt khí, đều thổi tại trên lưng, tình huống đã nghìn cân treo sợi tóc. Đột nhiên, nàng cảm giác có một tay nắm, tựa hồ bắt lấy mình phía sau lưng quần áo, không được. Jennifer thần sắc của biến, cơ hồ là dùng ra bú sữa mẹ khí lực, ra sức tránh thoát cái tay kia, rốt cục vọt tới ô tô trước mặt, nàng đưa tay mở cửa xe mèo chui vào, sau đó liều mạng đem xe cửa gắt gao đóng lại, ầm. Cửa xe quan bế thanh âm, phản phất mang đi Jennifer chút sức lực cuối cùng, nàng cả người nháy mắt hư thoát, ngực kịch liệt chập trùng liều mạng hô hấp. Sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, thế nhưng là giờ này khắc này lại đã không có thời gian cho nàng nghỉ ngơi. Phanh, phanh phanh. Đột nhiên, kịch liệt tiếng đánh không ngừng vang lên, toàn bộ ô tô đều chấn động. Jennifer quay đầu nhìn lại, liền gặp những nam nhân kia đã xông lại, ngay tại tức hồn hển dùng nắm đấm nện ô tô. Nữ nhân đang chết, ngươi trốn không thoát, nhanh cho lão tử xuống tới. Mà nó lại để nữ nhân này chui chỗ trống, nhanh tìm đồ đem xe đập ra, tức chết ta rồi, chờ bắt lấy nữ nhân này, lão tử nhất định trước thoải mái một chút. Còn có ta, mẹ nó, nữ nhân này đủ kình. Tại chúng ta nhiều người như vậy truy sát hạ, thế mà chạy trốn một ngày một đêm, lão tử thích nhất loại này cùng dã nữ nhân. Ha 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 ha, nhìn thấy nữ nhân này vừa rồi tại trên nóc nhà chạy dáng vẻ sao? Kia hai đầu đôi chân dài thật đúng là có kình, nếu như bị nàng kẹp lấy, tuyệt đối có thể sướng chết. Còn có kia bờ eo thon cùng đầy đặn cái mông, đúng là mẹ nó hăng hái, mẹ nó, lão tử quyết định, chờ bắt lấy nàng, nhất định phải lão tử cái thứ nhất bên trên, các ngươi ai cũng không cho phép cùng lão tử tranh. Nghe bên ngoài một câu kia câu ông luôn nói ngữ, còn có từng đợt đòi mạng nện tiếng xe. Jennifer trong lòng khuất đục hóa thành nước mắt, không thể ức chế tràn mi mà ra. Vì sao lại dạng này? Vì sao lại dạng này? Nàng gắt gao cắn môi, khuất đục cùng sợ hãi để nàng gắt gao cầm nắm đấm, móng tay cơ hồ ấn vào bàn tay. Thế nhưng là nàng biết, giờ phút này không phải phàn nàn thời điểm, mình nhất định phải nhanh rời đi, nếu bị những người này bắt lấy, hạ trang nhất định vô cùng thê thảm. Đáng chết hỗn đản, nếu để cho ta chạy thoát, sự tình hôm nay ta nhất định gấp 10 mà lại. Jennifer đem nước mắt trên mặt lau sạch sẽ, sau đó phát động ô tô, hộp số giẫm chân ga, chỉ nghe ô tô bành một tiếng liền xông ra ngoài. Xung quanh truyền đến từng tiếng kinh hô, những nam nhân kia bị giật nảy mình, vội vàng tối lui, sợ bị đâm chết, đáng chết, nữ nhân này điên rồi. Nói nhảm, nàng đã sớm điên rồi, ngươi thử một chút bị người truy một ngày một đêm là cảm giác gì? Có đôi khi ta còn thật bội phục nữ nhân này, thế mà có thể kiên trì lâu như vậy còn không từ bỏ. Đừng nói nhảm, lần này nhưng cũng không còn có thể bị nàng trốn, thông chi một bên khác huynh đệ, lái xe chặn đường nàng. Không cần, nàng trốn không thoát. Ừm, có ý tứ gì? Đám người bỗng nhiên nhìn về phía cái cuối cùng nói chuyện nam nhân. Chỉ thấy cái này cái nam nhân vừa mới để điện thoại di động xuống, cười khổ hướng mọi người nói, các thiếu gia tới. Mọi người nhất thời sắc mặt một đổ, bận rộn nửa ngày, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không có bắt lấy cơ hội lập công. Jennifer trong lòng tràn đầy vui sướng, nàng rốt cục lại một lần nữa trốn ra được, loại này trở về từ coi chết cảm giác, thật để nàng vô cùng kích động. Bất quá nàng biết, hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm, mình nhất định phải nhanh chạy khỏi nơi này, tìm một cái địa phương an toàn trốn đi. Hộp số gia tốc, dùng sức giẫm chân ga, Jennifer thành thạo điều khiển ô tô, nàng kỹ thuật tuyệt không so những tay đua xe chuyên nghiệp chênh lệch. Chỉ thấy xe hơi màu đen, phảng phất một đạo như thiểm điện, trên đường phố lao vùn vụt, truy binh sau lưng đã bị quăng càng ngày càng xa. Ngay tại Jennifer coi là nguy cơ sắp giải trừ thời điểm, đột nhiên, một đạo bóng người màu đen tại dư quang bên trong hiện lên. Chuyện gì xảy ra? Nàng vội vàng quay đầu nhìn lại, lại cái gì cũng không có phát hiện, chẳng lẽ là ta hoa mắt?